Chương 124, chính là muốn bức dây động rừng, tái chiến hồ yêu. Chương 124, chính là muốn bức dây động rừng, tái chiến hồ yêu. Sớm lên, Tinh An vệ Thông Châu bách hộ chỗ. Bùi Thiếu Khanh chính vùi đầu túi đầu làm việc công. Tống Hưu Tài sắc mặt ngưng trọng đi vào trầm giọng nói, đại nhân, ta có chuyện quan trọng hướng ngài hồi báo.
Chuyện gì?
Bùi Thiếu Khanh thở ơ, cầm lấy bút câu câu hội họa, liền đầu cũng không có nhấc một hồi hắn mỗi vẽ một vòng, Tinh An vệ trong đại lao tù phạm cũng sẽ bị chém một cái, giống như là đang chơi tiêu tiêu nhạc. Tống Hưu Tài bật thốt lên, có Nam Chấn phủ ti người đến Thông Châu, phụ giống như quý phi chi mệnh muốn bắt được đại nhân một điểm, bọn họ âm thầm hoạt động đã lâu. Bùi Thiếu Khanh bút lông trong tay dừng lại, tại mặt giấy để lại một đoàn bí mật, ngẩng đầu lên ánh mắt như sắc bén đao quét qua, ngươi là như thế nào biết được? Hắn đột nhiên nghĩ tới Tam Hoa Mèo truyền tới tin tức, đây chính là giống như quý phi tân thủ đoạn trả thù sao? Hồi trên ý đồ thông qua Trịnh Huyền Thành dùng tư hình giết hắn không thể thực hiện được, lúc này liền muốn dùng quốc pháp trị hắn tội, bởi vì bọn họ tìm được ti chức, ý đồ thu mua ti chức. Tống Hưu Tài thành thật trả lời. Bùi Thiếu Khanh hỏi, cho ngươi điều kiện gì? Bách hộ vị. Tống Hưu Tài túi lầu đáp, a, đổ là số tiền khổng lồ. Bùi Thiếu Khanh tựa như cười mà không phải cười đánh giá rồi một câu, trong lòng nhưng suy nghĩ Nam Chấn phủ ti có phải hay không chỉ tiếp chạm Tống Hưu Tài một người. Tống Hưu Tài quỳ một chân trên đất ôm quyền hành lễ, túi đầu nói năng có khí phách nói, bách hộ quan chức ti chức tự nhiên động tâm, nhưng ti chức tuy không tài học, nhưng cũng mê mê tri ân báo ân, tuyệt không phải vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Nếu là không có đại nhân, ta hôm nay ngay cả bị bọn họ thu mua tư cách cũng không có, nhược gần bởi vì quan to lộc hậu liền phản bội ở ngài, ta đây cùng xuất sinh có gì khác nhau đâu. Tống Tiểu Kỳ một mảnh lòng son dạ sát, bản quan nhất định không phụ, mau mau xin đứng lên. Bùi Thiếu Khanh một bộ lộ vẻ xúc động bộ dáng, đứng dậy bước nhanh về phía trước tự tay đỡ. Tống Hưu Tài thuận thế đứng lên, chủ động bày mưu tính kế, đại nhân, tới thu mua ti chức Tiểu Kỳ đều Cố Minh Sơn, hắn chỉ gọi ti chức chờ phân phó, ti chức nguyện tương kế tiểu kế phối hợp đại nhân cho bọn hắn tiếp ấy. Không không không, như vậy thái phiền toái. Bùi Thiếu Khanh khép cười lắc đầu một cái, trong mắt lóe lên hung còn nói, ta không thích đem đơn giản sự tình làm phức tạp như vậy, đợi Cố Minh Sơn lại tới tìm ngươi lúc, ngươi bắn tiếng rít gió gọi người, đưa hắn bó đưa tới trước mặt của ta. Đại nhân, đã như thế coi như đã thảo kinh xả a. Tống Hữu Tài không hiểu lại lo âu nói. Bùi Thiếu Khanh chậm ung dung đáp, chính là muốn bức dây động rừng, ngươi theo ta phân phó đi làm liền có thể. Không đem sự tình làm lớn chuyện, giống như quý phi kia nữ nhân điên liền vĩnh viễn sẽ không ngừng, chỉ có làm lớn lên, hoàng đế mới có thể thăm ra, ngăn lại giống như quý phi, thi ân cho hắn. Bùi Thiếu Khanh cảm thấy hoàng đế nhất định là hiểu rõ tình hình. Hoàng đế đối với quốc gia trưởng khống lực cũng cực mạnh, kia đối chính mình ở hoàng cung khẳng định liền càng phải như vậy. Cho nên toàn bộ hoàng cung khắp nơi đều có cảnh thái đế cơ sở ngầm, giống như quý phi gây nên ha có thể giấu giếm được hắn. Nhưng hắn lại không có ngăn lại, lấy hoàng đế đối với chính mình hiện ra đủ loại ân sủng tới nói, cái này rất không bình thường. Cho nên Bùi Thiếu Khanh chỉ có thể suy đoán hoàng đế là nghĩ chờ mình bị giống như quý phi đẩy vào tuyệt cảnh lúc, sẽ xuất thủ mỏ một cái, thuận tiện hoàn toàn hóa giải mình và giống như quý phi ở giữa ân oán, vậy mình còn không cảm kích rơi nước mắt à. Nhưng là hắn không nghĩ án như vậy kịch bản đi, bởi vì kia thái bị động, hắn thích nắm giữ quyền chủ động. Hơn nữa hoàng đế đối với hắn nhiều lần cho trọng thưởng, tại hắn cái tiểu nhân vật trên người hoa nhiều ý nghĩ như vậy, cũng đúng là khiến hắn có chút sợ hãi, này lao đèn muốn làm gì? Phải đại nhân. Tống Hưu Tài tuy nhiên không minh bạch Bùi Thiếu Khanh muốn làm gì, thế nhưng cũng theo lời làm theo. Bùi Thiếu Khanh phất phất tay đẩy hắn đi xuống. Tâm tình không tốt, trở lại trên ghế hắn lại cúi đầu nhiều họa mấy vòng, người đâu, bản quan vòng những người này ngày mai toàn bộ xử tử, Tôn tổng kỳ giám trạng. Tuân lệnh. Buổi tối sau khi về đến nhà, Bùi Thiếu Khanh đem ly tướng quân kêu qua, ăn bài ngươi mèo, đem bách hộ chỗ sở hữu tiểu kỳ tổng kỳ đều trưởng kỳ cho ta nhìn chăm chú vào, có bất kỳ tình huống dị thường nào trước tiên hướng ta hồi báo. Tống Hưu Tài hôm nay cho hắn một lời nhắc nhở, lòng người khó dò à, vì tốt cho mình, cũng là vì người thủ hạ tốt hay là cho bọn họ giả bộ một máy theo dõi đi. Phải thân tuân chỉ. Mèo biệt động đội tổng đội trưởng, cơ quan tình báo thủ lĩnh ly tướng quân nghiêm nghị đều. Lại vừa là ba ngày đi qua, Tạ Thanh Ngô xuất quan. Lúc đó Bùi Thiếu Khanh mới vừa rửa mặt xong chuẩn bị ngủ. Nghe hạ nhân hồi báo sau lập tức đi đan phòng. Phu quân mau đến xem. Tạ Thanh Ngô mặc dù hơi hơi ngoáy ngó chật vật, thế nhưng trên mặt nhưng không nhìn thấy chút nào mệt mỏi. Thần thái sáng láng kéo Bùi Thiếu Khanh đi tới trần phóng đan dược trước cái giá dành công giống như từng cái giới thiệu. Đây là cường dương đan, cái này là hồ yêu cốt phấn luyện tráng cốt hoàn, cái này là tụ khí đan, cái này là hồ yêu nội tạng làm dẫn tử luyện chế lưu thông máu hoàn nương tử, thật là lợi hại. Đủ loại đan dược nhìn đến Bùi Thiếu Khanh hoa cả mắt, xuất phát từ nội tâm khích lệ nói. Tạ Thanh Ngô lộ ra nụ cười sáng rỡ, xoa xoa trên mặt lò màu xám nói, toàn dựa vào phu quân tương trợ. Nương tử, sau đó thử một chút này cường dương đan hiệu quả như thế nào? Bùi Thiếu Khanh cầm lên cường dương đan trêu nói. Tạ Thanh Ngô phong tình vạn trùng liếc mắt gắt giọng, ta vừa mới xuất quan lại không thể nghỉ ngơi một chút sao? Nương tử cực khổ, như vậy tối nay vi phu động, ngươi ngồi hưởng ngồi cưới liền có thể, liền thắt lưng cũng không cần xoay một hồi. Bùi Thiếu Khanh một mặt quan tâm nói. Tạ Thanh Ngô phun một cái, từ trên giá bắt lại cái đuôi hồ ly, cái này không có tác dụng gì nhưng rất đẹp, ta nhường hạ nhân giữ lại làm cái trang sức, ta cũng cảm thấy thích hợp làm trang sức. Bùi Thiếu Khanh gật đầu một cái, ánh mắt lại lạc tại hắn mông lên. Tạ Thanh Ngô không trách tự tại, làm cái gì? Bùi Thiếu Khanh tiến tới hắn bên thai thì thầm mấy câu. Ngươi Tạ Thanh Ngô thoáng chốc tức giận đan sen. Bùi Thiếu Khanh ôm hắn, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ dụ dỗ nói, tốt nương tử, không cho phép ngươi vi phu dẫn truy đâm cố cũng dễ tính, điểm này dù sao cũng phải theo ta đi. Tạ Thanh Ngô bất đắc dĩ, chỉ có thể xấu hổ đáp ứng. Đêm đó, hắn đổ trang sức trang nhã bàn phát, trên đầu cắm đầy châu sai châm cài tóc, bên ngoài khoác lụa mỏng màu trắng quần, nửa người trên thẳng thắn đối đãi, nửa người dưới mặc lấy một cái chỉ đen, mà bạch hồ chi đuôi bị cố định tại chỉ đen phía trên buông xuống. Trắng như tuyết rối bù cái đuôi cùng đen bóng tất chân tạo thành so sánh rõ ràng, nhường tròn chỉnh đầy đặn mông đáng sợ hơn đánh vào thị giác lực, không nhìn kỹ, tựu thật giống hắn thật dài rồi cái đuôi, là chỉ hóa hình hồ yêu. Công tử, thiếp là một cái tu luyện ngàn năm bạch hồ, tiếp trước ngươi đối với ta có ân cứu mạng, nay chuyên tới để tương báo. Tạ Thanh Nô khuất tất nằm sấp ở trên giường nhẹ nhàng đung đưa hồ ly đuôi tiểu đi đi nói, bách mị hoành sinh. Đối mặt tự viết kịch bản, coi như am hiểu đạo đạo diễn Bùi Thiếu Khanh một giây nhập vai diễn, vẻ mặt vừa hãi vừa sợ lại mong đợi hỏi, ngươi thật là hồ yêu sao? Kia vậy phải thế nào báo đáp ta? Sẽ không phải là lên tiếng lừa gạt, muốn hút buồn công tử tinh khí. Công tử làm sao có thể nghĩ như vậy tiếp? Tạ Thanh Nô mặt đỏ tới mang thai xấu hổ không ngớt, thật sự là diễn không ra cái loại này dưng dưng muốn khóc bị khuất cảm, dứt khoát vò đã mẹ lại sức nào qua, được rồi, ngươi xem xuyên, kia bổn yêu cũng không giả bộ, ta chính là muốn hút ngươi tinh khí. Khá lắm lớn mật hồ yêu. An ta đây một gậy. A a thiếu hiệp tha mạng, khúc khục là tiểu yêu có mắt không biết thái sơn, cam là thiếu hiệp vật cưới đối mặt hồ yêu đánh bất ngờ, Bùi Thiếu Khanh trực tiếp đánh đòn cảnh cáo đánh hắn đầu góc tròn váng. Lại sử dụng A Huy 18 tiểu cùng với kịch chiến 300 hiệp cuối cùng đem hắn hàng phục. Sau chuyện này, tiến vào hiền giả thời gian, Tạ Thanh Ngô hối hận không kịp, xấu hổ không chịu đổi nói, ta đường đường an bình bá dòng chính nữ lại chơi với ngươi trò hề này, nếu như bị người truyền đi mà nói, thiếp chỉ có thể vừa chết. Chơi đùa trước xấu hổ mang sợ hãi, chơi qua trình bên trong mừng không kể xiết, chơi xong sau lại hối hận không kịp. Ai sẽ truyền đi, khuê phòng chuyện ngươi biết ta biết. Bùi Thiếu Khanh liên tục trấn an, nhất định phải bỏ đi hắn loại tâm lý này, nếu không lần sau sẽ rất mâu thuẫn. Hắn vội vàng đảo mắt đề tài, hỏi thăm về Giáng Tuyết cửu nhân. Đúng rồi, nương tử ngươi có biết hay không một cái tên là Tạ Văn Cẩm người tại kinh thành làm đại quan? Tạ Văn Cẩm. Tạ Thanh Ngô mâu quang chợt lóe không trả lời thẳng, hỏi ngược lại, hỏi thăm hắn làm gì? Không có gì, chính là một cái bằng hữu cùng hắn có chút mâu thuẫn. Bùi Thiếu Khanh che che giấu giấu nói. Thật sao? Tạ Thanh Ngô cười một tiếng, nhàn nhạt nói câu, vậy ngươi tốt nhất khuyên hắn buông xuống mâu thuẫn. Tại sao? Bùi Thiếu Khanh hỏi ngược lại. Tạ Thanh Ngô nói, Tạ Văn Cẩm là cha ta. Bùi Thiếu Khanh trong nháy mắt một bước, vợ của ta cha là ta tình nhân cựu nhân giết cha. Gì đó máu chó nội dung có chuyện. Tạ Thanh Ngô nhìn ra hắn có chút dấu dếm, nhíu đôi mi thanh tú hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Phu quân ngươi cần phải biết rằng, sợ rằng chúng ta sau này mỗi người cùng mỗi cái gia tộc không hề thân cận, nhưng máu mủ đoạn không được, nhà ta nhược xảy ra chuyện gì, cũng tất nhiên sẽ liên lụy đến ngươi. Ta một cái bằng hữu là trước binh bộ thị lang từ ung hậu nhân Bùi Thiếu Khanh đem Giáng Tuyết cùng Tạ gia cừu hận nói thẳng ra, nhưng giấu nàng là nữ nhân. Tạ Thanh Ngô nói đúng, chính mình coi như Tạ gia con rể đương nhiên phải đứng ở Tạ gia bên này, cũng là đứng ở phía bên mình, không thể là rồi Giáng Tuyết mà tự hủy hoại. Tạ Thanh Ngô sau khi nghe xong quả quyết nói, tuyệt đối không thể. Cha ta nói dễ nghe là lao giữ chữ chặt, khó mà nói nghe chính là tính cách nhát gan, lúc này chỉ vì sợ bị giống như quý phi giận cá chém thất thậm chí đều không liên lạc với ta. Hắn cả đời chú trọng không tranh không đoạn, yêu cầu cái bình thường thuận thuận, làm sao có thể làm ra mưu hại từ ung khiến cho chém đầu cả nhà chuyện. Bên trong tuyệt đối có hiểu lầm. Ta tin ngươi. Bùi Thiếu Khanh lập tức tỏ thái độ. Tạ Thanh Ngô lạnh rên một tiếng, cái kia bằng hữu đối với ngươi rất trọng yếu sao? Trọng yếu mà nói, lần này hồi kinh ta đi hỏi một chút cha năm đó chuyện, cho hắn một cái giải thích. Nếu không phải trọng yếu mà nói, kia cũng không cần phải phí sức lực cùng miệng lưỡi làm rõ chân tướng, giết đi, cũng không thể giữ lại hắn đi cho nhà ta gây chuyện, ngươi nói sao? Hắn đối với ta rất trọng yếu, hai người chúng ta là chảy cứu chi giao, tình như cha con, hay là trở về hỏi một chút nhạc phụ đi. Bùi Thiếu Khanh nghiêm trang nói. Tạ Thanh Ngô trên mặt biểu hiện trở nên nhu hòa, nhẹ giọng nói, như vậy nói, ta đi về hỏi hỏi đi. Một lúc sau lại bổ sung một câu, nếu như, ta nói nếu như, thật là cha ta ít ngươi làm sao bây giờ? Cùng hắn quyết giao, thủy toàn bộ ngâm bay. Bùi Thiếu Khanh ôm thật chặt ở Tạ Thanh Ngô. Không chút do dự đáp. Lúc này hắn đương nhiên biết rõ làm như thế nào tỏ thái độ. Cũng trong lúc đó, Tống Hưu Tài đang ở trong sân tự rót tự uống, đột nhiên một đạo thân ảnh vượt qua tường viện rơi ở trước mặt hắn, chính là có gặp mặt một lần Cố Minh Sơn. Tống Tiểu Kỳ ngược lại tốt nhã hứng a, đây là sớm ăn mừng chính mình thăng bách hộ sao? Cố Minh Sơn nhìn trên bàn đồ nhắm, cười một tiếng, lên tiếng trêu nói, lần tới có thể hay không chào hỏi, đột nhiên xuất hiện dọa ta một hồi. Tống Hưu Tài tức giận nói, hắn thái độ làm cho Cố Minh Sơn trong mắt lóe lên một tia u ám, nhưng ẩn giấu rất tốt, cười chắp tay nói, xin lỗi xin lỗi. Là ta chi qua, tại hạ lúc này là mang theo bách hộ đại nhân mệnh lệnh đến, mọi việc đã sẵn sàng, đã là thời điểm đối Bùi Thiếu Khanh độc thủ. Ngươi xem đây là cái gì? Tống Hữu Tài từ trong lòng ngực xuất ra một nhánh tiếng rít gió tại Cố Minh Sơn trước mặt lung lay. Cố Minh Sơn đầu tiên là sững sờ, sau đó liền bật cười nói, đây không phải là tình an vệ người người cũng phát tiếng rít gió sao? Tống Tiểu Kỳ đột nhiên hỏi cái này, hắn thanh âm hơi ngừng, nụ cười trên mặt cũng dần dần ngưng kết, bởi vì ngồi đối diện hắn Tống Hữu Tài mặt đã đùa cợt kéo xuống trong tay tiếng rít gió. Hưu. Ầm. Một đóa rực rỡ tươi đẹp trăng hoa trên không trung nổ tung. Chương 125, vực bội tức giận Cố Minh Sơn. Gì đó bằng chứng. Chương 125, vực bội tức giận Cố Minh Sơn. Gì đó bằng chứng. Đáng chết. Người người điên rồi. Cố Minh Sơn trở nên đứng dậy, mặt đầy không thể tin trợn mắt nhìn Tống Hữu Tài vừa giận vừa sợ chất vấn một câu. Sau đó còn không đợi hắn đáp lại, hắn liền quyết định thật nhanh xoay người chút đất mà lên, cần phải nhảy tường chạy trốn. Hắn biết rõ, lúc này không trốn, chờ Thông Châu Bách Hộ chỗ người chạy tới, vậy thì lại không cơ hội. Muốn chạy. Tống Hữu Tài quát lên một tiếng lớn, một tay chống đỡ trên bàn đá mượn lực mà lên, mập mạp hắn giờ phút này không gì sánh được linh hoạt, phi thân một cước chạy thẳng tới Cố Minh Sơn lưng. Long Chan đầy chạy trốn, đem sau lưng bại lộ ra Cố Minh Sơn bị một cước đạp bay rơi xuống khỏi đất, lại phốc một tiếng miệng phun máu tươi, lảo đảo ổn định thân hình sau đó xoay người ánh mắt oán độc mà hung ác trợn mắt nhìn Tống Hữu Tài. Tống Hữu Tài thản nhiên cùng với mắt đối mắt, trong mắt nhỏ lộ ra lau vẻ khinh miệt, Bùi đại nhân muốn gặp ngươi. Ta vốn tưởng rằng ngươi là tuấn kiệt, không ngờ đúng là ngu trung hạng người, thật chẳng lẽ cho là Bùi thiếu khanh đấu thắng quý phi nương nương. Cố Minh Sơn cắn răng nghiến lợi nói. Tống Hữu Tài rêu cợt một tiếng, minh bạch mập mạp trên mặt tràn đầy khinh thường, ta nhất nông thôn người quê mùa không hiểu trong kinh quý nhân là bực nào lợi hại, cũng không quan tâm Bùi đại nhân đấu không đấu thắng quý phi nương nương, chỉ biết có ân báo ân có cửu báo cửu này đơn giản dễ hiểu đạo lý. Cố Minh Sơn sắc mặt u ám, trong lòng tràn đầy bực bội cùng bất đắc dĩ. Bọn họ cũng nhìn lầm, bố tưởng rằng Tống Hữu Tài loại này một lòng đi lên nông dân căn bản không quá mức trung nghĩa có thể nói, nhưng bạn không nghĩ đến xem thường này người quê mùa. Hảo hảo hảo, ta sẽ nhìn một chút nhà ngươi đại nhân đối với ngươi lần này trung thành có vài phần công nhận. Cố Minh Sơn trong mắt hung quang chợt hiện, trực tiếp cường lôi kéo có thương tích thân thể xông về Tống Hữu Tài, nhanh chóng như báo, quyền phong pha không. Tiếng rít gió đã thả, lại có Tống Hữu Tài dây dưa, hắn muốn trong vòng thời gian ngắn thoát đi Thông Châu hoàn toàn không vọng. Cho nên chọn lựa duy nhất chính là dành thời gian ra tay toàn lực, tại Thông Châu bách hộ chỗ người đến trước bắt giữ Tống Hữu Tài, uy hiếp Bùi Thiếu Khanh thả chính mình rời đi. Trung quy Tống Hữu Tài đối Bùi Thiếu Khanh trung thành cảnh cảnh, mà Bùi Thiếu Khanh ngược đối với hắn sống chết chẳng nó ngàng gì tới. Vậy tất nhiên hội dùng thuộc hạ đau lòng. Chỉ là vừa giao thủ một cái, Tống Hữu Tài cũng biết chính diện cứng đối cứng chính mình tuyệt không phải Cố Minh Sơn đối thủ. Có thể chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể cắn răng gượng chống. Rất nhanh hắn đã bị đánh liên tục bại lui, khoe miệng đã treo lên tia máu. Mắt thấy Tống Hữu Tài tử chiến không lùi, Cố Minh Sơn bội phục sau khi càng thêm tức giận, rêu cợt nói, "Hừ, Bùi Thiếu Khanh là ngươi cha ruột à? Như vậy thay hắn bán mạng, là ngươi thân gia gia." Miệng đầy là huyết, Tống Hữu Tài hét lớn một tiếng, bọt máu tung tóe, hắn biết do nếu như lại như vậy đi xuống mà nói chính mình khẳng định chắc chắn phải chết. Dưới tình thế cấp bách, hắn đột nhiên linh quang chợt lóe. Chính mình con mắt là ngăn chặn Cố Minh Sơn, không phải liều mạng với hắn a. Tống Hữu Tài quả quyết thu tay lại, xoay người chạy. Cố Minh Sơn cười khẩy, cất bước liền đuổi theo. Thế nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được chính mình rơi vào đối phương bẫy dập, lập tức dừng lại truy kích, xoay người liền chạy. Tống Hữu Tài lập tức quay đầu đuổi theo hắn, theo sau lưng một quyền đập tới, muốn chạy. Cho ta lưu lại tới. Thật đáng chết. Cảm thụ sau lưng gió mạnh đến gần Cố Minh Sơn lại chỉ có thể bị ép cùng Tống Hữu Tài giao thủ. Mới vừa đánh hai cái hiệp, Tống Hữu Tài lại chạy. Cố Minh Sơn không có truy kích, cũng xoay người chạy. Nhưng Tống Hữu Tài lại lần nữa quay đầu tới đánh hắn. Mà hắn tất cả chiến, Tống Hữu Tài liền lại chạy. Hắn vừa chạy, Tống Hữu Tài lại đi đánh hắn giống như này không ngừng tuần hoàn qua lại. Cố Minh Sơn người cũng muốn qua đời, đỏ mắt tức đến nổ phổi gầm hết lên, "Tống Hữu Tài, bản quan nhất định phải giết ngươi. Muốn đánh tự đánh, không đánh liền lăn, nhưng hết lần này tới lần khác như vậy kẻ đáng ghét, đi rồi ạ, lao tử giết chết ngươi." Cố Minh Sơn không chạy, mãnh công Tống Hữu Tài. "Tới a, đánh ta a. Tới đánh ta a." Tống Hữu Tài ỷ vào chính mình đối với địa hình quen thuộc, lợi dụng bên trong viện công trình kiến trúc lưu lấy Cố Minh Sơn chạy khắp nơi. Lớn mặt tặc tử, còn không thúc thủ chịu trói. Ba gã Thông Châu bách hộ chỗ Tinh An vệ cuối cùng dẫn đầu chạy tới, rồi sau đó lại không ngừng liên tiếp có người đến. "Nương nhé, các ngươi cuối cùng là tới." Tống Hữu Tài đặt mông ngồi sụp xuống đất từng ngụm thở hào hẹn, huyết thủy theo trong miệng không ngừng ra bên ngoài chảy. Mặc dù phía sau hắn đã không cùng Cố Minh Sơn chính diện giao thủ, nhưng trên thực lực chênh lệch vẫn còn khiến hắn chạy trốn trên đường không ít bị đánh, toàn bằng một hơi thở chọi cứng lấy. Minh Minh mới qua không tới thời gian một phút, nhưng Tống Hữu Tài nhưng cảm giác so với một năm còn khó hơn đấu. "Ha ha ha ha. Ha 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 ha." Nhìn bốn phương tám hướng tính ăn bệ, sắc mặt tái nhợt Cố Minh Sơn cười lớn, trên mặt xuất hiện một vẻ dị thường đỏ ửng, một ngụm máu tươi theo trong miệng phun ra. "Bực bội. Hắn thật bực bội a. Vào mẹ ngươi, thích sao thế nào đi. Bắt lại cho ta." Tôn Hữu Lương ra lệnh một tiếng. Hai gã tính an vệ nhảy xuống tường viện phân biệt đứng ở Cố Minh Sơn từ đầu đến cuối, một người trong đó đem sợi dây một đầu ném cho một người khác, sau đó đồng thời vây quanh Cố Minh Sơn hướng trái ngược phương hướng chạy vòng, nhanh chóng đem bó thành tống tử. Trong quá trình Cố Minh Sơn không có làm vô vị chống cự, mang này tặc đi gặp Bùi đại nhân. Tôn Hữu Lương phân phó một câu sau hướng Tống Hữu Tài đi tới, đưa tay đem đỡ ân cần hỏi, "Ngươi không sao chứ? Còn chưa chết?" Tống Hữu Tài hề bại khoát tay một cái, trước ngực và áo đều bị trong miệng chảy ra máu thấm ướt, sắc mặt tái nhợt theo giấy giống nhau. Lúc này không cần lo lắng tự mình ở đại nhân trong lòng địa vị tràn ngập nguy cơ đi. Tôn Hữu Lương trêu bừa một câu sau hô, "Đi nhanh mời y sư tới." "Phải." Một tên thuộc hạ lập tức vội vã rời đi. Đông đông đùng, tiếng gõ cửa tại trong đêm yên tĩnh phá lệ rõ ràng. Lao ra, bách hộ chỗ đặt cái kêu Cố Minh Sơn tập nhân đến, nói là ngài chỉ đích danh phải gặp. Gia đình ngăn cách bằng cánh cửa còn lưng thắt lưng một mực cung kính báo cáo, để cho bọn họ chờ đợi. Bùi Thiếu Khanh trả lời một câu liền lập tức đứng dậy mặc quần áo, đối bị đánh thức Tạ Thanh Nô nói, "Ngươi ngủ tiếp, ta đi xử lý chút chuyện." Một lát sau, tóc rối bù, hồ loạn bọc trường bảo hắn đi vào phòng chính, giờ phút này bên trong hai gã tính an vệ một trái một phải đem Cố Minh Sơn kẹp ở giữa. "Tham kiến đại nhân." Hai gã tính an vệ lập tức ôm quyền hành lễ. "Miễn." Bùi Thiếu Khanh vung tay lên, đi tới tại chủ vị ngồi xuống, không có chú ý Cố Minh Sơn, mà là trước hỏi thăm một câu, "Tống tiểu kỳ có từng bị thương?" Mặc dù hắn quan tâm là Tống Hữu Tài, nhưng hai gã tinh an vệ trong lòng vẫn là khó tránh khỏi có chút cảm động, thì phải đi theo Bùi đại nhân loại này có tình vị cấp trên a. Bẩm đại nhân, Tống tiểu kỳ trọng thương, thế nhưng không cần lo lắng cho tính mạng, Tôn tổng kỳ đã mời y sư chữa trị.
Ừm.
Bùi Thiếu Khanh căng thẳng vẻ mặt cuối cùng hoán hòa xuống đi, này mới nhìn hướng bị chân tay bị trói Cố Minh Sơn, vừa gặp bản quan, vì sao không quỷ? Ta chính là Nam trấn phủ ti tiểu kỳ, người Bắc trấn bách hộ không quản được ta, huống chi, ta không nghĩ quỷ vậy liền không quỷ. Cố Minh Sơn ngẩng đầu ngạo nghễ đáp. Càn rỡ. Bên người hai gã tinh an vệ gầm lên một tiếng, đều dùng vỏ đao tàn nhẫn đập vang hắn đầu gối. Cố Minh Sơn đau đến rên lên một tiếng, đồng thời không chịu khống chế ùm một tiếng quỳ dưới đất, theo bản năng muốn đứng lên, nhưng bị người ấn chặt bả vai không thể động đậy. Hắn chỉ có thể dùng được quật cường tức giận ánh mắt trợn mắt nhìn Bùi Thiếu Khanh, tỏ vẻ chính mình tuyệt sẽ không hướng hắn khuất phục. Bùi Thiếu Khanh đi thẳng vào vấn đề hỏi, có bằng lòng hay không làm chứng ngươi người sau lưng, bản quan tha cho ngươi một mạng. Ha 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 ha. Cho cười. Bình Dương Nam thủ hạ ở nông thôn người quê mùa đều hiểu trung nghĩa, chẳng lẽ ta trong kinh đệ tử có thể không biết? Chớ xách chuyện này. Cố Minh Sơn nghe lời này cười lớn, chẳng thèm ngó tới nói. Tiếp lấy lại mắt lộ ra đùa cợt, cứng cổ không có sợ hãi kêu gào đạo, cho tới tha ta vừa chết càng là lời nói vô căn cứ, đừng lời ra kinh người lừa bịp với ta. Nam trấn phủ ti có giám sát bắt trấn chi trách, lần này nhà ta bách hộ tự thân tới, cũng là bởi vì nghe được chút ít nhất phong thanh tròn nên mới tới đối Thông Châu bách hộ chỗ tiến hành ám tra. Ngươi bằng ở đâu giết ta? Lại chỗ này dám giết ta? Ngươi nói ngươi là Nam trấn phủ ti người, có thể có bằng chứng? Bùi Thiếu Khanh sắc mặt bình tĩnh hỏi một câu. Cố Minh Sơn lạnh rên một tiếng, tại ta trong lực. Một tên tính an vệ đưa tay ở trên người hắn một trận mẩy mò tìm tới lệnh bài, tiến lên hai tay hiện đưa Bùi Thiếu Khanh. Lão này giả mạo Nam trấn tính an vệ, nốt vào đại lao đại hình hầu hạ, sau 3 ngày buổi trưa xử trảm, bản quan tự mình giám trảm. Bùi Thiếu Khanh nhận lấy lệnh bài tùy ý bước, mặt vô biểu tình, ngựa khí lạnh lùng nói: "Nếu không muốn là người làm chứng, như vậy Cố Minh Sơn tác dụng cũng chỉ còn lại có đưa tới nhà hắn bách hộ." Cố Minh Sơn vẻ mặt cứng đờ, tại chỗ mà bước. Hai gã tính an vệ đều tuân lệnh. Sau đó liền dựng lên hắn cưỡng ép ra bên ngoài kéo. "Dung ra ta, dung ra ta." "Bùi Thiếu Khanh, ngươi dựa vào cái gì giết ta? Ngươi là tự tìm đường chết. Ta có bằng chứng ngươi cũng dám giết ta. Giết ta ngươi khó thoát truy cứu trách nhiệm." Tại bị ra bên ngoài kéo trong quá trình, Cố Minh Sơn không ngừng đạp đạn và giãy giụa. Trận mắt nhìn Bùi Thiếu Khanh hét lớn. Bùi Thiếu Khanh cười khẩy, ngay trước hắn mặt mạnh mẽ bóp nát trong tay lệnh bài, sau đó cắt miệng chậm rãi chạy xuống, bị gió thổi một cái, biến mất được vô ảnh vô tung. "Bằng chứng? Gì đó bằng chứng? Bản quan không biết." Cố Minh Sơn thanh âm hơi ngừng, mồ hôi lạnh quét một hồi chạy xuống, đột nhiên nghĩ tới đã qua Bùi Thiếu Khanh ở kinh thành hành động, trên mặt mặt không chút máu. "Đáng chết, không phải nói hắn lúc trước khô những chuyện kia là cố ý nhún nhường tự dơ sao? Tại sao bây giờ còn lớn gan như vậy làm vậy, không chút kiêng kỵ? Điên rồi, điên rồi." Đêm đó đã từng đối với Bắc Chấn Tinh An vệ dùng qua hình, Cố Minh Sơn cũng nếm được Bắc Chấn Tinh An vệ đại lao đủ loại khốc hình, chết đi sống lại, đau đến không muốn sống. Mà Bùi Thiếu Khanh chưa có trở về phòng tiếp tục ngủ, tự thân đi xem xét Tống Hữu Tài. "Đại nhân." Nằm ở trên giường Tống Hữu Tài nhìn thấy Bùi Thiếu Khanh đi vào, ngay lập tức sẽ muốn cường chống giữ đứng dậy. "Nằm xong." Bùi Thiếu Khanh bước nhanh hơn đi tới mép giường đỡ hắn nằm xuống, nắm tay hắn ngự khí ôn hòa nói, "Cái bộ dáng này còn nói cái gì hư lễ? Đều là ti chức vô dụng, bị Cố Minh Sơn đánh cho thành bộ dáng như vậy, còn kinh động đại nhân đêm hôm khuya khoắt tới thăm." Tống Hữu Tài mặt đầy vẻ xấu hổ nói, nhìn thấy Bùi Thiếu Khanh tóc còn xóa, trong lòng của hắn cảm động không thôi. "Đại nhân đây là quá qua ải tâm ta, cho nên không lo nổi hình tượng liền nội vã tới a, không hưởng công hắn tuân thủ nghiêm ngặt trung nghĩa bột phận, không hưởng công hắn tối nay suýt nữa tráng niên mất sớm. Như thế bá nhạc, đáng ra được lấy cái chết tương báo." Bùi Thiếu Khanh trên mặt lộ ra một cái như một xuân phong nụ cười nhẹ giọng nói, "Không không không, Hữu Tài ngươi đã làm rất tốt, mấy ngày nay cũng không cần lại đi bách hộ chỗ đang làm nhiệm vụ rồi, cực kỳ nghỉ ngơi, dưỡng hảo thân thể." "Phải đại nhân." Tống Hữu Tài gật đầu một cái. Lại hàn huyên mấy câu sau Bùi Thiếu Khanh đứng dậy rời đi. Mà cũng trong lúc đó, Cố Minh Sơn mang đến Thông Châu tiềm phục hai cái thuộc hạ chính cưỡi ngựa phi nước đại cầm quan thành. Chương 126, giao quang thánh nữ trở về, huyền giáo kế hoạch lớn. Chương 126, giao quang thánh nữ trở về, huyền giáo kế hoạch lớn. Tối ngày hôm qua ngủ không ngon, cho nên Bùi Thiếu Khanh mặt trời lên cao mới rời giường. Mở mắt đã nhìn thấy một thân quần trắng, đoan trang ưu nhã Tạ Thanh Ngâu ngồi ở trước cửa sổ kinh ngạc nhìn bên ngoài xuất thần, ngày mùa thu nắng ấm xuống da thịt như bạch ngọc phát quang. "Nghĩ gì vậy?" Bùi Thiếu Khanh ngồi dậy hỏi. Tạ Thanh Ngô lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nghiêng đầu nhìn về phía hắn nói đạo: "Ta đang suy nghĩ giao quang thánh nữ, trong tay nàng giải dược cũng nên dùng hết rồi, sao vẫn chưa trở lại? Lo lắng Huyền Hoàng giáo bên trong có cao thủ giải ngươi hạ độc." Bùi Thiếu Khanh xuống giường vươn người một cái. Tạ Thanh Ngô chậm rãi gật đầu: "Ừ, độc kia dược mặc dù là chính ta phối, nhưng Huyền Hoàng giáo bên trong kỳ nhân dị sĩ đông đảo, bảo đảm không cho phép có như vậy cao thủ." Hắn đối với chính mình luyện đan dược có tự tin, cũng không tự phụ, chung quy vẫn chỉ là cái xuất nhập môn tân thủ. Đinh linh linh đinh linh linh, nhưng vào lúc này quen thuộc linh đang tiếng vang lên. Bùi Thiếu Khanh cùng Tạ Thanh Ngô nhanh chóng hai mắt nhìn nhau một cái. "Chủ nhân, chủ mẫu, Diêu nô cầu kiến." Ngoài cửa truyền tới giao quang thánh nữ thanh âm trong trẻo lạnh lùng. "Đi vào." Bùi Thiếu Khanh trầm giọng nói. Sau một khắc cửa phòng mở rộng ra, trước sau như một che phủ chặt chẽ, Diêu quang thánh nữ chân trần vào bên trong, ống tay áo nhẹ nhàng bung lên, sau lưng môn liền lại lần nữa đóng lại. "Nô tỳ tham kiến chủ nhân, chủ mẫu." Giao quang thánh nữ một mực cung kính quỳ xuống. "Mới vừa ngươi chủ mẫu vẫn còn lo lắng bên trong cơ thể ngươi độc bị Huyền giáo cao thủ giải đây." Bùi Thiếu Khanh khép cười một tiếng, tóc hai bù xù, chỉ mặc áo lót hắn chân trần tiến lên, nhấc chân nhấc lên giao quang thánh nữ cằm. Giao quang thánh nữ kia Trương Thánh Khiết không thể ôn nhục cấm dục hệ trên mặt toát ra một vẻ thẹn thùng, trong con ngươi xinh đẹp kia sáng kỳ dị lóe lên, nô tỳ chưa bao giờ có này bất trung chi niệm. Hắn trở về thánh cung lâu như vậy, đương nhiên là có qua ý nghĩ như vậy, nhưng cuối cùng lại không có đi làm, bởi vì thật giống như đã thích loại này bị quản chế ở người cảm giác. Huyền giáo giáo chủ đối với ngươi thật đúng là rộng rãi, là lấy ngươi đích thân con gái a. Bùi Thiếu Khanh nhìn thấy trên tay nàng tân nhẫn chữ vật, thả chân xuống cảm khái nói. Vì được bảng ngay ngắn chính giao quang thánh nữ ngẩng đầu lên cười nói, nhưng nô tỳ mãi mãi cũng là chủ nhân chó. Tại sao trở về trễ như vậy? Tạ Thanh Ngô hỏi. Giao quang thánh nữ hai tay chạm đất, leo đến Tạ Thanh Ngô bên người cùng cung kính kính đáp, trở về chủ mẫu, bởi vì sư tôn đang bế quan, có nô tỳ chờ hắn xuất quan. Mang về cái gì đó, nhanh lên một chút lấy ra ta xem một chút. Tạ Thanh Ngô sờ sờ hắn đầu nói. Phải chủ mẫu. Diêu quang thánh nữ bộ dáng nhu thuận đáp một tiếng, lấy trước ra hai quyển thần công bí tịch. Chủ nhân, này Kinh Hồng kiếm pháp cùng Liệt Dương thần trưởng đều là ta Huyền giáo cao cấp võ học, chỉ có tổng đà chủ trở lên cao tầng mới có thể được ban cho. Tiếp lấy lại lấy ra một tờ toàn thân như mực, điêu khắc có phức tạp hoa văn đại cùng cùng mười mấy chi hiện lên hàn mang mũi tên, đây là vẫn nguyệt cung, con người áp dụng thiên ngoại thép toàn thể chế tạo, dây cung là một nửa hóa hình như yêu chi gần, ít nhất phải du long cảnh võ giả mới có thể miễn cưỡng bắn cung, hóa cảnh tông sư mới có thể kéo thả tự nhiên. Ồ, Bùi Thiếu Khanh nghe lời này hiếu kỳ nhận lấy vẫn nguyệt cung, vào tay phân lượng mười phần, dò xét tính kéo động dây cung, nhưng ngay cả một nửa cũng trình độ đều kéo không tới. Trước thu vào nhẫn chữ vật, còn có khác sao? Có, chủ nhân, đây là chúng ta thánh giáo linh dược Huyền Ngọc Đan, chỉ cần còn có một hơi thở, ăn vào có thể bảo đảm một mạng. Giao quang thánh nữ xuất ra một cái bình ngọc. Bùi Thiếu Khanh nhận lấy bình ngọc mở ra, nồng nặc thanh hương đập vào mặt, bên trong chỉ chứa lấy một viên thúy lục sắc hiện lên cỗ nhàn nhạt hoàng quang đang dược, thứ tốt. Nay Huyền Ngọc Đan không thua gì cái mạng thứ hai rồi. Chủ nhân, đây là lưu ảnh thạch. Giao quang thánh nữ xuất ra một khối tựa như hổ phách ngọc thạch, hai tay hiện đến Bùi Thiếu Khanh trước mặt, có thể theo ngài tâm ý đem trong phạm vi nhất định cảnh tượng theo thanh âm tồn vào trong đó, là linh khí khô kiệt trước một loại thường gặp thiên nhiên dị thạch, nhưng ở bây giờ ở trên đời này nhưng là món không được bảo vật. Bùi Thiếu Khanh ánh mắt sáng lên, đồ chơi này không thì tương đương với máy quay phim sao? Thứ tốt, thứ tốt. Hỏi do người đàn ông nào không có một chụp hình mơ đây. Bất quá chủ nhân phải chú ý là lưu ảnh thạch bên trong linh khí một khi hao hết, không có biện pháp bổ sung mà nói thì sẽ trở thành phế thạch. Giao quang thánh nữ nhắc nhở một câu. Bùi Thiếu Khanh tựa như bị tạt một chậu nước lạnh. Nguyên lai đồ chơi này còn có điện lượng a. Có thể hết lần này tới lần khác cái thế giới này đã sớm cúp điện. Vậy thì không thể tùy tiện dùng để ghi chép tự mình ở trên giường anh tư, được tại một ít lúc mấu chốt dùng. Giao quang thánh nữ nhận ra được chủ nhân đặc biệt thích lưu ảnh thạch, lại nói thêm một câu, chủ nhân nếu là có thể tìm tới linh thạch mà nói có thể dùng bên trong linh khí đối lưu ảnh thạch tiến hành bổ sung, nhưng linh thạch coi như linh khí khô kiệt sau duy nhất linh khí nơi phát ra, bây giờ thập phần thưa thất cùng chân quý, cho dù là nô trong tay cũng không có được hối. Hơn 1000 năm trước, linh khí khô kiệt sau cuối cùng một đời tu sĩ chỉ có thể dựa vào linh thạch kéo dài hơi tàn, toàn bộ Cửu Châu đối linh thạch tiêu hao cùng tranh đoạt đều hết sức nghiêm trọng. Cho đến theo từng cái tu sĩ tọa hóa, dần dần thế gian lại không tu sĩ tin tức truyền ra, thần tiên quỷ quái trở thành truyền thuyết, võ đạo bắt đầu hưng thịnh, linh thạch cũng đã trăm không còn nhất, đến bây giờ đã ít lại càng ít. Liền trong tay ngươi cũng không có, ta đi chỗ nào tìm linh thạch? Bùi Thiếu Khanh lắc đầu một cái, đem lưu ảnh thạch thu vào nhận chữ vật, đồ chơi này dùng ít đi chút đi. Hơn nữa, nếu là hắn thật có thể tìm được linh thạch chân quý như vậy đồ vật, lại làm sao có thể để dùng cho lưu ảnh thạch sạc điện? Vậy hắn mâu thân không thuần thuần phí của trời. Hắn nhìn về phía Giao Quang thánh nữ, còn nước không? Không có. Giao Quang lắc đầu một cái, dương mắt nhìn hắn nói đạo, chủ nhân, đây đã là ta có thể mang ra ngoài đứng đầu thứ tốt, linh đan pháp bảo những thứ này ta căn bản tiếp xúc không tới, cho tới cái khắc vàng bạc châu báu chờ tục vật ta nhớ ngài cũng coi thường sẽ không cầm. Bùi Thiếu Khanh, hồ đồ. Chủ nhân nhà ngươi ta chính là tục nhân a. Rất tốt, Diêu nô muốn cái gì tưởng thưởng. Hắn ôn nhu phủ phục đi vớt ve Diêu quang thánh nữ gương mặt. Chân nhắn, non, đạ. Chồng mông lên, nằm trên đất Giao quang thánh nữ mở ra mềm mại ướt át môi đỏ mọng ngầm hắn thon dài ngón tay nhẹ nhàng mút lấy, nhút nhát nói, nô không dám xa cầu tưởng tượng, chủ nhân không nên đánh nô là tốt rồi. Hắn mặc dù trong miệng nói như vậy, nhưng trong mắt nhưng tràn đầy vẻ hưng phấn, thật cao mân mê đầy tháng không tự chủ được nhẹ nhàng đung đưa, rõ ràng liền mong đợi bị dõi quất. 3. Bùi Thiếu Khanh rút ra trong miệng nàng ngón tay một bạt thai quất tới, máng, tiện nhân. Chủ nhân nói đúng, nô tỷ chính là không biết liêm sỉ tiện nhân, xin chủ nhân trách phạt. Giao quang thánh nữ gương mặt nhanh chóng đỏ lên, hàm răng khẽ cắn môi đỏ mọng, trong đôi mắt chứa đầy sương khói mông lung, thân thể mềm mại có chút run rẩy. Tạ Thanh Ngô đột nhiên nói, phu quân, ngươi sao không đem món đó ta không có mặc qua y phục thưởng cho hắn? Bùi Thiếu Khanh đầu tiên là ngẩn ra, sau đó liền cười, xoay người đi đem ra rồi một cái mở háng màu trắng băng tàng thi, mấu chốt là phía trên rất lấy một con chó cái đuôi. Thưởng ngươi. Hắn tiện tay ném cho Giao quang thánh nữ. Giao quang thánh nữ cũng là từng va chạm xã hội, đối băng tàng thi cũng không hiếm lạ, thế nhưng này mở háng hơn nữa còn mang theo lấy cái đuôi, nhưng lần đầu gặp vừa xấu hổ lại hưng phấn. Nô tỳ cảm ơn chủ nhân, cảm ơn chủ mẫu. Hắn hai tay thật cao đang bưng tất chân nói cảm ơn liên tục. Nhanh mặc vào cho ta xem nhìn. Tạ Thanh Ngô không kịp chờ đợi nói, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy vẻ hưng phấn. Ngay trước hai vợ chồng mặt, Giao quang thánh nữ sắc mặt đỏ thắm từng tầng một lột ra quần áo, hiện lộ trước lồi sau vẻ yêu kiều thân thể mềm mại, mặc vào cái kia bạch ti hậu chủ động nằm trên đất, nhẹ nhàng lắc mông đung đưa cái đuôi. Bùi Thiếu Khanh lại nói, mặc quần áo vào. Giao Quang Thánh Nữ lại đem mới vừa cởi quần áo ra từng món một xuyên trở về, mặc dù bề ngoài còn nhìn cùng bình thường không khác, nhưng một đôi trắng nón mềm mại chân trần lại bị thật mỏng bạch ti bọc, dưới làn váy nhiều hơn cái đuôi. Hơn nữa không có lửa làm sao có khói, tận hưởng mát lạnh. Về sau Diêu Nâu ngươi cứ như vậy xuyên, ta sẽ để nhiều người chuẩn bị cho ngươi mấy cái bất đồng tiểu dáng, lại màu sắc bất đồng. Tạ Thanh Nô cười nói yêu kiều nói. Diêu Quang Thánh Nữ mặt đỏ như dáng, nô tuân lệnh. Thích cái này tưởng tượng sao? Bùi Thiếu Khanh hỏi. Dung Giao Quang Thánh Nữ xấu hổ mang sợ hãi, thích. Thích là tốt rồi. Bùi Thiếu Khanh cười một tiếng ngồi xuống ghế dựa, ngươi sau đó phải trở về thánh cung sao? Giao Quang Thánh Nữ leo đến bên cạnh hắn, đem đầu nằm ở trên đùi hắn, nhu thuận giống như con chó nhỏ giống nhau, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, nô phải đi giết một cái công khai phản bội thánh giáo đầu hàng triều đỉnh Vân Đà chủ, đương nhiên, chủ nhân ngài ngược là không cho phép mà nói, kia nô sẽ không đi. Mặc dù Huyền Hoàng giáo 2 năm qua cố ý khiêm tốn, trên mặt nổi cùng triều đình giảm bớt xung đột, nhưng đối với loại này công khai phản bội, nhất định phải cho trọng quyền đả kích mới được. Bùi Thiếu Khanh vén chó bình thường sờ hắn vô cùng mịn màng gương mặt, lắc đầu một cái nói, chỉ cần không ảnh hưởng ta lợi ích dưới tình huống, ngươi hết thể như cũ. Phải chủ nhân. Giao Quang Thánh Nữ đều. Bùi Thiếu Khanh đột nhiên nghĩ tới Vương Huyện Lệnh, các ngươi Huyền Hoàng giáo tại sao phải phái Vương Huyện Lệnh tới Thông Châu? Vương Huyện Lệnh trên mặt nổi là tại kinh thành đắc tội người bị phía dưới, nhưng hắn rõ ràng đây đều là Huyền giáo tận lực vận hành kết quả, Huyền giáo tại Thông Châu có mưu đồ gì? Chỗ sơ hở bày ra Giao Quang Thánh Nữ cảm giác chó cái đuôi thỉnh thoảng trêu hoa gẹo nguyệt, ngưỡng ấy, di chuyển cái mông điều chỉnh tư thế ngồi mới trả lời lên Bùi Thiếu Khanh vấn đề. Chủ nhân, đây là bởi vì thánh giáo gần 2 năm kế hoạch lớn làm ra điều chỉnh, không hề ý đồ thông qua võ lực chính diện lật đổ triều đình, mà là dự định lợi dụng triều đình quan chức danh nghĩa đại lượng khống chế các huyện thành. Bùi Thiếu Khanh nghe vậy nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vương Huyện Lệnh tại Thông Châu cố gắng làm thanh quan, rất được dân chúng địa phương ủng hộ, nếu như Huyền Hoàng giáo thật có thể thông qua phương thức như vậy thành công khống chế chu đình đại lượng cơ tầng huyện thành, một khi phát động, nhất định lòng trời lở đất. Lại càng kinh khủng là, Huyền Hoàng giáo một đời lại một đời tạo phản tạo hơn ngàn năm, bọn họ có là thời gian và kiên nhẫn tới làm chuyện này, cũng không đội ở cầu thành. Trước mắt thành quả như thế nào? Bùi Thiếu Khanh hỏi. Giao Quang Thánh Nữ như mày, chậm rãi lắc đầu nhẹ giọng nói, không tốt lắm, rất nhiều thánh giáo đệ tử lên làm quan, nắm giữ quyền lực sau, liền dần dần bắt đầu quên sơ tâm, ngược lại là so với chu đình quan chức càng thêm tham lam. Bọn họ còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói là khoác đại chu quan chức gia đang ức hiếp dân chúng hận cũng chỉ là hận đại chu triều đình, có lợi cho thánh giáo, đối loại này người thánh giáo rất khó làm, giết nhiều cái, nhưng rơi vào ngoại giới trong mắt chính là thánh giáo lại ám sát đại chu quan chức. Được rồi, nghe lời này Bùi Thiếu Khanh yên tâm. Liên Huyền Hoàng giáo những thứ này thối cá nát tôn cơ bản tư chất liền 9 năm giáo dục bắt buộc cũng không sánh nổi, căn bản chống đỡ không nổi bọn họ làm cho này, giống như lão Vương cái loại này lý tưởng phái là số ít, đại đa số người đều là hợp ý phái. Phòng trưng cái kế hoạch này lại vừa là Huyền giáo một cái thoát khỏi cơ tầng cao tầng bố đầu một cái nghĩ ra được, mà này dạng vượt quá bình thường kế hoạch quả nhiên có thể thông qua, cũng đầy đủ nói rõ Huyền giáo cao tầng là bởi gì đó tài nghệ mặt hàng. Nhìn trước mắt tới đại chu chiếc thuyền này vẫn là ổn. Hắn còn phải tiếp tục làm chính mình đại chu trung thần. Chương 127, lại thấy cảm giác nguy cơ. Lại vai diễn lao vương, chém đầu chương 127, lại thấy cảm giác nguy cơ, lại vai diễn lao vương, chém đầu buổi tối, màn đêm thăm thẳm. Huyện nha sân sau, lao vương chính trong thư phòng túi đầu làm việc. Vì nhanh hơn trợ lực Huyền giáo theo không chế cơ tầng huyện thành lật đổ đại chu triều đình kế hoạch, hắn cẩn trọng tự mình công bình xử lý mỗi một vụ án, kiếm lấy lòng dân. Cũng không biết còn phải chờ bao lâu tài năng phát động. Hắn có dự cảm, lại tiếp tục như thế, lấy chính mình 2 năm qua tích lũy thành tích cùng xuất sắc khẩu bi, khả năng đều phải bị triều đình thăng lên thoát khỏi cơ tầng a. Đại chu lên cao lối đi mặc dù khép kín, bị quyền quý cầm giữ, tràn đầy quyền tiền giao dịch, nhưng cũng có như vậy một ít thanh chính liêm khiết, yêu quý nhân tài quan tốt. Đúng lúc Thục Châu chi phủ Hứa Giá chính là một vị, hắn đã nhiều lần biểu đạt qua đối lão Vương thưởng thức và khẳng định. Hứa Giá cảm thấy lão Vương loại này thành quan năng thần bị theo bên dưới kinh thành thả vào địa phương nhất định là bởi vì thái chính trực gặp phải gian thần chết ép, yêu tài trung quân hắn muốn giúp lão Vương thăng quan để cho trở về kinh thành phát huy càng mãnh liệt dùng. Vẫn là lão Vương luôn mồm xưng chính mình vừa bận nhân cơ hội này hiểu dân gian nỗi khổ, sau này ở địa vị cao mới có thể tạo phúc dân chúng mới tạm thời thuyết phục Hứa Giá. Mà đối với hắn loại này không yêu quan chức yêu dân chúng thái độ, Hứa Giá càng thưởng thức rồi, càng muốn cất nhắc hắn. Cho nên lão Vương vẫn là cảm giác nguy cơ mười phần, rất sợ ngày nào liền bị đột nhiên để bay vượt quan. Vì vậy một mực mong đợi thánh giáo này thay trời đổi đất kế hoạch mau mau phát động, thế nhưng một mình là chính là phân đà chủ hắn cũng không biết cái kế hoạch này toàn thể phát triển được như thế nào, chỉ có thể lặng lẽ chờ thánh điện chỉ thị. Đinh linh linh đinh linh linh, đột nhiên hắn nghe một trận linh đang âm thanh. Theo bản năng ngẩng đầu theo tiếng nhìn. Loảng xoảng, đóng chặt môn đột nhiên rộng mở. Bên ngoài gió mát trong nháy mắt vụ vụ tràn vào. Dáng người thức tha Giao Quang Thánh Nữ chậm chậm tới. Thuộc hạ tham kiến thánh nữ. Vương Huyện Lệnh lập tức ngừng tay bắt đầu làm việc làm, bước nhanh về phía trước mai phục quỳ lạy. Hắn bén nhạy phát hiện nhiều năm qua một mực chân trần thánh nữ điện hạ trên chân nhiều hơn đôi băng tàng ti, khinh bạc bạch ti dính sát hợp lấy bản chân đường cong, buộc vòng quanh chân ngọc yêu kiều nắm chặt lại không mất đầy đặn ôn nhu được danh. Mặc dù không có mang giày, nhưng cùng thánh nữ ngày xưa chân trần lúc giống nhau, bóng loáng tất chân không nhiễm một hạt bụi, hoàn toàn trắng mướt, khiến người muốn cảm thụ một chút nhắn nhủi xúc cảm. Giao Quang thanh âm lãnh đạm nói, "Lên." Tạ thánh nữ. Lão Vương thừa dịp trong lúc đứng dậy khe ngẩng đầu thật nhanh liếc một cái thánh nữ khuôn mặt lại hạ xuống. Điện hạ vẫn là xinh đẹp như vậy không thể tả a, cảm thụ lão Vương tránh né ánh mắt, Giao Quang Thánh Nữ mặc dù biết rõ hắn là thán phục ở chính mình xinh đẹp và khí chất, cũng không phát hiện khác thường, nhưng Vô Tiền Khoáng Hậu còn rơi căn cái đuôi hắn nhưng vẫn là khó tránh khỏi trở dạng. Đồng thời lại có loại khác thường hưng phấn cùng kích thích. Tiên Tĩnh đứng hắn dáng người như cũ cao ngất, đường cong yêu kiều, trên mặt vĩnh viễn là cái loại này coi trời bằng vùng không thèm chú ý đến cùng lãnh đạo, nhưng trong lòng đã sớm sóng lớn mãnh liệt. Lão Vương tất kính cẩn song kính hỏi, còn không biết Thánh Nữ điện hạ đột nhiên giá lâm là có dặn dò gì. Đường đường Thánh Nữ tại Bùi gia vợ chồng trước mặt hiện ra hết hèn mọn cùng hạ tiện. Nhưng tất cả những thứ này đều không gây trở ngại hắn giờ phút này đối mặt Vương Huyện lệnh lúc bày ra không ai bị nổi tư thái. Giao Quang Thánh Nữ hai tay đưa vào trước bụng, ngữ khí bình tĩnh nói, Thánh Điện đã quyết nghị tạm thời gác lại khai Dương Thánh Tử sát thân thủ, không đúng Bùi Thiếu Khanh áp dụng trả thù, bản Thánh Nữ đi ngang qua nơi đây, cố ý để tỉnh Vương Đà Chủ không muốn tự tiện cho là xấu thanh giáo đại kế. Hắn cũng không biết Bùi Thiếu Khanh cùng Vương Huyện lệnh ở giữa hợp tác, chỉ là án Thánh Điện chỉ thị tới truyền lệnh. Trước mắt Lao Vương cùng Bùi Thiếu Khanh ở giữa hợp tác cũng chỉ có hai người bọn họ biết rõ, không tồn tại người thứ ba. Thuộc hạ có thể cả gan hỏi một chút vì sao không? Vương Huyện lệnh sửng sốt một chút, trong lòng là lại không hiểu vừa tò mò. Hắn thấy này không hợp với lẽ thường. Giao Quang Thánh Nữ chỉ lạnh lùng liếc hắn một cái. Vương Huyện lệnh ngay lập tức sẽ túi đầu nhận sai, thuộc hạ biết tội, không nên tự tiện hỏi thăm cao tầng quyết nghị. Tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, lần sau không được phá lệ. Kèm theo thanh thúy tiếng chuông, Giao Quang Thánh Nữ cũng không quay đầu lại rời đi, đi tới trong viện mũi chân nhẹ nhàng gõ đất mượn lực, ống tay áo phiêu phiêu hắn liền bay lên trời. Thật giống như Nguyệt Cung tiên tử phải về bầu trời bình thường. Gió đêm thổi hắn không cốc cú lan lạnh lẽo. Thuộc hạ cung tiễn Thánh Nữ. Vương Huyện lệnh nói. Cho đến không nghe được linh đang âm thanh sau, hắn mới ngẩng đầu lên, nhíu chặt lông mày nghĩ mãi mà không ra. Sau một lúc lâu chậm rãi thở ra một hơi. Bất kể nói thế nào đối Bùi Minh coi là chuyện tốt. Ngày mai đi đem cái tin tức tốt này nói cho hắn biết. Ngày thứ hai, sớm lên Bùi Thiếu Khanh đang ở bách hộ công việc, lại đột nhiên nghe thấy báo Vương Huyện lệnh tới biếng thăm. Lập tức nhường thuộc hạ mau mau xin mời. Vương Huyện lệnh xài bước vào bên trong, cười ha ha lấy chắp tay nói, Bùi Minh, đã lâu không gặp phong thái như cũ. Lão Vương ngươi cũng còn như một người. Bùi Thiếu Khanh giống vậy lộ ra nụ cười rực rỡ, đứng dậy chắp tay đáp lễ. Vương Huyện lệnh bây giờ đối với hắn loại cường độ này đã kích đã sớm miễn dịch, mà không đổi sắc tìm một chỗ ngồi xuống. Hôm nay là có một tin tức tốt nói cho người biết. Một ly trà bị đưa đến bên cạnh hắn trên bàn. Tin tức tốt gì? Bùi Thiếu Khanh hỏi. Vương Huyện lệnh không gấp trả lời, mà là nâng chung trà lên túi đầu thổi lên bắn nổi. Đạo đức cảm khá mạnh hắn tản lên nói dối tới liền sức lực chưa đủ, cho nên chỉ có thể dùng uống trà động tác để che giấu chuẩn dạng. Ánh mắt phiêu hốt nói, đi qua ta sống động, Thánh giáo cao tầng đã quyết định muốn tạm thời gác lại khai Dương Thánh Tử sát thân thủ, tha cho ngươi một cái mạng. Lời nói này xuất khẩu. Hắn tâm cũng đi theo treo lên, một con khác tay không đã siết thành nắm đấm, trong lòng bàn tay tất cả đều là dỉ ra mồ hôi. Dùng khỏe mắt liếc qua len lén ngắm trộm Bùi Thiếu Khanh, khá lắm Lao Vương, ngươi một cái mắt to mày rậm ra hỏa vậy mà cũng học được gạt người, ta cho là loại sự tình này chỉ có ta loại này Ngọc Thụ Lâm Phong người mới làm cho ra tới. Gạt ta, xem ta chơi như vậy nhân hình. Ồ, Bùi Thiếu Khanh giả trang ra một bộ vui mừng quá đôi bộ dáng, mặt đầy cảm kích nhanh chóng chạy lên đi trước hướng về phía Vương Huyện lệnh cúi người chào thật sâu, đa tạ Vương Minh. Bùi Minh không cần như thế. Vương Huyện lệnh nhìn thấy hắn trịnh trọng như vậy, trong lòng băn khoăn, tự biết chính mình căn bản không chịu nổi một lễ này, vội vàng đưa tay đỡ. Không. Bùi Thiếu Khanh không chịu đứng dậy, nắm thật chặt Vương Huyện lệnh tay, run giọng nói, Vương huynh đối với ta là ân cứu mạng, lại không gần đã cứu ta, còn đã cứu ta thê tử, cứu nhiều như vậy chuyển nhà đi theo ta người, lớn như vậy ân, ta đập một cái, sau đó sẽ têu thuộc hạ đi vào cùng nhau cho ngươi đập một cái. Vừa nói hắn làm bộ liền muốn quỳ xuống dập đầu. Đừng đừng đừng. Vương Huyện lệnh vội vàng ngăn lại Bùi Thiếu Khanh không để cho hắn quỳ, đã gấp ra đầu đầy mồ hôi, nóng nảy nói, ta làm sao có thể chịu này lại lễ? Ngươi trước cũng giúp qua ta à Bùi Minh? Mau dậy đi, mau dậy đi. Không giống nhau, Vương Minh, ta thành tâm thành ý muốn cho ngươi đập một cái, nhưng ngươi lại không chịu chịu, nhưng là nhìn không nổi ta. Bùi Thiếu Khanh cố làm không vui hỏi, hình như muốn hắn cự tuyệt nữa, liền trở mặt. Vương Huyện lệnh phàm là đạo đức cảm thấp một chút, đối với mình ta phẩm cách yêu cầu thấp một chút cũng sẽ mặc cho Bùi Thiếu Khanh quỳ xuống tạ ơn, lời nói dối được như ý sau còn có thể đắc chí. Nhưng hắn là một quân tử, hắn không làm được. Mắt thấy Bùi Thiếu Khanh bị cảm động thành như vậy, hắn ngược lại có chút cảm giác có tội. Vô luận như thế nào cũng không thể khiến hắn quỳ xuống, càng không thể khiến hắn mang theo thuộc hạ cùng quỳ. Chỉ có thể bất đắc dĩ thẳng thắn, Bùi Minh, ta chính là chỉ đùa với ngươi, ta chính là phân đà chủ nào có như vậy bản sự, là thánh điện chẳng biết tại sao đột nhiên làm ra cái quyết định này, theo ta không có một đồng tiền quan hệ. Thật không? Vương Minh chẳng lẽ là vì không chịu ta dập đầu mà lừa gạt ta? Bùi Thiếu Khanh nửa tin nửa ngờ đạo. Vương Huyện lệnh nghe lời này suýt nữa lôi mẫu. Nhìn một chút, Bùi Minh đối với ta biết bao tín nhiệm a? Ngay từ đầu cũng không có hoài nghi qua ta là đang nói láo lừa hắn. Hiện tại ngược lại nhưng hoài nghi lên ta đang nói láo. Vương Huyện lệnh càng là ấy náy cùng xấu hổ, liên tục bảo đảm chứng đạo, Bùi Minh, thật theo ta có quan hệ hay không? Bùi Thiếu Khanh sắc mặt nhất thời dần dần nghiêm túc. Bùi Minh. Vương Huyện lệnh mơ hồ có chút bất an. Bùi Thiếu Khanh một cái hất ra tay hắn, sắc mặt âm trầm nói, Vương Minh có phụ ta tín nhiệm, vì sao ta chưa từng nghi ngờ qua ngươi một cái phân đà chủ có năng lực hoàn thành chuyện như vậy? Đó là bởi vì ta tin tưởng ngươi. Có thể ngươi nhưng cả ta, muốn đem không thuộc về ngươi công lao nắm ở trên đầu ngươi, muốn cho ta vì vậy thiếu ngươi một cái ân huệ. Vương Minh a Vương Minh. Ta mặc dù làm không được quân tử nhưng vẫn cũng bội phục ngươi như vậy quân tử Bùi Minh, chớ nói, chớ nói. Vương Huyện lệnh mồ hôi đầm địa, hối hận không thôi, tại hạ biết lỗi rồi, thật biết rõ rồi, ta không nghĩ cho ngươi nợ ơn ta ý tứ, liền đơn thuần chỉ đùa một chút. được rồi, vậy coi như mới vừa sự tình chưa có phát sinh qua. Bùi Thiếu Khanh trên mặt mù mịt trong lúc bất chợt lại tiêu tan hết sạch, cười lớn vô vai hắn một cái. Thái độ này biến hóa nhanh như vậy, nhường Vương huyện lệnh ngẩn ra, không nhịn được hỏi, ngươi sẽ không hoài nghi ta đây là tại làm bộ làm tịch lừa ngươi? Chính là muốn cho ngươi thiếu ta người mời, chỉ là bị bạch trần rồi không dám thừa nhận. Vương Minh, bên ta mới vừa nói qua, ta tin tưởng ngươi. Nếu ngươi nói là đùa giỡn ta đây coi như là đùa giỡn, chung quy ngươi trong lòng ta xác thực không phải có thể làm được loại sự tình này người. Bùi Thiếu Khanh thần sắc chân thành. Vương huyện lệnh như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ. Nội tâm chịu tội cùng áy náy cùng với cảm động thay nhau xông lên trong lòng hắn, mí môi một cái không lên tiếng, chỉ là mặt đầy áy náy đối Bùi Thiếu Khanh trịnh trọng bái một cái. Buổi tối, Vương huyện lệnh nằm trong chăn ngủ. Ba ngày đủ loại không ngừng tại bên trong đầu lặp đi lặp lại tái hiện, hắn đột nhiên mở mắt, ngồi dậy cho mình hai bạn ai, tự đủ, Bùi huynh như vậy tín nhiệm ta thật là chẳng ra gì à. Ai, tự mình ở đã là lần thứ hai thật xin lỗi Bùi huynh tín nhiệm, tuyệt không có thể lại có lần thứ ba. Thời gian đảo mắt liền lại qua rồi hai ngày. Một ngày này trời vừa mới sáng, Thông Châu thành bên trong liền bắt đầu khua chiêng gõ trống tuyên truyền Bùi Thiếu Khanh buổi trưa muốn tại hình trạng tự mình dám chạm một cái giả mạo nam chấn tỉnh an vệ mâu tặc. Trong nháy mắt hấp dẫn vô số dân chúng hứng thú. Cầu nhật, vẫn còn có người dám giả mạo tỉnh an vệ, thật là nhỏ bỏ cái dựng ngược như nhóm xuống thiên. Chính là Ha Đâm Đâm, bảo nhóm long nhất cái. Loại này thiên tốt, hắn huyết dính bánh bao ăn sợ là có thể cường dương nha, một hồi phải nhiều cấp điểm. Ta trực tiếp cầm chậu đón về nấu mao huyết vượng. Lần đầu nghe nói loại này ngoài vòng pháp luật quân đồ, khuyết thiếu hoạt động giải trí dân chúng cũng cảm thấy rất hứng thú. Vẫn chưa tới buổi trưa, hình trạng chung quanh đã là người ta tấp nập. Chương 128, ngươi thân phận gì? Cha ngươi thân phận gì? Chương 128, ngươi thân phận gì? Cha ngươi thân phận gì? Đám người ba tầng trong ba tầng ngoài, đem hình trạng vây chặt đến không lọt một giọt nước, nhón chân lên, dưỡng cổ lên muốn chiêm ngưỡng một hồi cái kia giả mạo tình an vệ lực sĩ. Trên hình lại, hai tay bị phản buộc ở sau lưng quỷ cố Minh Sơn tóc hai bù xù, mặc một bộ bạch đế chữ màu đen áo tù nhân, xương mặt xương mũi, thương tích khắp người. Ở tại đứng bên cạnh một cái thân hình cao lớn, vì mập thể tráng, ôm ấp một thanh quỷ đầu đao đao phủ. Hành hình trung quanh đài đứng thẳng một đám tay nhấn cán đao tịnh an vệ, phụ trách hướng đối đột phát tình huống. Mấy thước ở ngoài bàn phía sau, một thân quan bảo Bùi Thiếu Khanh lặng lặng mà ngồi chờ ở nơi đó sau thiên thời. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đại nhân, buổi trưa đã đến. Tôn Hữu Lương ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, đi tới Bùi Thiếu Khanh bên cạnh nhắc nhở. Bùi Thiếu Khanh nắm lên một nhánh lệnh bài ném ra ngoài, nhẹ nhõm phun ra một chữ, chém. Đại nhân có lệnh, thì giờ đã đến. Chẳng Tôn Hữu Lương tiến lên một bước, tiếng như sấm sét hô lớn. Quái tử thủ đối Bùi Thiếu Khanh ôm quyền hành lễ, lượn quanh tới Cố Minh Sơn sau lưng lấy xuống trên lưng hắn bỏ mặt bài. Cố Minh Sơn sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi như mưa rơi, cùng luận hét, Bùi Thiếu Khanh, ta ở phía dưới chờ ngươi. Ngươi là tuyệt sẽ không có kết quả tốt. Bùi Thiếu Khanh cười lạnh một tiếng, người này xương ngược lại cứng rắn, chết đã đến nơi cũng không mở miệng yêu cầu qua lượn quanh. Đối loại này một lòng muốn chết xương cứng. Hắn thường thường đều là tắt thành đối phương. Dưới đao lưu người. Quái tử thủ mới vừa giơ lên quỷ đầu đao, một tiếng quát to liền tự cửa thành chuyển tới. Tất cả mọi người theo bản năng theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một đám tinh an vệ rục ngựa phi nước đại vào thành, bụi mù tràn ngập. Bọn họ quần áo cổ áo cùng ống tay áo vân vân là chói mắt kim sắc, mà Bùi Thiếu Khanh đám người quần áo cổ áo cùng ống tay áo vân vân là màu đỏ. Đây chính là tinh an vệ nam chấn cùng bắt chấn tại quan bảo lên lớn nhất chỗ bất động. Cố Minh Sơn nhất thời làm mừng rỡ như điên, ha ha phá lên cười, Bùi Thiếu Khanh ngươi giết không được ta. Đại nhân nhà ta tự thần tới, ngươi sẽ trở bỏ ra thay đi. Quái tử thủ nghiêng đầu nhìn về phía Bùi Thiếu Khanh. Đại nhân, ta đến cùng còn chém không chém à? Lại chạy chầm chầm hình. Bùi Thiếu Khanh giơ tay lên nói, phải. Đại nhân. Quái tử thủ lui sang một bên. Bùi Thiếu Khanh, ngươi lớn mật. Nam chấn tinh an vệ bên trong thanh niên cầm đầu theo trên lưng ngựa phi thân lên vững vàng rơi vào trên hình dài, mặt lạnh đối Bùi Thiếu Khanh trợn mắt nhìn mắng, ngươi vậy mà muốn tự tiện giết đồng liêu. Hắn mười mấy tên thuộc hạ cũng theo sát phía sau phi thân rơi vào trên hình dài, cảnh giác nhìn chằm chằm bốn chu Thông Châu bách hộ chỗ người, một cái tay từ đầu đến cuối nhấn tại trên chuôi đao. Mà Thông Châu bách hộ chỗ người cũng đã nhanh chóng gọi tới đưa bọn họ bao bọc vây quanh, ánh mắt không tốt. Xem náo nhiệt dân chúng trong nháy mắt là giải tán lập tức. Hơn nữa tản đi trong quá trình ít thấy trên căn bản không có xuất hiện gì đó đại tạc âm, an ý lại an tĩnh. Ngươi là người nào? Bùi Thiếu Khanh ngồi ở phía sau bàn cái mông đều không chuyển một hồi, nhàn nhạt hỏi một câu. Thanh niên móc ra lệnh bài ném ra ngoài, giống như một quả phi tiêu rơi vào Bùi Thiếu Khanh trước mặt trên bàn gỗ đi sâu vào ba tấc, bản quan nam trấn phủ ti bách hộ Mạnh Khánh Vân. Nguyên lai là Mạnh bách hộ. Bùi Thiếu Khanh dễ dàng rút ra lệnh bài, tiện tay ném trở về cho hắn, một mặt không hiểu hỏi, bản quan như thế nào tự tiện giết đồng liêu? Nay tặc giả mạo các ngươi nam trấn phủ ti người vốn là nên trảm. Một bên nói bậy nói bạn, hắn là ta thủ hạ tiểu kỳ Cố Minh Sơn. Mạnh Khánh Vân tiếp lấy lệnh bài lạnh giọng nói, nay tặc giả là nói như vậy, nhưng hắn nhưng không cầm ra bằng chứng tới. Bùi Thiếu Khanh lắc đầu một cái, sau đó ánh mắt không tốt nhìn Mạnh Khánh Vân nói, hắn vừa không cầm ra bằng chứng liền chứng minh không phải nam chấn phủ ti người. Có thể Mạnh bách hộ lại hết lần này tới lần khác nói hắn là, chẳng lẽ là cùng nó quan hệ thân thích, cho phép hắn đánh ngươi danh nghĩa bên ngoài giả danh lừa bịp, hiện tại xảy ra chuyện, lại có ý bao che hắn. Mạnh bách hộ không cần thiết muốn biết pháp lại phạm pháp nha. Mạnh Khánh Vân cau mày, nghiêng đầu nhìn về phía Cố Minh Sơn. Bùi Thiếu Khanh nói đúng phân nửa, hắn theo Cố Minh Sơn xác thực quan hệ thân thích, Cố Minh Sơn là em vợ hắn. Đại nhân, hắn đánh rắm, là hắn bóp nát ta lệnh bài. Cố Minh Sơn cứng cổ hét lớn. Mạnh Khánh Vân lạnh lùng nhìn về phía Bùi Thiếu Khanh, ngoài cười nhưng trong không cười, Bùi đại nhân thật đúng là cả gan làm loạn. đơn thuần một bên nói bậy nói bạn. Bản quan trong nhà mấy đời làm quan tắm mình hoàng ân hạo đãng, há lại sẽ hành này biết pháp lại phạm pháp chuyện. Bùi Thiếu Khanh quang minh lắm liền nói, tiếp lấy lại lời nói xoay chuyển, huống chi án hắn nói như vậy, bản quan mới vừa tại sao không trực tiếp bóp vỡ Mạnh Bách Hộ lệnh bài? Có thể thấy đây là lời nói vô căn cứ. Mạnh Khánh Vân lười với hắn đánh ngụm nước dựa vào, sốt ruột nói, ngươi lập tức đem ta người thả rồi, có thể có bằng chứng? Bùi Thiếu Khanh lạnh nhạt hỏi. Mạnh Khánh Vân bị tức đến xanh mét cả mặt mày, nghiêm nghị mắng, chẳng lẽ muốn nhường bản quan hồi kinh đem Nam Trấn phủ ti danh sách đem ra cho Bình Dương Nam ngươi xem qua sao? Vậy cũng có thể. Bùi Thiếu Khanh khẽ mỉm cười. Mạnh Khánh Vân quát to, ngươi thả là không thả, bản quan tuyệt sẽ không tự phóng tội phạm. Bùi Thiếu Khanh một thân chính khí, nói năng có khí phách nói, tiếp tục hành hình, có gan dám cướp pháp trưởng người, giết không tha. Phải. Tôn Hữu Lương chờ người lớn tiếng kêu, đồng thời rối rít rút ra bên hông bội đao. Mạnh Khánh Vân sau lưng thuộc hạ cũng đồng loạt rút đao. Song phương giằng co, nồng liệt hỏa mùi thuốc tràn ngập. Mạnh Khánh Vân gắt gao nhìn chằm chằm Bùi Thiếu Khanh, từng chữ từng câu nói, ta cũng không tin ngươi thực có can đảm chém. Chém. Bùi Thiếu Khanh mặt vô biểu tình nói. Quái tử thủ cắn răng một cái quỷ đầu đao tàn nhẫn chém xuống. Mạnh Khánh Vân thoáng chốc con ngươi động đất, bên hông trường đao thật giống như lưu quang ra khỏi vỏ, cần phải đem quỷ đầu đao ngăn lại. Hiu. Một mũi tên hóa thành ấu quang phá không tới. Cong. Một tiếng giòn vang, tia lửa văng khắp nơi. Mạnh Khánh Vân trong tay đao bất ngờ không kịp để phòng bị bắn bay ra ngoài cắm vào mặt đất, người khác cũng bị chấn động lui về phía sau hai bước. Đại nhân. Sau lưng thuộc hạ vội vàng đưa tay đỡ hắn. Tránh ra. Mạnh Khánh Vân vung tay tránh thoát, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngay phía trước xa xa nóc nhà. Ở nơi đó, một bộ thúy lục sắc quần dài, dáng người dịu dàng nở nang liễu ngọc hành tay cầm sắc có nàng người cao vẫn nguyệt cung, đã kéo căng rồi đệ nhị mũi tên, sắc bén mũi tên tại nóng bỏng dưới ánh mặt trời nhưng hiện lên hàn mang. Phúc. Mà cũng trong lúc đó, quỷ đầu đã hạ xuống. Mạnh Khánh Vân trở nên nghiêng đầu nhìn về phía cậu em vợ. Cố Minh Sơn đầu đã rơi xuống, máu tươi văng tung tóe mà ra, không đầu thi thể chậm rãi ngã xuống đất, cổ đoạn khẩu điên cuồng tuôn máu, đầu trên mặt đất lăn mấy vòng phía sau bộ hướng lên trên, nụ cười trên mặt vẫn còn, miệng cũng còn không có khép lại, thế nhưng ánh mắt cũng đã tan rã. A. Mạnh Khánh Vân mắt đỏ sắp nước, đưa tay rút ra thuộc hạ bên hông bội đao liền xông về Bùi Thiếu Khanh, trong mắt sát ý quần quần hét, tự tiện giết đồng liêu, nên chạm. Đại nhân không được. Phía sau hắn một tên tổng kỳ cực kỳ sợ hãi hô lớn nói, nhưng là lại lúc này đã trễ. Bùi Thiếu Khanh ngồi ở tại chỗ không động, trong mắt mang theo vẻ đùa cợt, ung dung thong thả nâng trùng trà lên thủy thổi bắn nổi, tựa hồ không nhìn thấy thẳng mặt sông tới đao phong. Cong. Vương Bằng nhất đao đẩy ra Mạnh Khánh Vân đao, cùng với chiến thành một đoàn, đao phong ác liệt, ánh lửa văng khắp nơi. Bọn họ tập kích đại nhân. Giết. Tôn Hữu Lương sông dẫn đầu hướng Mạnh Khánh Vân thuộc hạ. Thông Châu Bách Hộ chỗ người lập tức chen nhau lên. Bắc trấn đối Nam trấn hận thấu xương, hiện tại thật vất vả có cơ hội trả thù, mỗi người cũng dốc hết sức. Nam trấn phụng mệnh giám sát Bắc trấn, các ngươi võ lực đối kháng điều tra là muốn chết. Một tên Nam trấn tổng kỳ một bên rút đao nên chiến một bên tật âm thanh tán khốc uy hiếp nói, nhưng lại không có dọa lui một người. Song Vương hôn chiến chạm một cái liền bùng nổ. Liễu Ngọc Hành tay cầm Bất Nguyệt cung phiêu nhìn tới, nắm một mũi tên làm vũ khí đại sát tứ phương, ngắn ngủi mấy hơi thở cũng đã có hai người chết ở trong tay nàng. Dừng tay. Tất cả dừng tay. Mạnh Khánh Vân ngắm nhìn bốn phía cực kỳ sợ hãi, lập tức ném đao hướng về phía Bùi Thiếu Khanh hô, Bùi Thiếu Khanh ngươi đi rồi. Thực có can đảm giết sạch mọi người chúng ta không được, còn không gọi bọn hắn dừng tay. Hắn sở dĩ dám động thủ, chính là khẳng định Bùi Thiếu Khanh không dám giết hắn đường đường bách hộ, nhưng nếu như song phương người thủ hạ chết thảm trọng, chuyện kia hãy thu không được trường. Bùi Thiếu Khanh có lẽ sẽ hoặc là không làm không thì làm triệt để đem hắn cũng giết, vì vậy hắn quả quyết nhận sợ khống chế tình thế. Dừng tay. Bùi Thiếu Khanh này mới lên tiếng ngăn lại. Song phương nhân mã rồi rít dừng tay, bởi vì giao chiến thời gian ngắn ngủi, cho nên chỉ chết ba người, lại còn đều là Nam trấn phụ ti, chủ yếu là Liễu Ngọc Hành quá mạnh mẽ. Mạnh Khánh Vân sắc mặt u ám, nhìn chằm chằm Bùi Thiếu Khanh cắn răng nghiến lợi lạnh giọng nói, Bình Dương Nam thật là lớn uy phong, nhiều năm như vậy, còn cho tới bây giờ không có tình an vệ dám dùng võ lực đối kháng chúng ta điều tra thiếu cho ta chủ mũ. Bùi Thiếu Khanh cắt đứt hắn mà nói, đứng dậy vượt qua cái bàn bước nhanh đến phía trước lạnh lùng chất vấn, là điều tra ta, vẫn là muốn gài tang vật ta? Đương nhiên là điều Mạnh Khánh Vân há mồm. Ầm. Bùi Thiếu Khanh đột nhiên một cước đạp tới. Địa thế còn mạnh hơn người, Mạnh Khánh Vân không dám tránh né, cho nên bị đạp ngã trên mặt đất. Hắn vừa định đứng dậy, Bùi Thiếu Khanh nâng lên một cước giẫm ở trên mặt hắn, nghiền lấy bộ mặt hắn cùng mặt đất không ngừng va chạm, ngươi cho rằng là bản quan không biết là ai cho ngươi tới sao? Ừ. Ngươi làm bản quan là người ngu sao? Dưới con mắt mọi người bị người ngay trước thuộc hạ mặt dẫm ở trên đầu, Mạnh Khánh Vân vừa khuất nhục vừa phẫn nộ, gắt gao siết chặt nắm đấm, móng tay cũng đâm vào lòng bàn tay. Bùi Thiếu Khanh dưới chân không ngừng phát lực, nghiền Mạnh Khánh Vân khuôn mặt máu thịt bé bét, trên đao nhìn xuống ánh mắt kinh miệt mắt nhìn xuống hắn, tựa như đang nhìn một con chó giống nhau. Nàng là Hoàng Phi, ta là Bình Dương Nam, cha nàng là Bình Tây Hầu, cha ta là Uy Viễn Hầu, ngươi là thân phận gì? Cha ngươi là thân phận gì? Ta cùng với hắn ở giữa mâu thuẫn là ngươi phối tham dự sao? Muốn liều một phen đi lên ta thượng vị thì phải làm tốt bị ta dẫm đạp chuẩn bị. Nghe lời này, Mạnh Khánh Vân khuôn mặt có gắp, hắn có chút phá vỡ rồi. Bùi Thiếu Khanh một cước đem đạp xuống hành hình đài, mang theo ngươi người cút cho ta. Nếu là còn dám bước vào Thông Châu thành một bước, bản quan giết ngươi cả nhà. Hắn xác thực không dám giết Mạnh Khánh Vân, hôm nay làm hết thảy đều chỉ là vì đem chuyện làm lớn chuyện nhường hoàng đế nhúng tay can thiệp, nhược giết Mạnh Khánh Vân sẽ trở nên rất phiền toái. Trung quy không giết Mạnh Khánh Vân còn có thể cưỡng ép tại Cố Minh Sơn về mặt thân phận làm văn, nói là bởi vì Mạnh Khánh Vân dẫn người cướp pháp trưởng, cho nên hắn mới bị cưỡng bức phản kích. Hơn nữa nhường Mạnh Khánh Vân còn sống trở về hướng Nam Trấn phủ ti cáo chính mình hình, hoàng đế không chỉ có thể vừa vặn đúng tay hòa giải chính mình theo giống như quý phi mâu thuẫn, thuận tiện còn có thể tại lần này Nam Bắc Trấn trong xung đột bảo vệ xuống chính mình. Mà mình thì muốn như hoàng đế mong muốn, lộ ra vì vậy vĩnh viễn đối với hắn cảm kích rơi nước mắt, trung thành cảnh cảnh. Cho tới sẽ đem Nam Trấn phủ ti đắc tội chết cái này căn bản không tại Bùi Thiếu Khanh cân nhắc bên trong. Một người bách hộ còn không đại biểu được Nam Trấn phủ ti. Mạnh Khánh Vân khẳng định không có gì bối cảnh có thể nói, nếu không sẽ không mạo hiểm nghe giống như quý phi giúp nàng đối phó chính mình. Đại nhân, ngài không có sao chứ? Đại nhân. Mạnh Khánh Vân thuộc hạ vội vàng đi đỡ hắn đứng dậy. Tránh ra. Mạnh Khánh Vân thẹn quá thành giận hất ra mọi người, trên ngực, ánh mắt âm độc hung tàn nhìn chòng chọc Bùi Thiếu Khanh liếc mắt, cắn răng nghiến lợi nói, chúng ta đi. Đoàn người mang theo trên đất thi thể rời đi, mặc dù vẫn là cưỡi ngựa, nhưng hoàn toàn không có vào thành lúc ngang ngược, trái ngược với chạy trối chết chó nhà có tang. Cùng ngày Bùi Thiếu Khanh biết phong thư đưa về kinh thành. Chương 129, Bùi Thiếu Khanh ép Khô Vương huyện lệnh, cũng thắng Tê Dại. Chương 129, Bùi Thiếu Khanh ép Khô Vương huyện lệnh, cũng thắng Tê Dại đà chủ. Đúng như Lý Khôi nói, Bùi Thiếu Khanh mấy ngày trước bắt cái kia là Nam Trấn phủ ti người quân khách tới sạn trong một phòng, mã trưởng quý chính hướng Vương huyện lệnh chuyển thuật mới vừa hình trạng phát sinh hết thảy. Bùi Thiếu Khanh thật đúng là khốc liệt, Nam Trấn phủ ti người ta nói giết liền giết. Vương huyện lệnh sau khi nghe xong cảm khái một câu, tiếp lấy lại có phán đoán, nhìn như vậy tới Lý Khôi là thật tâm muốn cùng thánh giáo chúng ta hợp tác. Bắt Cố Minh Sơn lúc gây ra động tinh hấp dẫn Huyền giáo chú ý, còn không chờ bọn họ hỏi dò, Lý Khôi liền phụng Bùi Thiếu Khanh chi mệnh chủ động đưa cho tình báo tương quan. Bởi vì còn không dám hoàn toàn tín nhiệm Lý Khôi, cho nên Vương huyện lệnh không có chuẩn bị tại việc này lên làm văn, mà là suy nghĩ dùng chuyện này tới nghiệm chứng Lý Khôi độ tin cậy. Hiện tại hắn đối Lý Khôi đã hoàn toàn yên tâm. Tiếp theo toàn lực giúp Lý Khôi lấy được Bùi Thiếu Khanh tín nhiệm, hắn muốn tiền cho tiền, tranh công phiền liền cho hắn chế tạo công lao, bao gồm có thể tăng thực lực lên bí tịch cùng đan dược đều không keo kiệt. Vương huyện lệnh quả quyết nói. Mã trưởng quý mắt lộ ra vẻ buồn rầu, cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở một câu, đà chủ, tổng đà cho tài nguyên chúng ta phân đà huynh đệ cũng dùng tiết kiệm đây, toàn đem ra giúp đỡ Lý Khôi có phải hay không quá mạo hiểm? Trung quy hắn cuối cùng còn không phải người chúng ta, vạn nhất hắn không muốn vào giáo đây. Lao mã ngươi kinh doanh khách sạn nhưng khác thật đem mình làm người làm ăn, tính toán chi ly. Vương huyện lệnh lắc đầu một cái, kiên nhẫn giải thích, chính là muốn khiến hắn nhìn thấy thánh giáo chúng ta thành ý cùng nội tình nha. Nếu không trông cậy vào dựa hết vào tín ngưỡng hấp dẫn hắn một cái sinh hoạt đầy đủ sung túc, an mặc không lo tình an vệ mạo hiểm chém đầu giết tộc mạo hiểm nhập giáo đi theo chúng ta tạo phản. Mặc dù Lao Vương mình là người chủ nghĩa lý tưởng, nhưng hắn rất rõ ràng biết được trên thế giới đại đa số người đều là tục nhân, là bị lợi ích chỗ khởi động. Mà giống như Lý Khôi loại này nguyện ý vì cho bằng hưu báo thù mạo hiểm cùng bọn họ hợp tác, đã là thập phần ít thấy nghĩa sĩ, cho nên còn có bị thu nạp giá trị. Đà chủ nói có lý, nhưng thuộc hạ luôn cảm thấy như vậy đối các huynh đệ bất công, người mình không hưởng thụ được đồ vật ngược lại trước cho người ngoài. Lao Ma nói, bởi vì bọn họ đã là người mình, cũng chưa có mặt trận thống nhất giá trị, không cần phải nữa cho chỗ tốt lôi kéo. Vương huyện lệnh thở ra một hơi, Lý Khôi cũng cuối cùng hội là người mình, cho nên dùng ở trên người hắn đồ vật đều là dùng ở tự chúng ta trên người, đi làm đi. Tuân lệnh. Lao Mã mặc dù không đồng ý Vương huyện lệnh ý kiến, nhưng cũng sẽ không cãi lại hắn chỉ thị. Xế chiều hôm đó, Mã trưởng quý liền hẹn gặp Lý Khôi. Lý đề kỵ, ngươi mấy ngày trước đây cung cấp tình báo nhường đá chủ rất hài lòng, hắn rất thưởng thức ngươi, vì để cho ngươi có thể được đến càng nhiều càng bí ẩn tình báo, quyết định muốn gia tăng ở trên thân thể ngươi đầu nhập, giúp ngươi thăng quan. Lý Khôi vô cùng ngạc nhiên, giúp ta thăng quan? Không sai. Mã trưởng quý gật đầu một cái, ngữ khí bình tĩnh hỏi, ngươi cảm thấy ngươi như thế nào tài năng thăng quan? Đương nhiên là nhường Bùi đại nhân hài lòng, giống như mới tới vương bằng, vốn là bách hộ chỗ không chỗ trống, Bùi đại nhân cũng vì hắn sáng tạo cái chỗ trống. Lý Khôi đáp. Mã trưởng quý lại hỏi, đối với cái này ngươi có cái gì sao ý nghĩ sao? Thì như thế đòi Bùi Thiếu Khanh hài lòng. Ta phải suy nghĩ một chút. Lý Khôi trầm ngâm nói. Ngươi trở về từ từ suy nghĩ đi. Mã trưởng quý tiếng nói rơi xuống xuất ra một quyển bí tịch đưa tới, môn kinh công này cũng là đà chủ ban thưởng, cầm đi luyện thật giỏi. Xin mời thay ta đà tạ đà chủ. Lý Khôi ánh mắt sáng lên hai tay nhận lấy bí tịch, sau đó cáo từ rời đi. Buổi tối, hắn liền lặng lẽ sờ sờ bái kiến Bùi Thiếu Khanh hướng hắn bẩm rõ buổi chiều Mã trưởng quý cùng hắn nói chuyện. Bùi Thiếu Khanh nghe xong hài hước cười một tiếng, ngươi trở về nói cho hắn biết, nói ta vô cùng tham tiền, muốn cho ta cất nhắc ngươi cần phải cho ta đưa bạc, ít nhất 32.000. Lão Vương a lão Vương, xem ta như thế nào ép không ngươi. 32.000. Lý Khôi trợn tròn con mắt, có chút nói lắp nói, đại đại nhân, đây cũng không phải là món tiền nhỏ, bọn họ thật có thể cầm ra được sao? 32.000 a. Dù là tính an vệ coi như lương cao giai tầng, Lý Khôi đều cảm thấy đây là một thiên văn số tự. Nói như thế, năm nay hắn lớn nhất một món thu nhập chính là lần trước Bùi Thiếu Khanh thưởng nhất 100 lạng bạc dòng. Ai, ngươi có thể nói ra những lời này, bản quan không trách ngươi, phản đồng tình ngươi, là nghèo khó hạn chế ngươi nghĩ tự lực. Bùi Thiếu Khanh một mặt thương cảm nói, lão gia ta mua một hoa khôi liền xài một bạc lượng, 32.000 lượng mua một tính an vệ tiểu kỳ, đắt không? Nơi nào nơi đó đắt. Ngươi cảm thấy quý vậy, ngươi hẳn là nghĩ lại chính mình có không có cố gắng làm việc tăng tiền lương. Lý Khôi khỏe miệng co quắp một cái, cung cung kính kính hạ bái đạo, phải nhường đại nhân chế dễ ước. Mau đi đi. Bùi Thiếu Khanh phất phất tay. Lý Khôi cũng chưa đi, mà là muốn nói lại thôi. Có lời gì cứ nói, bản quan không nhìn được nhất nam nhân ấp á ấp úng, muốn nuốt lại ngăn cản. Làm một thiết thằng nam, Bùi Thiếu Khanh chân mày cau lại mắng. Lý Khôi hơi lộ ra khẩn trương và thấp thỏm dò xét tính hỏi một câu, đại nhân, nếu là huyền giáo nghịch tặc thật giúp ta ra 32.000 lượng bạch ngân, ta thật có thể thăng sao? Nói xong cũng nhanh chóng cúi đầu, ngượng ngùng xoa xoa tay, nếu như hoàn toàn không cân nhắc hắn tục tằng bề ngoài, nhìn giống như một xấu hổ cô dâu nhỏ. Dĩ nhiên, tiểu kỳ 32.000 lượng, tổng kỳ 10 vạn lượng, bách hộ chờ ta thăng thiên hộ lại cho bách hộ định giá. Bùi Thiếu Khanh không chút do dự đáp, dù sao giá cả theo hắn thề, bán được liền kiếm, bán không được coi như, vừa có thể kiếm tiền có thể cất nhắc người mình, cớ sao mà không làm đây? Chờ hắn cầm 30.000 lượng bạc, liền cho Lục Định Xuyên đưa 3.000 lượng, khiến hắn sẽ giúp bận rộn điều cá nhân đến Cẩm Quan Thành đi nhận chức trước, sau đó đem Lý Khôi cất nhắc lên. Lý Khôi là kích động không thôi, đa tạ đại nhân, không cần cảm ơn được quá sớm, nhanh đi để cho bọn họ giúp ngươi đào bạc đi, nếu không ngươi chính là cao hứng hụt một hồi thôi. Bùi Thiếu Khanh cười phất phất tay, Lý Khôi kêu, phải đi trước cáo lui, sau đó xoay người rời đi, nhịp bước rất là nhẹ nhàng. Ngay kế, Lý Khôi tìm tới Mã Trường Quý, ta bảng sao chắc kích một hồi, cũng không đủ công lao muốn thăng tiểu kỳ, ít nhất phải 33.000 lượng bạch ngân. Tiểu tử này mắt to mày rậm cũng không thành thật. Hắn kết nối với hồi Mã Trưởng Quý cho hắn coi như lễ ra mắt một túi tiểu kim đỉnh đều không nói cho Bùi Thiếu Khanh đây. 33.000 lượng lượng. Hắn Bùi Thiếu Khanh tại sao không đi cướp? Mã Trưởng Quý tại chỗ sợ đến nhảy cơn lên. Lý Khôi một mặt bất đắc dĩ nói, ta cũng bị mấy con số này sợ hết hồn, nhưng cũng có thể bởi vì Bùi đại nhân từ nhỏ áo cơm vô ưu, không thiếu tiền, cho nên khẩu vị liền lớn như vậy ước điểm, nếu không coi như xong đi. Không nóng nảy, chuyện này ta muốn đi xin phép một chút đà chủ. Mã Trưởng Quý hít sâu một hơi nói. Lý Khôi gật gật đầu, được, thật sự là không lấy ra được mà nói liền nghĩ biện pháp khác đi, chung quy ta hợp tác với các ngươi cũng không phải là vì thằng quan phát tài, mà là lão hữu báo thủ, không có những thứ này ta cũng không thể gọi là. Tiếng nói rơi xuống, liền chắp tay một cái xoay người rời đi. Mỗi lần rời đi luôn là làm bộ như dễ dàng dáng vẻ. Kỳ thực trong lòng lão quan tâm. Đà chủ, Lý Khôi đáp lời, nói ít nhất phải cho Bùi Thiếu Khanh đưa 35.000 lượng bạc ngân, hắn có thể thăng tiểu kỳ. Mã Trưởng Quý tìm tới Vương Huyện lệnh nói. Hắn thoạt nhìn thật thà, nhưng là không đứng đắn. Đương nhiên hắn tham ô bạc không phải vì bỏ vào miệng với mình, mà là muốn cho phân đà huynh đệ phát phúc lợi. Hắn thấy dù sao đều là thánh giáo bạc, cho người ngoài hoa 33.000 lượng, kia cho huynh đệ nhà mình xài 2.000 lượng, cái này cũng không tính quá mức chứ. Vương Huyện lệnh nhất thời trợn tròn đôi mắt, suýt nữa tức miệng mắng to, hắn Bùi Thiếu Khanh như thế không dứt khoát cướp. Ta cũng bị mấy con số này sợ hết hồn. Mã Trưởng Quý một mặt bất đắc dĩ, than thở nói, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại không kỳ quái, chung quy Bùi Thiếu Khanh từ nhỏ đã không có sai qua bạc, nếu là ít đi hắn cũng coi thường. Vương Huyện lệnh yên lặng không nói, sắc mặt biến đổi lấy. Đại nhân, Lý Khôi còn nói phân đà muốn thật sự không cầm ra khoản tiền này rồi coi như xong. Mã Trưởng Quý cẩn thận từng ly từng tí quan sát sắc mặt hắn, dò xét tính nói. Nếu như Vương Huyện lệnh thật buông tha, kia đúng với lòng hắn mong muốn. Trung quy hắn đối với chuyện này vốn là không đồng ý không tốt. Vương Huyện lệnh phủ định hoàn toàn, trầm giọng nói, lần đầu gặp mặt thì cho Lý Khôi một túi tỏi vàng làm lễ ra mắt biểu diễn ta thánh giáo tài lực, hiện tại nguyện cũng trước cho hắn hứa xong rồi, nếu là này hơn 32 không lấy ra được mà nói, hắn tất nhiên sẽ khinh thường thành giáo. Ngược lại, nếu bị hắn hoa khoản tiền này, hắn không chỉ biết thán phục thần phục ta thánh giáo thực lực, còn có thể cảm động ta yêu thích, chờ đến thời cơ thích hợp nói lên mời hắn thêm vào thánh giáo, vậy hắn nhất định sẽ không cự tuyệt. Tiếng nói rơi xuống hắn trực tiếp phất phất tay, ngươi đi xuống trước đi, chuyện này ta suy nghĩ thêm một chút. Thuộc hạ cáo lui. Mã Trưởng Quý thức thời đi. Vương Huyện lệnh chắp tay tại chỗ đi, sắc mặt biến ảo không ngừng biến ảo, trong ánh mắt tràn đầy quân quyết. Một lát sau làm ra quyết định, xoay người đi tới bàn phía sau ngồi xuống, giải đều một trường tờ thư cầm bút viết. Tổng đà chủ tôn trước, kính bẩm người, tự khắc quân nhan, sớm đêm tại công. Thương nghiệm tình ta thánh giáo hành độ nghiệp lớn, thuộc hạ chưa bao giờ dám buông lòng chút nào. Nhưng nay gặp khó giải quyết chuyện, căn hệ trọng đại, đặc biệt ở đây cụ sách tường trần, khẩn cầu quân cắt xén. Ta phân đà ở quan phủ chi cộng ngầm, trải qua ẩn nhẫn cuối cùng lấy được cơ hội tốt có hy vọng tấn thăng chức vụ trọng yếu, nhưng vẫn cần 40.000 lượng bạch ngân chuẩn bị khắp nơi khớp xương mới có thể lúc gặp nguy cấp bách. Phân đà trong lúc nhất thời thực khó khăn xoay sở như thế kết xuống năng lượng, thật sự là vạn bất đắc dĩ. Thuộc hạ mời tổng đà chủ viết xong ngày tháng, Vương Huyện lệnh để bút xuống, cầm sách lên tin tuổi thổi phòng, đợi mực khô sau sẽ hắn phong trang. Hắn rất có cảm giác có tội nhiều biên tạo 5.000 lượng bạc ngân, ngược lại không phải là muốn tham ô công quản, mà là muốn để lại đủ dự bị bạc, như thế lần tới phân đà có việc gấp cần tiền thời điểm cũng không cần biết nữa trong thư báo tổng đà. Nếu như Bùi Thiếu Khanh biết rõ mình tiêu 30.000 lượng bạc đi qua tầng tầng qua tay biến thành 40.000, hắn nhất định sẽ cảm khái những người này thành thật thật thà, chung quy đổi thành hắn tới mà nói, 30.000 phía sau đoán chừng thêm một không. Thời gian đảo mắt đã qua 7 ngày, Vương Huyện lệnh cuối cùng nhận được tổng đà trả lời, tổng đà chủ đồng ý hơn nữa phái người thổi bạc gấp tại đến Thông Châu. Vương Huyện lệnh vui mừng quá đỗi. Mã Trưởng Quý cũng nhỏ vui. Lý Khôi mừng rỡ như điên, Bùi Thiếu Khanh mừng không kể xiết. Năm tháng, đừng hỏi bốn người tại sao là năm tháng. Nhìn trước mắt bạch hoa hoa bạc, Bùi Thiếu Khanh từ trong thâm tâm cảm khái nói, những thứ này huyền giáo nghịch tặc là thực sự có tiền a, chính là một cái huyện thành phân đà, quả nhiên cũng có thể mấy ngày ngắn ngủi bên trong xuất ra 32.000 lượng bạch ngân. Đúng vậy, đều là không biết từ đâu vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, hiện tại rơi vào đại nhân trong tay cũng coi là chuyện tốt. Lý Khôi quả nhiên cũng học được lĩnh hót, mặc dù còn có chút cứng rắn, nhưng tiến bộ mắt trần có thể thấy rõ ràng. Bùi Thiếu Khanh dè đặt cười một tiếng, phất tay một cái tỏ ý hạ nhân đem dọn vào kho bạc, ngồi xuống đối Lý Khôi ôn tồn nói, đối lại với ta theo kinh thành trở lại liền vận hành ngươi thằng tiểu kỳ một chuyện, hẳn là không nhất thời vội vã chứ. Không gấp không gấp. Lý Khôi liên tục tỏ thái độ. Thật ra hắn đều nhanh vội muốn chết. Cũng trong lúc đó, Mạnh Khánh Vân đã tới kinh thành.
Chương 130, Mạnh Khánh Vân cái chết, Bá đạo hoàng đế tản nhận sủng. Chương 130, Mạnh Khánh Vân cái chết, Bá đạo hoàng đế tản nhận sủng. Đại Chu Thiên Kinh, Nam Chấn phủ Ti Nha môn. Đại nhân, đại nhân. Mạnh Khánh Vân không để ý các đồng liêu ánh mắt khác thường, một đường va chạm, liền lăn một vòng vào tự mình cấp trên nhà công, ùn một tiếng quỳ xuống, kêu khóc đạo: "Ngài phải làm chủ cho ta a đại nhân." Phía trên, Nam Chấn phủ Ti bốn vị thiên hộ một trong Trịnh Trạch Lân bị chỉnh trở tay không kịp, buông xuống công văn cao mày hỏi: "Này làm vậy mở ra? Ngươi không phải đi ra ngoài công cán sao? Như thế trở lại một cái khóc khóc tích tích." Hắn ước chừng ngoài 30 bộ dáng, vóc người khá là khôi ngô to con, nhưng tiếc là có chút hài bạt tử khuôn mặt. "Đại nhân, Ti chức ủy của ta." Mạnh Khánh Vân ngẩng đầu lên đã là lệ rơi đầy mặt, uy hắn quỳ gối tiến lên nghẹn ngào nói: "Thuộc hạ nghe được phong thanh dẫn người đi trước khám tra, không ngờ địa phương bắt chấn chó giữ không chỉ có không phối hợp, còn liền giết ta ba gã thuộc hạ, ngay cả ta cậu em vợ Cố Minh Sơn đều bị hắn công khai chém đầu gì đó." Buồn cười. Trịnh Trạch Lân nghe đến đó giận tím mặt, vỗ bàn một cái đứng dậy nghiêm nghị á hỏi: "Cái nào vô sỉ như thế cả gan làm loạn? Ta Nam Chấn phụng hoàng mệnh có giám sát chi trách, bọn họ đây là muốn mưu phản hô. Nói cho ta biết người cầm đầu tên họ là gì?" Không trách hắn thất thố như vậy, thật sự là chưa bao giờ qua như vậy tồi tệ sự tình phát sinh, cho tới bây giờ chỉ có bọn họ Nam Chấn khi dễ bắt chấn lại dám giết người. "Bẩm đại nhân, là Bùi Thiếu Khanh." Trịnh Trạch Lân trên mặt biểu hiện cứng đờ, kinh nghi bất định hỏi: "Ngươi là nói Bình Dương Nam Bùi Thiếu Khanh?" "Chính là hắn." Mạnh Khánh Vân run giọng đáp. Trịnh Trạch Lân sắc mặt biến ảo không ngừng, sau đó lộ ra cái cười lạnh, lạnh giọng nói: "Mạnh Khánh Vân, bản quan thời gian qua cảm thấy ngươi là người thông minh, như thế nhưng làm lên chuyện hồ đồ. Ngươi vì sao phải đi điều tra Bình Dương Nam?" "Bởi vì có người tố giác ẩm." Mạnh Khánh Vân lời còn chưa dứt, Trịnh Trạch Lân cầm lên trên bàn nghiên mực tàn nhẫn đập vào hắn bốn là kết tràn đầy bậy trên mặt, chỉ một thoáng chảy máu không ngừng. "Còn dám gạt ta?" Trịnh Trạch Lân chỉ Mạnh Khánh Vân tức giận nói: "Có người tố cáo. Ta lúc trước như thế không có phát hiện ngươi như thế chính nghĩa không sợ cường quyền đây. Ra thủ đô lúc che che giấu giấu, hiện tại ngã xuống ngã nhào chạy trở lại muốn kéo bản quan xuống nước, ngươi lấy ta làm kẻ ngu sao?" "Đại nhân thứ tội, đại nhân thứ tội." Mạnh Khánh Vân cuống quýt dập đầu, vội vàng nói: "Tiểu không phải cố ý lừa gạt đại nhân, là can hệ trọng đại sợ làm liên lụy ngài a, ta bây giờ liền toàn bộ thành thật khai báo ngừng." Trịnh Trạch Lân lên tiếng ngăn lại, mặt vô biểu tình nói: "Ta cái gì cũng không muốn biết, cũng không muốn dính vào trong đó, hiện tại dẫn ngươi đi gặp trấn phủ sử đại nhân, chính ngươi thành thật với hắn giao phó là được." Mạnh Khánh Vân thầm mắng một tiếng lao hồ ly, làm bộ như đàng hoàng kêu: "Đa tạ thiên hộ đại nhân." Hắn vốn chính là muốn đem Trịnh Trạch Lân kéo xuống nước, bởi vì chỉ có Trịnh Trạch Lân mới nói với trấn phủ sử được lên mà nói, hắn một cái nho nhỏ bách hộ không có tư cách này. Thật không nghĩ đến Trịnh Trạch Lân căn bản không chạm phải. Hai người một trước một sau đi tới trấn phủ sử nhà công. Kinh người bẩm báo sau được đến gật đầu đồng ý mới có thể nhập bên trong. Ti chức Trịnh Trạch Lân tham kiến trấn phủ sử đại nhân. Ti chức Mạnh Khánh Vân tham kiến trấn phủ sử đại nhân. Nhà công bên trong quang tuyến tối tăm, phía trên nhất trấn phủ sử đưa thân vào trong bóng tối, chính Bùi Lầu biết, không để ý đến hai người, bọn họ cũng liền một mực yên tĩnh quỷ. "Đứng lên đi." Trấn phủ sử cuối cùng xử lý xong trên tay chuyện, ngẩng đầu lên lộ ra trương trẻ tuổi khuôn mặt. Da thịt trắng nõn như ngọc, đầu lông mày anh vũ bất phàm. Hai người trăm miệng một lời, đa tạ đại nhân. "Đại nhân, là Mạnh Bách hộ nói có chuyện quan trọng cần phải đơn độc hướng ngài hồi báo, thuộc hạ còn có cơ vụ, lại xin được cáo lui trước." Trịnh Trạch Lân một mực cung kính nói. Trấn phủ sử chậm rãi gật đầu nói: "Ừm." Trịnh Trạch Lân lập tức cúi đầu thối lui ra nhà công. Trấn phủ sử nhìn về phía trên mặt máu thịt be bét Mạnh Khánh Vân khẽ to mày, như thế làm thành bộ dáng này. "Ti chức có tội, mời đại nhân trách phạt." Mạnh Khánh Vân lần nữa quỳ xuống, than thở khóc lóc lạnh lẽo vừa nói đạo. Trấn phủ sử trên mặt không có bất kỳ ba động, Phong Khinh Vân đạm nói một chút coi người có tội gì. Ti chức tin vào giống như quý phi xúi dụng, tự mình dẫn người ra thủ đô tra Bình Dương Nam đủ loại tội trạng, Mạnh Khánh Vân tự biết sự tình không đạt được, cho nên đúng sự thật giao phó. Chú trọng nhấn mạnh Bùi Thiếu Khanh tiêu hủy Cố Minh Sơn lệnh bài, ngay trước chính mình mặt đem chém đầu chuyện này. Hắn tiếng nói rơi xuống, trấn phủ sử thật lâu không nói gì. To lớn nhà công bên trong nhất thời an tĩnh đến đáng sợ. Mạnh Khánh Vân áp lực núi lớn, nín thở ngưng thần liền cũng không dám thở mạnh, mồ hôi lẫn vào huyết châu chảy xuống. Hồi lâu, trấn phủ sử thanh âm trong trẻo lạnh lùng mới truyền vào trong tai: "Ngươi như vậy ngu xuẩn còn sống cũng chỉ hội vì lợi ích một người cho ta Nam Trấn phủ Ti mang đến tai họa." Mạnh Khánh Vân ánh mắt kinh hãi đông nhiên ngẩng đầu. Một giây kế tiếp, nguyên bản còn tại mấy thước ở ngoài trấn phủ sử đã xuất hiện ở trước mặt hắn một trường hạ xuống. Mạnh Khánh Vân thất khiếu chảy máu, tại chỗ bỏ mình. "Người tới." Trấn phủ sử cầm ra khăn tay ung dung thong thả lau qua tay, một bên đi ra ngoài một bên Phong Khinh Vân đạm nói: "Đem hắn thi thể dầm nát cho ăn." "Tuân lệnh." Hai gã vào bên trong thuộc hạ tê ực. Ra Nam Trấn phủ Ti nha môn, hắn một đường đi tới hoàng cung cầu kiến, được đến triệu kiến sau đi nhanh vào ngự thư phòng quỳ một chân trên đất, thần điền văn tinh tham kiến bệ hạ. Hắn vóc người hơi lộ ra đơn bạc, nhưng quỳ xuống lúc cái mông phá lệ vẹn cao em dịu, Lục Định Xuyên nhìn thấy hội mừng như điên. "Điền khanh miễn lễ, ban thưởng ghế ngồi." Cảnh Thái đế lộ ra một vẻ cười nhạt không chút hoang mang nói: "Điền khanh thời gian qua đều là ít ỏi vào cung, gặp chấm vì chuyện gì?" "Bẩm bệ hạ, thần ngự hạ bất lực, mắc phải sai lầm lớn tới thỉnh tội Điền Văn Tĩnh đối mặt hoàng đế không có bất kỳ dấu dếm, đem Mạnh Khánh Vân chịu giống như quý phi xúi dục đi tìm Bùi Thiếu Khanh phiền toái, kết quả bị giết ngược sự tình giảng thuật một bên, cuối cùng lại nói, Mạnh Khánh Vân câu thông hậu cung tính toán ngoại thần, thần đã đem hắn xử tử." Hắn đánh chết Mạnh Khánh Vân đã là từ tức giận, cũng là vì nhường hoàng đế không có cách nào bá phải. "Ta người phạm sai lầm ta đều đã giết chết, Bùi Thiếu Khanh cùng giống như quý phi ngài dù sao cũng phải trừng phạt chứ." "Thật là buồn cười."
Cảnh Thái Đế sắc mặt đen nhanh nói, kia Mạnh Khánh Vân thật không ngờ lớn mật ý đồ mưu hại Bình Dương Nam, chết không có gì đáng tiếc. Bất quá Bình Dương Nam bởi vì nhất thời chi phẫn, đối Nam Chấn Phủ Ti nhân đại đánh võ cũng không thỏa, liền lại phạt đồng 3 năm đi. Cho tới giống như quý phi, hắn sách đều không nhắc tới. Điền Văn Tính không dám tin ngẩng đầu lên. Nay cũng không phải kéo lệ giá, thuần túy là bao che. Vậy hạ, Bình Dương Nam nhưng là giết ta Nam Chấn một tên tiểu kỳ cùng 3 gã đệ kỵ, nếu không phải cho nghiêm trị mà nói, sau này số người đơn bạc Nam Chấn làm sao áp phục dũng mãnh Bắc Chấn? Bắc Chấn ắt sẽ truy là ga. Điền Khanh nghiêm trọng. Cảnh Thái Đế không phản đối khoát khoát tay, ngựa khí bình tĩnh nói, Bình Dương Nam cũng theo đó chuyện tin tới một phòng, cùng ngươi nói đại khái lên không có xuất nhập, bị giết kia tiểu kỳ là bởi vì đối phương không cầm ra bằng chứng, tức thì mới coi thành giả mạo xử lý. Mà giết mặt khác 3 gã đệ kỵ là bởi vì Mạnh Khánh Vân ý đồ cướp pháp trường rút đao chém hắn, cho nên mới bất đắc dĩ bị ép phản kích, chỉnh sự kiện đều là bởi vì Mạnh Khánh Vân bởi vì bản thân tư lợi tạo thành, Bình Dương Nam có tội gì? Điền Văn Tính không có tranh cãi nữa dục vọng, bởi vì hoàng đế đã tỏ rõ căn bản không muốn trừng phạt Bùi Thiếu Khanh. Phải thân cáo lui. Hắn đứng dậy nói, hoàng đế bao che là hoàng đế chuyện, nhưng khẩu khí này hắn coi như Nam Chấn Phủ Ti Chấn Phủ Sử nhất định phải ra, nếu không không chỉ có bị bắt chấn xem thường, Nam Chấn Tính An vệ cũng sẽ đối với hắn cái này lao đại không phục. Mấu chốt là chính bản thân hắn cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Đợi Điền Văn Tĩnh rời đi, Cảnh Thái Đế giơ tay lên bên trong 2 phong thư, một phong đến từ Bùi Thiếu Khanh, một phong đến từ Thông Châu Ám Vệ, nói, Bùi Thiếu Khanh tại cả gan làm loạn điểm này đi qua ngược lại không giống như là diễn, vẫn là trẻ tuổi, xung động, cũng thua thiệt có bệ hạ như vậy mình quân chiếu cố, nếu không riêng này chuyện đều đủ hắn uống một bình. Lưu Hải khẽ cười nói. Cảnh Thái Đế nhếch miệng lên một nụ cười, chờ hắn trung thu hồi kinh, chấm thế nào cũng phải thật tốt giáo huấn, lại nhường chấm cho hắn chửi đi, thật là thật lớn mật. Tiếp lấy lại ngẩng đầu lên nhìn về phía Lưu Hải, tối nay chấm không túc Vĩnh Ninh cùng, khiến người cảnh cáo một chút giống như quý phi an phận một chút, không muốn lại đi tìm Bùi Thiếu Khanh phiền toái. Các nàng một là chấm ái phi, một là chấm kiệt tướng, môi hở răng lạnh à, đợi Bùi Thiếu Khanh trung thu hồi kinh lúc, chấm hạ mình tự mình làm một trong người vì bọn họ nói cho, sau này nở nụ cười quên hết thủ án. Đầu tiên là 2 lần trọng thượng, hiện tại lại vừa là bao che bảo vệ cùng hóa giải hắn theo hoàng phi cửu hận. Hắn lấy đường đường cựu ngũ chí tôn có thể làm đến bước này, tin tưởng bất kỳ một người trẻ tuổi cũng sẽ bị cảm động đến lấy cái chết tương báo chứ. Đáng tiếc hắn không biết Bùi Thiếu Khanh nội hạch là một người hiện đại trong lòng không có hoàng đế vị trí. Buổi tối, Bùi Thiếu Khanh tiệp mời Âu Dương Minh. Trung quy coi như chủ nhà, cũng không thể đem hắn nhét vào khách sạn sẽ không lý không hỏi, kia thái không trưởng nghĩa. Đi Dược Vương Cốc điều tra Tư Đồ Tĩnh người đã trở lại, nói với Âu Dương đối được, Tư Đồ Tĩnh cùng hắn đều là Dược Vương Cốc trước đại trưởng lão đệ tử thân truyền. Tư Đồ Tĩnh thiên phú không bằng Âu Dương Minh, bởi vì tính cách lú ám ghét thị, thích đi nhầm đường cùng luyện chế độc đan tà dược, cho nên không thế nào bị đại trưởng lão thích. Âu Dương Vinh bị khu trục sau, hắn thừa kế chức đại trưởng lão. Theo ban đầu là Âu Dương Vinh cầu tha thứ trưởng môn đệ tử, Dược Vương Cốc đại sư Minh Ngô Thiên rất thân cận. Bùi Thiếu Khanh tìm Âu Dương Vinh uống rượu cũng là muốn hỏi một chút chuyện này. Âu Dương Vinh, ban đầu là Dược Vương Cốc đại sư Minh Ngô Thiên cầu tha thứ mới cứu ngươi một mạng, nếu không ngươi không chỉ là bị trục xuất tông môn đơn giản như vậy, có thể Tư Đồ Tĩnh bây giờ theo Ngô Thiên rất thân cận, ngươi thấy thế nào? Hắn cảm thấy này tựa hồ có chút không bình thường. Cái này rất bình thường, đại sư Minh chính là một cái người hiền lành, với ai quan hệ đều tốt. Âu Dương Vinh đổ một ly rượu, trong ánh mắt mang theo nhớ lại, nhưng cùng ta quan hệ tốt nhất, giống như ta thân đại ca giống nhau. Theo ta góc độ hoài nghi Tư Đồ Tĩnh, nhưng theo hắn góc độ chưa chắc cho là như thế, trung phi Dược Vương Cốc trên dưới tất cả mọi người đều cảm thấy là ta giết sư phụ à. Được rồi. Bùi Thiếu Khanh cười một tiếng, đổi một đề tài, đúng rồi Âu Dương Vinh, ngươi heo rừng đây. Heo huynh đương nhiên không có khả năng mang đến, vẫn còn trên núi chờ ta. Âu Dương Vinh khép cười một tiếng, lại được một hấp hiểu, cảm khái nói, ta thích theo heo huynh đợi trùng một chỗ, cũng là bởi vì người thật sự quá xấu. Đó là bởi vì Âu Dương huynh ngươi sẽ không cướp heo thảo ăn, mâu thuẫn thường thường chỉ là cùng lợi ích có liên quan, cùng khác không liên quan. Bùi Thiếu Khanh lắc đầu một cái nói. Âu Dương Vinh ngẩn ra, nâng ly đạo, Bùi huynh lời ấy điếc tai phát hội, dị vãng là ta quá mức non nớt. Bùi Thiếu Khanh với hắn đụng một ly, uống không sai biệt lắm hắn trước hết một bước đi, bởi vì vội vã trở về mở xe lớn. Diệp Hàn Sương định chế bản tốc độ đánh bộ đồ đến hàng. Tối nay hắn cái này xe lớn tài xế liền muốn dùng sức cùng, không có chậm lại mang, đạp lút cần ga. Chương 131, ta là khuôn mặt mù không thích chương diện nữ, lên đường hồi kinh. Chương 131, ta là khuôn mặt mù không thích chương diện nữ, lên đường hồi kinh. Công tử trở lại, có thể yêu cầu canh giải rượu. Liễu Ngọc Hành vừa vặn ở phía trước viện ngắm trăng, gặp Bùi Thiếu Khanh mùi rượu ngút trời đi bảo, vội vã tiến lên đỡ. Người đập vào mặt làn gió thơm, cảm thụ trên cánh tay mềm mại, Bùi Thiếu Khanh men say càng sâu, khoát tay một cái nói, không cần, cũng không uống bao nhiêu. Kia tiếp đưa công tử trở về phòng. Liễu Ngọc Hành ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, minh minh dĩ vinh qua tuổi 30, danh xứng với thực tục phụ, thanh âm nhưng chồng thiếu nữ mềm mại nhu cảm. Bùi Thiếu Khanh mặc dù mình có thể đi, nhưng cũng không đành lòng tự tuyệt hắn một mảnh lòng tốt, đi sương muội trong phòng. Liễu Ngọc Hành sửng sốt một chút, mặc dù đối với con em nhà giàu Quảng Nạp thê thiếp thành thói quen, nhưng là vẫn còn có chút không thoải mái, từ một tiếng đờ hắn hướng bên trong nhà đi. Phu nhân chẳng lẽ thật sự cho rằng ta là tham luyến mỹ nhân thỏa thích hưởng lạc đồ hào sắc? Bùi Thiếu Khanh đem phản ứng thu hết vào mắt, ở rượu hỏi. Liễu Ngọc Hành nghe vậy mân mân thủy nhuận môi đỏ mọc nhẹ giọng nói, công tử không cần hướng thiếp giải thích, tình yêu nam nữ đúng là bình thường, huống chi giống như ngài như vậy tôn quý người nhiều nạp mấy người nữ nhân lại tính là cái gì đây? Phu nhân quả nhiên hiểu lầm ta ạ. Bùi Thiếu Khanh thở dài, một mặt bất đắc dĩ nói, thật ra buồn công tử khuôn mặt mù, đối mỹ nhân không có hứng thú, chi sở dĩ như vậy cần ở chuyện nam nữ, là bởi vì ta Uy Viễn hầu phủ đàn ông ít ỏi, ta có khai chi tán diệp chi trách. Có câu nói nam nhân uống được ba phần say, diễn xuất diễn đến ngươi rơi lệ, Bùi Thiếu Khanh một cái cầm thật chặt liễu ngọc hành mềm mại tay, đầy mắt mệt mỏi đạo, nếu không ta thì đâu đến nỗi này. Nam tử hán đại trợ phu, làm trí tại giúp đỡ chính nghĩa, ta cũng không nguyện trầm mê ở nữ sắc nhìn nói lại nhại, say rượu nôn chân ngôn Bùi Thiếu Khanh, liễu ngọc hành ý thức được chính mình hiểu lầm hắn. Uy Viễn hầu chi tử thân phận là vinh dự, nhưng cũng là chịu nặng áp lực. Hắn mặc dù là cao quý bình dương nam, nhưng cũng chỉ là một song thập năm ra mặt thanh niên mà thôi, một bên muốn kiến công lập nghiệp, một bên muốn khai chi tán diệp, biết bao vất vả. Trong lúc nhất thời đã bước vào trung niên, Liễu Ngọc Hành tình thương của mẹ Trần Lan, đau lòng không thôi, trong mắt tràn đầy nu tình cùng thương cảm, thiếp hôm nay mới biết, không nghĩ đến trong ngày thường công tử thoạt nhìn vĩnh viễn khí định thần nhàn hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay, kỳ thực nội tâm tràn đầy mệt mỏi cùng khổ sở. Nếu như đây là con mình, hắn nhất định không nỡ bỏ hắn tuổi còn trẻ liền muốn gánh vác nhiều như vậy áp lực. Những nhà giàu có này quý tộc biết bao nhẫn tâm cũng. Chờ chút, Liễu Ngọc Hành đột nhiên nghĩ tới sự kiện, mặt đầy hồ nghi theo bản năng bật thốt lên, ngươi không thích làm chuyện loại này còn muốn ra nhiều như vậy phương pháp đùa bỡn Lan Nhi. Lời vừa ra khỏi miệng hắn liền hối tiếc không thôi. Mình tại sao có thể đem loại sự tình này nói ra đây? Bùi Thiếu Khanh ngơ ngẩn, không phải đâu, Triệu Chỉ Lan thậm chí ngay cả khuê phòng chi vui vẻ loại sự tình này cũng nói cho Liễu Ngọc Hành. Tâm tư khác nhanh đổi, cười khổ một tiếng, chính là bởi vì ta đối loại sự tình này không có hứng thú, cho nên mới không thể không làm một ít nhiều kiểu mới trợ hứng nha. Nếu không đổi một nam nhân đối mặt Lan Nhi bực này quốc sắc thiên hương mỹ nhân trực tiếp ngủ liền có thể, làm sao cần phải giống như ta đây bình thường phiền phải đây. Tóm lại, ta Bùi Thiếu Khanh tuyệt không phải đồ hào sắc. Nguyên lai là như vậy, Liễu Ngọc Hành tự nhủ, trong lòng lại vì chính mình thám thính đối phương vợ chồng khuê phòng chuyện cùng mới vừa nói lên nghi ngờ cảm thấy xấu hổ. Ta rất hâm mộ Lan Nhi, có phu nhân và công tôn trưởng môn giải như vậy thế hệ con ái, không giống cha ta từ nhỏ đã cho ta quán thâu đủ loại trách nhiệm, để cho ta một khắc không dám lười biếng. Bùi Thiếu Khanh say khướt nói. Liễu Ngọc Hành trong đầu đã ảo tưởng ra một cái mấy tuổi nam đồng, từ nhỏ lúc liền nhận được phụ thân nghiêm nghị đến chỉ trích gắt gao quản giáo, không có con cháu hắn nhất thời trái tim run lên, nhẹ nhàng đem Bùi Thiếu Khanh ôm vào trong ngực. Ngươi là Lan Nhi trợ phu, thiếp kinh thường cũng có thể coi như là ngươi trưởng bối, công tử nếu không ngại thiếp nhỏ mà nói hãy cùng Hàn Sương giống nhau gọi ta âm thanh gì đi. Liêu gì? Bùi Thiếu Khanh nằm ở hắn chịu nặng lương tâm lên, ôm thật chặt hắn mềm mại eo, thanh âm nức nở nói, mẫu thân của ta chết sớm, cái kia còn chưa ghi chép, chưa từng có như vậy cảm giác. Ai, cũng là một đáng thương hài tử. Liễu Ngọc Hành hốc mắt đều đỏ, nếu như không là tối nay Bùi Thiếu Khanh mượn men rượu nói ra những thứ này, hắn cũng không nghĩ ra ở tại phong quang mặt khác là như vậy nhu nhược cũng đáng giá đồng tình. Tiểu tiểu niên kỷ mất đi mẫu thân, bị phụ thân chỉ trích gắt gao đối đãi quán thâu người trưởng thành tư tưởng, sau khi lớn lên bởi vì sông điểm họa bị ném đến Thông Châu tự sinh tự diệt, nhưng không có vì vậy truy lạc, ngược lại dựa vào chính mình công thành danh toại đây là đáng thương biết bao, lại nhiều chuyên tâm vào à. Hắn sờ một cái Bùi Thiếu Khanh đầu, ôn nhu nói, được rồi công tử, mau dậy đi, bị tuần đêm hạ nhân nhìn thấy cũng không lợi cho người hình tượng. Ừ, cảm ơn Liễu Di, những lời này ta vẫn luôn giấu ở trong lòng không người nào có thể nói, hiện tại ta cảm giác dễ chịu hơn nhiều. Bùi Thiếu Khanh bung ra nàng cười nói. Liễu Ngọc Hành cười một tiếng, vung rồi vung bên thai sợi tóc, đi thôi, Hàn Sương còn đang chờ ngươi đấy. Ừm. Bùi Thiếu Khanh nu thuận đều, mặc cho Liễu Ngọc Hành đỡ hắn đi tới Diệp Hàn Sương ngoài cửa phòng. Bùi Thiếu Khanh nghỉ chân quay đầu, Liễu Di, vậy ngươi sớm chút trở về phòng nghỉ ngơi đi, ta liền đi vào trước. Nói xong liền xoay người dứt khoát kiên quyết đẩy cửa vào. Liễu Ngọc Hành đứng tại chỗ, tiên tĩnh nhìn Bùi Thiếu Khanh bóng lưng, không có nhìn ra một người nam nhân tức thì được đến một vị đại mỹ nhân mừng rỡ, chỉ nhìn ra một cái hiểu chuyện hài tử là giúp gia tộc khai chi tán diệp bất đắc dĩ. Nhưng bên trong nhà Bùi Thiếu Khanh là một cái khác bức sắc mặt. Sương mọi ngươi thế nào còn mặc lấy quần áo? Hắn nhìn che phủ chặt chẽ Diệp Hàn Sương biểu thị bất mãn. Không phải cho ngươi thay tốc độ đánh giả bộ chờ ta sao? Diệp Hàn Sương gò má ửng đỏ, tay nhỏ có chút nhấc lên chéo quần, lộ ra chỉ đèn sửa chữa chân ngọc cùng bắp chân. Đại ca, ta đem xuyên ở bên trong. Hào muội muội. Bùi Thiếu Khanh hô hấp cứng lại, đi tới mép giường ngồi xuống, đến, mau tới để cho ta khang khang. Diệp Hàn Sương thẹn thùng ngồi vào trong lòng ngực của hắn. Ngồi xuống trong nháy mắt, hắn cao lớn đầy đặn thân thể trực tiếp che lại rồi Bùi Thiếu Khanh thân ảnh, không đi vòng qua mặt bên, căn bản không nhìn ra sau lưng nàng còn có cái người. Bùi Thiếu Khanh tháo ra hắn ngay lưng, bắt lại dao lĩnh nu quần bả vai hai bên hướng một túm, áo khoác chạy xuống sau lộ ra bên trong màu đen băng tạm ti làm liên thể áo. Mặt ngoài còn buộc vòng quanh đủ loại phức tạp hoa văn. Băng tạm ti vốn là mỏng như cánh tạm, dính sát da thịt bị chống đỡ mỏng hơn càng xuyên thấu qua. Mãn doanh doanh quả lớn khiến người muốn nước chảy bèo trôi, cực kỳ giống bóng du bên trong kinh điển tiên tử hình tượng. Mở xe lớn cùng mở xe nhỏ độ khó hoàn toàn không cách nào thường ngày mà nói. Bùi Thiếu Khanh tiếp trước lái qua Âu Tạng, Mỹ Tạng, nhưng cảm giác được vô luận là mặt ngoài vẫn là nội hạch, phần mềm vẫn là phần cứng cũng so với hiện tại chiếc này quốc sản xe tải kém xa. Diệp Hàn Sương có thể nói là xe tải bên trong kình thiên trụ, cho nàng bình xăng tăng đầy. Mặt trời lên cao giữa trưa, Bùi Thiếu Khanh mới có thể thở dốc. Suy yếu hắn, nhìn tươi cười rạng rỡ Diệp Hàn Sương cảm khái nói, quên xe tải đều là bình xăng lớn. Đại ca ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, ta đi cấp ngươi chuẩn bị ăn chút gì đó tới. Diệp Hàn Sương trên mặt nhìn không ra bất kỳ khó chịu, tinh thần sáng láng, nói xong cũng bước nhanh mà rời đi. Đây chính là xe lớn cùng xe nhỏ khác biệt. Nếu đúng như là xe nhỏ tối hôm qua bị Bùi Thiếu Khanh thô bạo như vậy điều khiển, hôm nay khẳng định nằm út sổ, đánh không cháy. Mà Diệp Hàn Sương nhưng hãy cùng một người không có chuyện gì giống nhau.
Ngược lại thì Bùi Thiếu Khanh cái này thức đêm điều khiển xe lớn tài xế hốc mắt biến thành màu đen, một mặt sinh không thể yêu. Hắn cũng rốt cuộc để ý giải tại sao kiếp trước những thứ kia xe lớn tài xế cả ngày cũng một bộ thận hư mệt mỏi bộ dáng. Bởi vì là thật mệt mỏi a. Đông đông đùng, cửa bị gõ vang, truyền tới Liêu Ngọc Hành thanh âm, "Công tử, thiếp có thể đi vào sao?" Liêu Di mời vào. Bùi Thiếu Khanh liền vội vàng nói. Liêu Ngọc Hành bưng thức ăn đẩy cửa vào, nhìn vẻ mặt mệt mỏi Bùi Thiếu Khanh đau lòng không thôi, "Công tử coi như muốn khai chi tán diệp cũng phải yêu quý thân thể a." Nghe Lan Nhi nói nàng hoàn toàn không chịu nổi công tử. Kết quả công tử nhưng bây giờ suy yếu như vậy, không dám nghĩ tối ngày hôm qua là có nhiều kịch liệt. Muốn mang vương miện nhất định nhận hắn nặng, ta hưởng thụ uy viễn hầu phủ vinh quang, cũng liền phải gánh vác trách nhiệm tương ứng, những khổ này là ta hẳn là chịu. Nằm ở trên giường Bùi Thiếu Khanh một mặt kiên cường trầm giọng nói, như vậy khổ, hắn ăn thích thú. Ai, công tử thật là tuổi còn trẻ liền nhận chịu quá nhiều. Liễu Ngọc Hành lắc đầu một cái, đem thức ăn bưng đến mép giường nói, thiếp hầu hạ công tử dùng cơm. Được, vậy thì phiền toái gì rồi? Công tử gọi ta gì, ở đâu phiền toái nói một chút. Tối hôm qua mới vừa hưởng thụ xong Diệp Hàn Sương tuyệt không thể tả thân thể, hiện tại lại có cái ôn nhu như nước mỹ phụ này chính mình ăn cơm, Bùi Thiếu Khanh cảm giác sinh hoạt thật tốt đẹp. Nếu như có thể một mực qua như vậy thời gian, coi như là khiến hắn lên ngôi làm hoàng đế, vậy hắn cũng nguyện ý nha. Đúng rồi, lần này hồi kinh, Liễu Di cũng theo ta một đạo đi. Bùi Thiếu Khanh nhìn Liễu Ngọc Hành nói, ta. Liễu Ngọc Hành sững sờ, sau đó lắc đầu một cái nói, thiếp thì không cần đi, nhường Lan Nhi nha đầu kia đi theo công tử đi được thêm kiến thức là được. Cùng nhau đi, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn Liễu Di cũng tốt bảo vệ ta. Bùi Thiếu Khanh như nói thật đạo, hắn sợ theo nguyên chủ cái kia kẻ xui xẻo giống nhau, chính ăn nồi lẩu hát bài hát liền bị ướp. Mình làm qua chuyện không thể không đề phòng a. Liễu Ngọc Hành trong lòng bây giờ đối Bùi Thiếu Khanh ý muốn bảo hộ nhộn nhịp, "Ê, vậy thì theo công tử nói." Hắn giơ tay lên khăn ôn nhu là Bùi Thiếu Khanh lau sạch khỏe miệng hạt gạo, giống như là chiếu cố hải tử giống nhau. "Liễu Di ngươi đi qua kinh thành sao?" Bùi Thiếu Khanh đem trong miệng thức ăn nuốt xuống, thuận miệng hỏi một câu. Hắn còn chưa từng đi đây, xuyên qua tới vẫn Thông Châu không lý tưởng. Liễu Ngọc Hành trong mắt mang theo nhớ lại vẻ, trầm âm thanh trầm khí nói, đi qua một lần, đều là 20 năm trước chuyện, đã sắp quên kinh thành là bộ dáng gì rồi, vẫn còn nhớ kỹ là theo phụ thân thăm bạn. Vậy thì thật là tốt, Liêu Di lúc này trở lại chốn cũ, tìm một chút thở thiếu thời trí nhớ. Bùi Thiếu Khanh nói. Liễu Ngọc Hành chỉ hé miệng cười một tiếng, không nói tiếng nào. Thời gian rất nhanh là đến cuối tháng. Bùi Thiếu Khanh an bài xong Thông Châu hết thẻ công việc, sau đó lên đường hồi kinh tham gia Trung Thu Ngự Yến. Đi theo loại trừ Tạ Thanh Ngô, Liễu Ngọc Hành, Triệu Chỉ Lan, Diệp Hàn Sương bên ngoài còn có nha hoàn Thu Diệp, cùng với Vương Bằng cùng Thẩm Trinh chờ 20 tên thuộc hạ làm hộ vệ. Nha, còn có Ly tướng quân. Chương 132, gặp theo chính mình giống nhau gan lớn thổ phỉ. Chương 132, gặp theo chính mình giống nhau gan lớn thổ phỉ. Bùi Thiếu Khanh hồi kinh dẫn người mặc dù không nhiều, có thể xe ngựa nhưng có tới 6 chiếc. Loại trừ một chiếc ngồi người bên ngoài, mà các 5 chiếc chủ yếu là chứa tứ nữ quần áo đồ trang sức, chuẩn bị dùng để làm quà tặng người mở ra thị trường năng thú đồ lót, cao thưởng miêu miêu doanh mật thắm cá nhỏ khô cùng chuột phiến đẳng vật liệu. Một thân kim giáp Ly tướng quân nằm ở một chiếc xe ngựa trên đỉnh thành thơi gác chéo chân, theo lắc lư lúc gần lúc hiện, thoải mái vừa thích trí híp mắt lại. Bên cạnh còn có cái dành riêng cho hắn bọc nhỏ. Meo meo, có muốn hay không ăn? Thẩm Trinh đánh ngựa đi tới bên cạnh xe ngựa, đưa cho Ly tướng quân một miếng thịt khô. Những người khác cười nhìn lấy một màn này. Tất cả mọi người nhận biết Ly tướng quân, biết rõ hắn thập phần thông minh, bình thường ở trong thành thi hành nhiệm vụ lúc gặp cũng sẽ trêu chọc một chút, bất quá con mèo này thời gian qua không quá lý người. Nhưng Ly tướng quân càng là không để ý tới bọn họ. Bọn họ liền tiện đường hoàng không phải đi lên tiếp cận. Lý tướng quân khinh miệt quét Thẩm Trinh liếc mắt, mở ra bên cạnh bọc từ bên trong nắm lên một khối tinh mỹ bánh ngọt ngậm trong miệng, lại đưa cho Thẩm Trinh một khối. Bản tướng quân đều là ăn cái này. Người nào ăn các ngươi thối mặt nạ binh lương cô ạ? Thẩm Trinh sửng sốt một chút. Một đám tính an vệ thấy vậy cũng cười ầm lên lên. Ha 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 ha. Trâm Vinh, Lý tướng quân tùy thân mang theo Thông Châu tốt nhất trần ký bánh ngọt, có thể nhìn không được ngươi lâu năm thì khô. Vương Bằng lên tiếng trêu nói. Được, bị con mèo khinh bị nhìn. Thẩm Trinh nún nún vai thu hồi thì khô, cười hì hì nhận lấy Lý tướng quân đưa tới bánh ngọt nói, tiểu tạ tướng quân ban thưởng. Lý tướng quân ta đây, ta cũng phải, không thể bên nặng bên nhẹ a. Vương Bằng ngay lập tức sẽ xích tới. Còn có ta, tướng quân đại nhân thưởng thưởng ta. Ta cũng phải, thể chết theo tướng quân. Một đám tính an vệ rối rít lên tiếng đòi hỏi. Lý tướng quân sợ đến bỏ dậy, thật nhanh đem chính mình bọc nhỏ bỏ túi tốt đeo trên cổ chạy. Nhiều người như vậy, cho các ngươi một người một cái, bản tướng quân há lại không phải mình không có được ăn. Chớ hòng mơ tưởng. Nhìn hắn chạy chối chết bộ dáng, mọi người lại vừa là cười thành một mảnh. Đáng ghét. Dáng cười bản tướng quân. Nếu như không là xem ở chủ công mặt mũi, bản tướng quân cắn chết các ngươi. Lý tướng quân không nhịn được nghĩ muốn hà hơi rồi. Cùng lúc đó, hất ra mọi người Bùi Thiếu Khanh cùng Tạ Thanh Ngô chính cưới hát tướng quân Dương Oai giống như chạy như điên. Giá, giá, giá. Trên lưng ngựa, Tạ Thanh Ngô chéo quần phi dương, hai tay nắm thật chặt tiết ngựa, sắc mặt đỏ ửng, ngựa khí dồn dập mà hưng phấn luôn miệng nói, nhanh lên một chút, mau hơn chút nữa. Hắn không phải đang thúc giục hát tướng quân nhanh lên một chút, mà là ở thúc giục sau lưng Bùi Thiếu Khanh. Theo lắc lư, thân thể lên lên xuống xuống, Tạ Thanh Ngô thuần trắng sắt chéo quần bay lên thật cao, êm dịu mềm mại khe mông nhìn thoáng qua, hai người chính máu thịt liên kết. Từ lần trước bị Bùi Thiếu Khanh dụ dỗ đóng vai một lần hồ yêu sau, Tạ Thanh Ngô ở phương diện này có thể tiếp nhận trường mực càng ngày càng lớn, chỉ cần không bị người nhìn thấy đều nguyện ý thử một chút, đương nhiên, mở rộng tầm mắt vẫn là không được. Đến phía trước dịch chạm sau, xong chuyện hai người tỏ rõ thân phận muốn gian phòng tắm mình chờ đại bộ đội hội họp. Tắm xong, mới vừa vất vả xong, cái bụng có chút đói bụng, Bùi Thiếu Khanh ra khỏi phòng nhường Dịch Thừa chuẩn bị điểm thức ăn. Dùng cơm lúc nhìn thấy một cái quýt mèo lười biếng nằm ở phòng khách ngủ, hắn suy đoán là Miêu Miêu Doanh Minh. Tức thì hỏi Dịch Thừa, mèo kia các ngươi dưỡng sao? Trở về Bình Dương Nam, tháng trước không biết từ đâu đột nhiên chạy tới hai cái mèo hoang, đem chúng ta nguyên lai dưỡng tới bắt con chuột mèo đuổi chạy, chúng ta liền dứt khoát bắt bọn nó nuôi. Dịch Thừa một mặt bất đắc dĩ nói. Bùi Thiếu Khanh trong lòng không ngừng kêu người tốt, Lý tướng quân thủ hạ rất dạ à, bọn họ lượng bắt con chuột sao? Không bắt. Dịch Nhận lắc đầu một cái đáp. Bùi Thiếu Khanh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, không bắt ngươi còn dưỡng? Đầu năm nay loại trừ nhà giàu sang cũng không có gì sủng vật mèo ý kiến, dưỡng mèo cũng là vì bắt con chuột. Dịch Nhận sắc mặt có chút cổ quái, này hai cái mèo có chút tà tính, chúng ta bắt bọn nó nuôi, bọn họ mặc dù không bắt con chuột thế nhưng cũng không đánh chúng ta lúc trước dưỡng con mèo kia rồi, vẫn là từ con mèo kia phụ trách bắt con chuột. Không dưỡng đi, bọn họ lưỡng liền mỗi ngày đuổi theo cái kia chúng ta dưỡng tới bắt con chuột mèo đánh, đánh hắn ở bên ngoài không dám trở lại, làm Dịch chạm khắp nơi là con chuột. Dù sao hai cái mèo không ăn được bao nhiêu, trái phải cũng chính là này chút ít cơm thừa đồ ăn thừa cho chúng nó mà thôi, hao tổn không được mấy viên lương thực, dứt khoát nuôi treo chọc cái chuyện vui. Bùi Thiếu Khanh, Lý tướng quân thủ hạ thật đúng là mèo mới nhiều a. Hai cái mèo hành động hắn không phán xét, chỉ cần có thể đuổi kịp lúc đem tình báo truyền cho tới Dịch Trạm là được. Liễu Ngọc Hành đám người lúc hoàng hôn mới đến. Tối nay tại Dịch Trạm nghỉ dưỡng sức, sáng mai lại xuất phát. Màn đêm thăm thẳm, một thân kim giáp hồng áo khoác ngoài Lý tướng quân lưng bèo cái bao leo lên nóc nhà, kêu mấy tiếng. Miêu hai cái quýt mèo tả nhảy bên phải nhảy lên nóc nhà, nằm ở Lý tướng quân trước mặt bốn cong chân đầu gối quỳ xuống đất hành lễ. Các ngươi khô rất tốt, không ngừng cố gắng, đây là bản vương cho các ngươi ban thưởng. Lý tướng quân xốc lên cái sách tay kia ném đến hai cái mèo trước mặt, cao ngẩng đầu nói, phải nhớ kỹ các ngươi ăn người nào cơm. Đến mỗi một cái Dịch Trạm nó đều hội làm như vậy. Miêu hai cái quýt mèo biểu hiện rất cung kính. Buổi sáng ngày kế, dùng xong sau khi ăn xong, đoàn người lại lần nữa lên đường, hai cái quýt mèo đứng ở trên nóc nhà đưa mắt nhìn. Bởi vì đánh Bình Dương Nam cơ hiệu, hộ vệ lại mặc lấy tình an vệ quan phục, cho nên sau khi xuất phát liên tiếp 3 ngày cũng bình an vô sự, không có gặp qua sơn phỉ cướp đường. Khoảng cách kinh thành còn có 3 thiên lộ trình. Giá. Hai gã dò đường tình an vệ mang theo trận trận bụi mù rục ngựa mà về, xuống ngựa sau quỳ xuống đất hướng về phía trong xe ngựa Bùi Thiếu Khanh lớn tiếng nói, đại nhân, phía trước năm dặm có một đám thổ phỉ đang ở cướp bóc, có hay không đi vòng? Đi vòng. Bùi Thiếu Khanh vén rèm lên nhảy xuống xe ngựa đại nghĩa lâm như nói, một đám thổ phỉ xứng sao nhường bản quan vì đó đường vòng. Húng chi gặp chuyện bất bình cũng hẳn là rút dao tương trợ, ta coi như mệnh quan triều đình, lại làm sao có thể ngồi nhìn đạo tặc giết hại đại chu lương dân mà bất kể. Tiếng nói rơi xuống, hắn liền xoay mình cưỡi hát tướng quân tìm lại dây cương nói, Liêu Di, Vương Tiểu Kỳ dẫn người theo ta đi một chuyến, đi trước san bằng đám kia thổ phỉ. Nếu như không có Liêu Ngọc Hành đi theo, đối loại sự tình này hắn bất kể cũng sẽ không quản, có thể vì duy trì tại Liêu Ngọc Hành trong lòng đang mặt hình tượng, cần phải đứng ra. Dù sao cũng liền thuận đường chuyện. Giá. Chờ Bùi Thiếu Khanh dẫn người lúc chạy đến trên đất đã có mấy cỗ thi thể, thoạt nhìn tựa hồ là thổ phỉ chiếm thượng phong, trong một chiếc xe ngựa mơ hồ có thể thấy có nữ quyến. Đại ca, mau nhìn, là Tĩnh An vệ. Thổ phỉ nhìn thấy Bùi Thiếu Khanh chờ nhân đại sợ biến sắc, nhanh chóng dừng tay vây ở tự mình đại đương ra bên người. Mà vài tên hộ vệ ăn mặc nam tử cũng nhanh chóng bao vây xe ngựa xung quanh, trong xe ngựa một cô gái thò đầu hô, nhanh cứu ta, tỷ tỷ của ta là giống như quý phi. Bùi Thiếu Khanh nhất thời theo bản năng theo tiếng kêu nhìn lại. Trong xe ngựa nữ tử dưới tình thế cấp bách hơn nửa người cũng lộ ra cửa sổ, áo ngực trong quần đầy đặn trắng nón đường danh bị đè ép được miêu tả sinh động, hơi làm vấn trang điểm mặt đẹp non nổi trên mặt nước, trên trán có cố mỹ ý giống như quý phi muội muội xinh đẹp như vậy. Kia không trách hắn có thể mê hoặc hoàng đế. Ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Giết những tặc nhân kia a. Đối đãi với ta bẩm rõ tỉ tỉ, hắn nhất định đúng ngươi nặng nề có thưởng. Khương Nguyệt Tiền bên mặt hất hàm sai khi nói. Nhìn hắn này tấm có lý chẳng sợ, trên cao nhìn xuống chỉ huy chính mình sắc mặt, Bùi Thiếu Khanh trong nháy mắt đầu. Bất quá giống như quý phi muội muội không biết mình. Nhưng vào lúc này, thổ phỉ bên trong người cầm đầu tiến lên một bước ôm quyền nói, nhưng là Bình Dương Nam trước mặt. Ngươi biết ta? Bùi Thiếu Khanh lập tức theo Khương Nguyệt Tiền trên mặt rời đi ánh mắt, nhìn về phía kia chùm thổ phỉ hỏi. Khương Nguyệt Tiền nhất thời một bước, há miệng vội vàng đem đầu rụt trở về. Hắn cũng biết Bùi Thiếu Khanh theo tự mình cử hận, như cha mẹ chết, trong lòng sợ hãi không ngớt. Hắn nên sẽ không có cấu kết với thổ phỉ giết mình chứ? Trung thổ phỉ thả tay xuống nói, trẻ tuổi như vậy mang theo tính ăn bệ, lại cưới long huyết bà mã, không phải Bình Dương Nam không còn gì khác, tại hạ chỉ là cả gan suy đoán mà thôi. Ngươi thật lớn mật, Bình Tây hầu phủ người cũng dám kiếp. Bùi Thiếu Khanh nhiều hứng thú nói, Tạ Thanh Ngô luôn nói thiên hạ không có giống hắn lớn gan bao thiên như vậy lạo tặc, dạ, này không đã tới rồi sao? Trung thổ phỉ yên lặng phút chốc, ngựa khí có chút bất đắc dĩ đáp, không sợ ngài trò cười, thủ hạ huynh đệ không biết chữ, nhận không ra Bình Tây hầu phủ cơ hiệu, chờ ta lúc chạy tới lúc này đã trễ. Bên trong xe quý nhân lại kêu gào lấy muốn lên bẩm quý phi nương nương đánh giết chúng ta, cho nên ta cũng biện pháp chỉ có thể đâm lao phải theo lao, giết người diệt khẩu. Cách mặt nạ đều có thể nhìn ra hắn tuyệt vọng. A, ngu xuẩn. Bùi Thiếu Khanh liếc nhìn đã buông rèm cửa sổ xuống xe ngựa, không chút khách khí mắng. Cách rèm cửa sổ khe hở một mực ở rình coi bên ngoài Khương Nguyệt Tiễn tức giận, siết chặt phấn quyền không nói một lời. Bùi Thiếu Khanh liếc nhìn nuột ngang trên đất nằm thi thể đối chùm thổ phỉ hỏi, ngươi thực lực gì? Du Long sơ kỳ. Chùm thổ phỉ trả lời. Bùi Thiếu Khanh nghe vậy rất là kinh ngạc, một mặt không hiểu hỏi,
Đường đường du long cảnh cao thủ dù là đi áp tiêu cũng không thiếu kim ngân, làm sao đến mức vào rừng làm cướp? Thổ phỉ này một nhóm vậy mà như vậy còn sao? Rõ ràng hắn ban đầu về điểm kia thực lực cũng có thể làm thành Thông Châu thổ phỉ bên trong đầu dòng xí nghiệp a. Chuyện cũ không dám nhớ lại. Trung thổ phỉ chỉ là trả lời như vậy một câu, cũng không muốn giải thích trong đó chi tiết. Bùi Thiếu Khanh lại hỏi, nói thật, bản quan không thích bình tây hầu phủ người, cũng không thích không có suy nghĩ ngu xuẩn, nhưng nếu bắt gặp, lại hết lần này tới lần khác không thể không quản, các hạ sau này chuẩn bị làm sao bây giờ? Mặc dù hắn theo bình tây hầu phủ có thủ án, chỉ mong Trịnh gia có thể chết nhiều điểm người, nhưng bây giờ còn muốn trông cậy vào hoàng đế tạm thời điều đình mình và giống như quý phi ở giữa mâu thuẫn đây, cho nên khi nhưng không có khả năng đối giống như quý phi muội muội thấy chết mà không cứu. Bình Dương Nam đại danh như sấm bên tai, tại hạ cũng là bội phục, cho nên hôm nay nguyện xem ở ngài mặt mũi tha cho nàng một lần. Trung thổ phỉ lần nữa ôm quyền nói. Trong xe ngựa Khương Nguyệt Tiền thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Bùi Thiếu Khanh ánh mắt có chút dị sắc, không nghĩ đến hung hãn như vậy đạo tặc không có cha mình và tỷ tỷ danh tiếng hù dọa chạy, đối mặt Bùi Thiếu Khanh nhưng nguyện ý chủ động nhượng bộ thả chính mình một con đường sống. Bùi Thiếu Khanh khép cười một tiếng, ngươi hôm nay cho ta mặt mũi, ta tự nhiên cũng phải có đi có lại, hội tận lực thuyết phục bên trong xe ngu xuẩn không báo thù ngươi, đương nhiên, vì lý do an toàn ngươi chính là chuyển sang nơi khác là giật đi. Đa tạ Bình Dương Nam, lần này ân tình tại hạ khắc trong tâm khảm, ngày sau phải trả. Trung thổ phỉ từ trong thâm tâm thở phào nhẹ nhõm, hắn chủ động nhượng bộ yêu cầu chính là cái này. Bùi Thiếu Khanh cảm thấy người này có ý tứ, hữu dung hữu nhu, liền hỏi một câu, ngươi tên là gì? Chính là Sơn Phỉ, không dám nói ra tiện danh dơ bẩn ngài lốt hai, vào rừng làm cướp sổ tái, người giang hồ xưng Thạch Phá Thiên. Trung thổ phỉ nói năng có khí phách trả lời, danh tiếng thật lớn. Bùi Thiếu Khanh dứt lời lại gật đầu một cái, ta nhớ kỹ ngươi rồi, sau này gặp lại. Cáo tử. Thạch Phá Thiên phóng người lên ngựa, lớn tiếng nói, mang theo các huynh đệ thi thể trở về núi. Giá, giá. Một đám thổ phỉ cưỡi ngựa gào thét mà đi. Chương 133, muốn tạo tốt danh tiếng. Tâm cơ kỹ nữ Tạ Thanh Ngô. Chương 133, muốn tạo tốt danh tiếng. Tâm cơ kỹ nữ Tạ Thanh Ngô đưa mắt nhìn Thạch Phá Thiên dẫn người đi xa, Bùi Thiếu Khanh đánh ngựa đi về phía Khương Nguyệt Tiễn xe ngựa, vài tên hộ vệ muốn ngăn trở, hắn một cái roi ngựa quất tới, cũng ngay. Các ngươi lui ra. Khương Nguyệt Tiễn lấy dũng khí vén màn cửa lên ngựa đầu cùng trên lưng ngựa Bùi Thiếu Khanh mắt đối mắt. Vài tên hầu phủ hộ vệ này mới lui tới một bên. Bùi Thiếu Khanh trên cao nhìn xuống, đem Khương Nguyệt Tiễn kia đối run lẩy bẩy ngực thu hết vào mắt, mặt không đổi sắc nói, các ngươi người nhà họ Khương có thể hiểu tri ân đồ báo. Ngươi nói chuyện khách khí một chút. Thiếp tự nhiên biết đạo lý này. Khương Nguyệt Tiễn giận dữ trả lời. Nghe hắn tự xưng, Bùi Thiếu Khanh chân mày cao lại nói, ngươi lập gia đình. Chồng ngươi đây. Đừng nói cho ta mới vừa thái sợ hãi giấu ở ngươi quần bên dưới. Hắn đột nhiên nghĩ đến nguyên chủ cái kia yếu đuối. Bình Dương Nam ăn nói cẩn thận, 3 năm trước đây Tây Ngụy hiện lên ở phương Đông xâm nhiễu biên cảnh, vong phu chết trận các tràng. Khương Nguyệt Tiễn mặt đẹp chợt run lên, trong mắt đắp lên một tầng lạnh xương. Bùi Thiếu Khanh mở ra, không nghĩ đến Khương Nguyệt Tiễn nhìn không tới 20 tuổi, không ngờ kinh làm 3 năm quả phụ. Là ta mạo phạm. Hắn chắp tay coi như là tạ lỗi, nói, nếu như ta đây ân cứu mạng dù sao cũng phải báo, ta liền một cái yêu cầu, chớ có truy cứu Thạch Phá Thiên, đây là bản quan hứa hẹn hắn. Được. Khương Nguyệt Tiễn quả quyết đáp ứng một tiếng. Hắn đáp ứng thống khoái như vậy, nhường Bùi Thiếu Khanh có chút ngoài ý muốn, chung quy theo Khương Nguyệt Tiễn lúc trước biểu hiện đến xem không có gì suy nghĩ, hơn nữa khá là tùy hứng ngang ngược. Nhưng vào lúc này Khương Nguyệt Tiễn lại có chút ngượng ngùng nói, Bình Dương Nam hẳn là muốn vào thủ đô. Vậy kế tiếp đường tiếp có thể hay không cùng Bình Dương Nam đồng hành? Bùi Thiếu Khanh bừng tỉnh đại ngộ, đây là bị Thạch Phá Thiên sợ mất mật muốn tìm yêu cầu chính mình che chở, không trách đáp ứng thống khoái như vậy, ngược lại cũng là một thức thời vụ. Phu nhân ngày xưa chưa thấy qua ta. Hắn nhớ tới Khương Nguyệt Tiễn mới vừa không biết mình, hiếu kỳ hỏi. Khương Nguyệt Tiễn nhẹ giọng đáp, ta từ nhỏ tại Tây Châu hầu phủ lớn lên, chỉ tình cờ vào kinh thành mấy lần. Thì ra là như vậy, không biết phu nhân lần này vào kinh là vì chuyện gì? Bùi Thiếu Khanh gật gật đầu hỏi. Khương Nguyệt Tiễn yên lặng một lát sau đáp, tỷ tỷ cho ta tìm được nhất lương tế, kêu ta vào kinh nhìn nhau. Nguyên lai là đi ra mắt a tỷ tỷ ngươi tâm tư ác độc, sợ giới thiệu cho ngươi không là cái gì người tốt. Bùi Thiếu Khanh giễu cợt một tiếng. Lập trường quyết định thái độ, dù sao đứng ở hắn trên lập trường, đối giống như quý phi khẳng định không có gì lời hay. Khương Nguyệt Tiễn đôi lông mày nhíu lại, một khắc trước còn nhu nhu nhược nhược hắn trả lời lại một cách niệm mai đạo, chẳng lẽ Bình Dương Nam ngoài đường phố đánh chết ta đáng thương cháu trai chính là người tốt? Ta mới vừa cứu ngươi, liền cựu nhân muội muội ta cũng cứu, còn không coi là người tốt? Bùi Thiếu Khanh hỏi ngược lại. Khương Nguyệt Tiễn nhất thời cứng họng không nói ra lời. Bùi Thiếu Khanh ép hỏi, tính không coi là người tốt? Dĩ nhiên là tính. Khương Nguyệt Tiễn đầu tiên là thừa nhận sau lại lời nói xoay chuyển, thế nhưng ngươi đánh chết cháu ta nếu như ta là người tốt, vậy liền không có khả năng vô duyên vô cớ đánh chết cháu ngươi. Nhất định là cháu ngươi đã làm gì người người đoán trách chuyện xấu, chính ngươi nghĩ lại đi. Bùi Thiếu Khanh có lý chẳng sợ nói. Sau đó liền trực tiếp thúc vào bụng ngựa quay đầu rời đi. Khương Nguyệt Tiễn một mặt một bước, thật lâu mới phản ứng được, hô, Bùi Thiếu Khanh, ngươi đi phản á. Ta đi mua mấy cái trái quýt, ngươi tại nơi này không nên đi lung tung. Bùi Thiếu Khanh cũng không quay đầu lại nói. Khương Nguyệt Tiễn nghe lời này nhướng mày một cái, mới vừa ven đường có bán trái quýt sao? Thật sự không nhớ nổi. Hắn đối hộ vệ nói, lại ở chỗ này chờ Bình Dương Nam, sắp chết xuống người tại chỗ đào hố chôn, nhớ ký tên, thiếp hội hướng cha đòi tiền tử. Phải. Một đám hộ vệ cùng kêu lên kêu. Bọn hộ vệ bận rộn. Khương Nguyệt Tiễn ngồi một mình ở bên trong xe suy nghĩ lung tung. Nàng là người nhà họ Khương, Bùi Thiếu Khanh vốn là có thể thấy chết mà không cứu, nhưng lại vẫn là cứu hắn, vừa đúng như mình nói, tuyệt đối cũng coi là một người tốt. Như vậy một người tốt, ngoài đường phố đánh chết cháu nàng Khương Bách. Đối với Khương Bách, hắn vẫn là hiểu, loại trừ nhân sự không làm ở ngoài, trên căn bản chuyện gì cũng làm. Xấu đến đỉnh đầu sinh loét lòng bàn chân chảy mủ. Mà đối với Bùi Thiếu Khanh, hắn đi qua nghe hắn cùng Khương Bách là cá mẹ một lứa, nhưng là từ gần đây tin đồn cùng hắn hôm nay biểu hiện đến xem hiển nhiên cũng không phải là như thế. Vậy chẳng lẽ thật là cháu mình đã làm gì người người đoán trách sự tình, cho nên mới ép Bùi Thiếu Khanh mượn tranh phong ghen nguyên cớ ngoài đường phố đánh chết hắn sao? Trong lúc nhất thời Khương Nguyệt Thiền tâm tình có chút phức tạp. Bùi Thiếu Khanh theo Khương gia có sát thân thủ, thế nhưng lệnh đối với nàng lại có ân cứu mạng. Hồi lâu sâu kín thở dài nói, ai, thiếp có thể làm, chính là mình không nhằm vào ngươi rồi. Cho tới Khương gia những người khác, hắn không xem bảo, chung quy Bùi Thiếu Khanh theo những tộc nhân khác chỉ có thủ không có ân. Bùi Thiếu Khanh theo đại bộ đội hội họp sau liền chui vào trong xe ngựa, nương tử đoán một chút thổ phỉ kiếp là ai? Không đoán. Tạ Thanh Ngô từ tốn nói. Bùi Thiếu Khanh tự giác không thú vị, được rồi, là giống như quý phi muội muội Khương Nguyệt Thiền vào kinh nhìn nhau hôn sự. Liên Bình Tây Hầu con gái cũng dám kiếp. Này đại Chu quốc lại còn thật có như ngươi bình thường cả gan làm loạn đạo tặc. Tạ Thanh Ngô kinh ngạc trợn to đôi mắt đẹp. Bùi Thiếu Khanh quét miệng cười một tiếng nói, ta cùng với nương tử giống nhau kỳ lạ, hắn xem ở ta mặt mũi bỏ qua Khương Nguyệt Thiền, Khương Nguyệt Thiền xem ở ta mặt mũi đáp ứng không truy cứu hắn, chuyện này liền như vậy giải quyết thích đáng. Nhà ta phu quân mặt mũi thật đúng là đại, to gan lớn mật thổ phỉ cho mặt mũi, có giết cháu thủ Khương gia tiểu thư cũng cho mặt mũi. Tạ Thanh Nô cười trêu nói, không có cách nào nổi tiếng bên ngoài a. Bùi Thiếu Khanh lúc này là thực sự nếm được danh tiếng chỗ tốt, âm thầm quyết tâm nhất định phải cho chính mình tạo một cái hình tượng tốt đẹp. Chuyện xấu có thể làm, nhưng không thể để người ta biết. Sau đó hắn lại nói, Khương Nguyệt Tiền bị sợ hỏng rồi, nếu muốn cùng chúng ta đồng hành, ta đáp ứng rồi hắn. Phu quân làm rất đúng, như thế mới có thể càng lộ vẻ ngươi lòng dạ rộng rãi, chuyện sau khi đi ra ngoài có lợi cho ngươi dương danh. Tạ Thanh Nô chậm rãi gật đầu nhẹ giọng nói, sau đó lại cười một tiếng, nhắc tới ta cùng với này Khương gia nhị tiểu thư ngược lại có duyên gặp mặt mấy lần. Ồ. Bùi Thiếu Khanh lộ ra vẻ hiếu kỳ. Tạ Thanh Ngô giải thích, kinh thành quan lại người ta con gái bình thường hội mời chơi đùa, khi đó Khương Nguyệt Nga chưa vào cùng, Khương Nguyệt Thiền tới kinh thành thì sẽ bị hắn mang theo tham gia chúng ta cử hành đủ loại tụ hội. Quan to hiển quý gia đình nữ đều là như vậy, có thuộc về riêng mình bọn hắn giai tầng còn nhỏ. Tại triều đình, hoặc là tại hậu cung đấu chết sống nhân đại bộ phận thở thiếu thời cũng từng cùng nhau đùa giỡn. Hán, các nàng mới là quốc gia này chủ nhân. Vậy thì chờ lát nữa nương tử ngược lại còn có thể cùng hắn tự cái cũ. Bùi Thiếu Khanh hay nói giỡn giống như nói. Tạ Thanh Ngô nhưng nghiêm túc suy tư, ngược lại cũng không hẳn không thể, Khương Nguyệt Thiền mặc dù cũng có chút kiêu ngạo cùng ngang ngược tùy hứng, nhưng cũng so với Khương Nguyệt Nga tốt chung sống. Vừa bạn ngươi đối hắn có ân cứu mạng, ta mượn nữa thở thiếu thời bạn chơi chi tình cùng nàng gần hơn quan hệ, nói không chừng sau này còn có thể theo hắn nơi đó thám thính được đối phó Khương Nguyệt Nga thủ đoạn đây, dù sao cũng vừa tốt thuận đường. Nương tử thật là cái tâm cơ kỹ nữ, không trách mỗi hồi đều cảm giác được không được đấy, sâu không lường được a. Phi, ngươi đó là đã tiến cung. Theo Khương Nguyệt Thiền hội họp sau, Tạ Thanh Ngô chủ động đi ra xe ngựa, cười nói yêu kiểu tiến lên chào hỏi, Nguyệt Thiền muội muội, chúng ta nhưng là thật nhiều năm không gặp. Tạ gia tỷ tỷ. Khương Nguyệt Thiền xuống xe trả lời. Hắn có rõ ràng khoảng cách cảm, nhưng Tạ Thanh Ngô nhưng phảng phất không cảm giác được, nhiệt tình tiến lên nắm chặt tay nàng, tràn đầy bạn cũ gặp lại vui sướng, cười nói, mới vừa nhà ta phu quân nói cứu ngươi, cái này thật đúng là duyên phận a, trên đường xem như có cái chị em gái có thể nói chuyện phiếm tiêu khiển giải buồn rồi. Nói xong, không cần Khương Nguyệt Thiền mở miệng, hắn quay đầu đối Bùi Thiếu Khanh nói, phu quân, ta liền cùng Nguyệt Thiền muội muội ngồi chung một xe, các ngươi không cần phải để ý đến ta. Lại vừa là thở nhỏ bạn chơi, người ta trượng phu còn mới vừa cứu mình, Khương Nguyệt Thiền tổng không thể cự được chứ. Không có cách nào chỉ có thể mời Tạ Thanh Ngô lên xe. Tạ Thanh Ngô là cá nhân tình, bằng vào thở nhỏ gặp mấy lần yếu kém cơ sở, vài ba lời liền gợi lên Khương Nguyệt Thiền đối đã từng nhớ lại, hai người ở giữa nhanh chóng quen thuộc, bên trong buồng xe tiếng cười không ngừng. Ai? Tạ Thanh Ngô đột nhiên thở dài. Khương Nguyệt Thiền bội nói, thế nào Tạ tỷ tỷ? Nhà ta phu quân cùng Khương gia có thủ án, chờ đến kinh thành sau, chúng ta coi như không thể lại như thế thân cận tâm sự rồi. Tạ Thanh Ngô cay đắng cười một tiếng lộ ra phiền muộn. Khương Nguyệt Thiền mím môi một cái, nắm Tạ Thanh Ngô tay nhẹ giọng nói, Bình Dương Nam đối Nguyệt Thiền có ân cứu mạng, ta là không có lập trường hận hắn, nhưng Tạ tỷ tỷ nói đúng, ta là người nhà họ Khương, dù sao cũng phải suy tính một chút ảnh hưởng, vào kinh sau xác thực không có cách nào còn như vậy. Do xét ra hắn đối Bùi Thiếu Khanh thái độ sau, Tạ Thanh Ngô nhọn miệng cười đổi một đề tài, không đề cập tới này không cao hứng, trò chuyện một chút khác giống như quý phi giới thiệu cho ngươi là con cái nhà ai. Thân thể như vậy được chưa? Nguyệt Thiền muội muội thủ tiết 3 năm, ta sợ bình thường nam tử gánh không được. Tỷ tỷ nói bậy bạ gì, gì đó gánh nổi gánh không được. Khương Nguyệt Thiền đỏ mặt, rất xấu hổ. Đều không phải là hoàng hoa đại khuê nữ rồi, đã kết hôn phụ nhân còn xấu hổ gì đó sức lực. Tạ Thanh Ngô tiếng nói cười yên như nói, nam nhân này à, nhìn có được hay không cũng chính là như vậy chuyện, có thể tài năng là thực sự, tướng công nhà ta ngã nhào như giống như, ta bây giờ còn xưng đây. Bình Dương Nam uy mãnh như vậy. Tạ tỷ tỷ thật là người có phúc. Khương Nguyệt Thiền trong mắt khó nén hâm mộ. Tạ Thanh Ngô khỏe miệng hơi hơi dương lên, nữ nhân ở giữa trò chuyện khuê phòng chuyện, có khả năng nhất nhanh chóng gia tăng cảm tình. Đương nhiên cũng không thể vừa lên tới liền trò chuyện, cho nên hắn vừa mới nhớ lại năm xưa theo Khương Nguyệt Thiền gần hơn quan hệ. Mà bây giờ làm là nhường quan hệ nhanh chóng nóng lên. Hắn thở dài nói, ai mà không đây. Hơn nữa hắn trò gian còn nhiều hơn, ta đã nói với ngươi A Khương Nguyệt Thiền nghe vừa mới lạ lại hưng phấn, mặt đỏ tới mang hai, tim đập rộn lên, thon dài hai chân theo bản năng khép lại. Hạn hắn đã lâu nhất định lạo, khát vọng có người lực lượng đông đảo hùng mạnh. Ngươi đây, nhà ngươi vị kia là quân nhân, chắc không kém chứ?
Tạ Thanh Ngô dẫn đạo Khương Nguyệt Thiền buông xuống đối với chính mình cảnh giác giảng thuật hắn chuyện phòng the trải qua. Khương Nguyệt Thiền nhăn nhó nói, cũng còn khá, so ra kém Bình Dương Nam, càng không hắn nhiều như vậy trò gian mấy ngày kế tiếp. Tạ Thanh Ngô tận lực kết giao xuống cùng Khương Nguyệt Thiền thành không có gì giấu nhau khuê trùng mật hưu. Đảo mắt 4 ngày thời gian đội vã đi qua, cuối cùng đã tới Đại Chu quốc đô Thiên Kinh thành. Chương 134, sơ kiến đại tẩu, theo Bùi Thiếu Khanh không kém bao nhiêu đâu. Chương 134, sơ kiến đại tẩu, theo Bùi Thiếu Khanh không kém bao nhiêu đâu. Đại nhân, trước mặt chính là Thiên Kinh thành rồi. Bên ngoài xe ngựa truyền tới thẩm trinh thanh âm. Bùi Thiếu Khanh bén rèm lên nhìn, khí thế bàng bạc đập vào mặt, khiến hắn tim đập cũng chậm một nhịp. Thanh thạch xây thành thành tường liếc mắt ít nhất tại 10 rưỡi vào trở lên, hai bên liếc mắt nhìn không thấy bờ, tựa như một đầu chiếm cứ thượng cổ cự thú, loang lổ đài vết cùng mũi tên khổng lần lượt thay nhau, mơ hồ gặp binh giáp san sát, cờ hiệu phất phới. Cửa thành mở ra nơi, hắc thiết đúc thành tấm bảng treo cao ở trên cao, sách có Vịnh Yên môn ba chữ, cửa ngõ phía dưới người đến người đi, ngựa xe như nước vô cùng náo nhiệt. Rộng rãi sông hộ thành tại ánh mặt trời chiếu xuống hiện lên lăn tăn ba quang, mặt sông thuyền tới thuyền hướng, người treo thuyền dấu hiệu lẫn vào lái buôn hét, hùng hồn tiếng sóng tranh nhau lọt vào tai. Tiếp trước Bùi Thiếu Khanh gặp qua cao đến vài trăm thước cao ốc cao chọc trời, so với trước mắt thành tường cao, nhưng hai người mang đến trùng kích cảm là hoàn toàn bất đồng, ít nhất trước mắt sừng sững thành tường cho hắn rung động mãnh liệt hơn. Xuống ngựa đi bộ vào thành, hắn hít sâu một hơi đè xuống trong lòng kiếp sợ, nói xong buông xuống màn cửa. Tạ Thanh Ngô vén màn cửa lên, Khương Nguyệt Thiền cũng đúng lúc vén lên rèm cửa sổ, bốn mắt nhìn nhau, đều có không thôi. Nguyệt Thiền muội muội bảo trọng. Tạ Thanh Ngô nói. Khương Nguyệt Thiền nhếch miệng, Tạ tỷ tỷ cũng vậy. Đánh xong bắt chuyện sau hai người mỗi người buông xuống rèm. Tham kiến Bình Dương Nam. Nơi cửa thành binh lính nhìn thấy Bình Dương Nam cờ hiệu rối rít một gối quỳ xuống hành lễ. Bùi Thiếu Khanh vén rèm lên cho cầm đầu tướng quân ném tới một túi bạc vụn, ôn tồn nói, đi qua bản quan không ít cho các ngươi thêm phiền toái, cầm đi nhường các anh em phân chia đi, tạm thời là mời chư vị uống rượu buổi tội. Hiện tại có người cảm thấy hắn lãng tử hồi đầu, có người cảm thấy hắn quá khứ là nhún nhường, vô luận là loại nào quan niệm đều cho rằng hắn bây giờ đã cùng đi qua không giống nhau lắm. Vậy hắn dĩ nhiên là phải làm ra tương ứng thay đổi. Hơn nữa loại này trông chừng cửa thành tiểu tướng quan mặc dù chức thấp quyền tiểu, nhưng vị trí lại hết sức mấu chốt, tiện tay kết một thiện duyên, vạn nhất đem tới ngày nào cần dùng đến đây. Tạ Bình Dương Nam thượng. Cầm đầu tướng quân trẻ tuổi cuốn quýt tiếp lấy túi tiền, vừa mừng vừa sợ hô lớn nói. Bởi vì Bùi Thiếu Khanh đi qua mang cho chính mình tâm lý âm ảnh, xa xa nhìn thấy hắn xa giá lúc, ngay từ đầu Trần Phong còn có chút thấp thỏm bất an, nhưng không nghĩ đến quả nhiên thật giống bên ngoài truyền giống nhau, hắn đã thay đổi. Có bạc cầm, hơn nữa còn là danh tiếng chính giữa Bình Dương Nam cho tiền thưởng, Trần Phong thủ hạ mấy tên quân tốt cũng chăm miệng một lời nói, Tạ Bình Dương Nam thượng. Bùi Thiếu Khanh khẽ mỉm cười buông xuống rèm cửa sổ. Đoàn xe lần nữa chậm rãi tiến lên. Bùi Thiếu Khanh trở lại. Mau đưa trong nhà đại cô nương cô dâu nhỏ nhi giấu kỹ, đừng làm cho các nàng ra ngoài. Nói bậy bạ gì đó. Không có nghe nói sao? Bình Dương Nam ban đầu là không hiểu chuyện, hiện tại cũng sớm đã lãng tử hồi đầu rồi, đâu còn sẽ làm những thứ kia bướng bỉnh chuyện a. Đúng vậy, lúc trước Bình Dương Nam cũng trực tiếp cưỡi ngựa trong thành chạy, nhìn một chút, hiện tại hắn người đều là dắt ngựa đi, theo ban đầu hoàn toàn khác nhau á. Cậu nữ Vân lãng tử quay đầu vô cùng quý giá, tuổi còn trẻ bởi vì công phong tước, thật là chúng ta tấm gương vậy. Bùi Thiếu Khanh tại kinh thành là một danh nhân, quá khứ là, hiện tại cũng vậy. Cho nên có không ít người tụ tập tại hai bên đường phố vây xem hắn xa giá, chỉ trò trò, nghị luận sôi nổi. Từ Tạ Thanh Nô cách rèm chỉ đường, đoàn xe rất nhanh đi tới Uy Viễn Hầu cửa phủ. Tại hầu phủ cửa có nhiều tên thân hình cao lớn thị vệ nắm kích mà đứng, biểu hiện Uy Viễn Hầu uy nghiêm. Bùi Thiếu Khanh chui ra xe ngựa sửa lại một chút cổ áo. Tham kiến nhị công tử. Trước cửa mấy tên thị vệ đồng loạt quỳ xuống đất tham bái. Miễn lễ. Bùi Thiếu Khanh thuận miệng nói, cung nên nhị công tử nhị phu nhân trở về phủ. Một tên gia đình quẳng lưng thắt lưng bước nhanh chạy chậm tiến lên nên đón. Một tên khác gia đình đội vã chạy vào trong phủ một bên hô lớn, phu nhân, nhị công tử đã về rồi. Bùi Thiếu Khanh vừa đi vào tiền viện, đã nhìn thấy cái ôn luyện đại khí thiếu phụ mặt nở nụ cười bước nhanh chào đón. Hắn chính là đại tẩu. Tạ Thanh Ngô nói nhỏ. Bùi Thiếu Khanh không để lại dấu vết thoáng gật đầu. Đây là hắn lần đầu tiên thấy Nạp Lan Ngọc Cẩn. Hơn 20 tuổi, da trắng như ngọc, vẫn còn thời kỳ cho con bú hắn vóc người phá lệ nở nang, cho dù là bọc rất nặng cùng trang hoa phục cũng không giấu được đầy đặn nhuận lực, đi lên đường tới run run rẩy rẩy đung đưa. Thiếu Khanh Kim Nhật trở về phủ như thế cũng không sớm sai người tới truyền bức thư, ta cũng tốt sớm nên đón, không đến nỗi trong phủ không hề chuẩn bị. Cách xa xa Nạp Lan Ngọc Cẩn liền mặt mày lộ vẻ cười, cố làm không vui nói. Bùi Thiếu Khanh thái độ lãnh đạm đáp lại, phạm sai lầm bị xua đuổi người, sao lại dám làm phiền đại tẩu chào đón? Án hắn theo Tạ Thanh Ngô thương lượng xong, chỉ cần xa lánh Uy Viễn Hầu phủ người cũng sẽ không bị phát hiện khác thường. Nếu đều đã phong tước rồi, cũng đã có thể khắc lập môn hộ, cho nên hắn lần này trở về còn muốn đặt mua tòa nhà. Về sau hồi kinh tốt dọn ra Uy Viễn Hầu phủ ở Nạp Lan Ngọc Cẩn mấy ngày trước đã nhận được trượng phu đưa tới tin, biết công công suy đoán tiểu thúc tử hành động đều là Tạ Thanh Ngô đang lưu tính, hắn trên bản chất vẫn là cái kia vô sỉ, chỉ là ngụy đựng vào mà thôi. Cho nên đối với hắn này tấm sắc mặt không ngạc nhiên chút nào. Huống chi nếu Bùi Thiếu Khanh đi qua không phải nhún nhường cùng cố ý tự dơ, vậy hắn ban đầu chính là thật muốn xâm phạm chính mình, vì vậy Nạp Lan Ngọc Cẩn đối với hắn cũng không hảo cảm. Hắn như vậy chỉ là cho Tạ Thanh Ngô mặt mũi mà thôi. Thiếu Khanh còn là công công cho ngươi đi Thông Châu sự tình tức giận chứ? Hắn cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Nạp Lan Ngọc Cẩn ngữ khí ôn nhu qua loa một câu lấy lệ, sau đó liền nhiệt tình tiến lên kéo Tạ Thanh Ngô tay, Thông Châu như vậy giữa người sao? Thanh Ngô là càng ngày càng xinh đẹp rồi.
Bùi Thiếu Khanh trong mắt lóe lên lao vẻ nghi hoặc, Nạp Lan Ngọc Cẩn đối với chính mình vợ chồng thái độ tại ngoài ý liệu của hắn. Đại tẩu thật là lại nói cười, Thông Châu Sơn cùng Thủy Tận nào có kinh thành giữa người. Tạ Thanh Ngô mặc dù đối với Nạp Lan Ngọc Cẩn thái độ cũng có nghi ngờ, nhưng suy nghĩ xa lánh Uy Viễn Hầu phủ kế hoạch, hắn phu sướng phụ tùy âm dương quái khí cùng lời nói trầm trọng, ta cùng với phu quân mới vừa trở lại hơi một chút, muốn về phòng trước tắm mình thay quần áo. Nạp Lan Ngọc Cẩn thấy vậy nhất thời mở ra, trong lòng có chút mở mịt cùng nghi ngờ. Công công không phải nói hết thảy đều là Tạ Thanh Ngô đang vì tiểu thúc tử bảy mưu tính kế sao? Thậm chí đi Thông Châu cũng là hắn một tay thúc đẩy sao? Kia thông minh như vậy nữ nhân đối mặt chính mình lấy lòng hẳn là hân nhiên tiếp nhận mới được. Nhưng này bức thái độ, nhìn như thế theo Bùi Thiếu Khanh giống nhau tựa hồ đối với bị đuổi đi Thông Châu tâm tổn đoán khí đây, thậm chí còn không bằng dĩ vãng đối với nàng cung kính hòa khí. Giờ phút này không kịp ngâm nghĩ nữa, Nạp Lan Ngọc Cẩn cười khanh khách nói, "Được, Thiếu Khanh các ngươi về phòng trước tắm mình nghỉ ngơi, hộ vệ cùng hạ nhân ta tới thu xếp đi." "Liệu gì, sư muội cùng Lan Nhi ba người lưu lại là được." Vương Bằng cùng Thẩm Trinh dẫn người rời xong hành lễ phải đi tìm một khách sạn đặt chân, ký bản quan sổ sách. Bùi Thiếu Khanh mặt vô biểu tình ném câu nói tiếp theo cất bước liền đi. Nhiều người nhiều miệng, mặc dù hắn dặn dò qua, nhưng nhiều người như vậy cũng ở lại hầu phủ cũng dễ dàng bị người khách sáo. Vương Bằng cùng Thẩm Trinh đều phải đại nhân, phiền toái lớn chị dâu rồi. Tạ Thanh Ngô không mặn không nhạt nói một câu, vội vã đuổi theo trượng phu bước chân. Lý tướng quân ngẩng đầu đỡ ngực theo sát phía sau. Nạp Lan Ngọc Cẩn bị phá lệ to mập hắn hấp dẫn ánh mắt, tốt hồi lâu nhi mới phục hồi lại tinh thần hướng về phía quản gia phân phó nói, thu xếp ổn thỏa nhị công tử mang đến người. Phải phu nhân. Quản gia một mực cung kính. Liễu Ngọc Hành cùng Triệu Chỉ Lan hai mắt nhìn nhau một cái, công tử vợ chồng cùng đại tẩu không thuận. Âm thầm quyết định ở tại hầu phủ khoảng thời gian này phải quản lý tốt miệng, không thể không che lại miệng. Vừa vào căn phòng, sau khi đóng cửa Tạ Thanh Ngô liền tao mày nói, đây là chuyện gì xảy ra? Đại tẩu đối với ta thái độ còn có thể lý giải, thế nhưng đối phu quân ngươi cũng so với dị vãng nhiệt tình, này quá không bình thường rồi. Lấy Nạp Lan Ngọc Cẩn tính cách cùng thân phận, cũng không phải là địa bộ người, cho nên không có khả năng bởi vì Bùi Thiếu Khanh được tương chịu phong tức thì để xuống đi qua đủ loại ngăn cách. Thái độ biến chuyển khẳng định có nguyên nhân khác. Đúng vậy, ta lúc trước nhưng là từng ý đồ xâm phạm hắn a. Bùi Thiếu Khanh nghĩ mãi mà không ra, không nghĩ ra sẽ không muốn, nói, không cần quan trọng gì cả, chờ ta thấy bệ hạ liền đòi hỏi Bình Dương Nam phủ, về sau lại về thủ đô có chỗ mình ở, thiếu theo đuổi ra qua lại. Bên kia Khương Nguyệt Thiền cũng đến Bình Tây hầu phủ. Bởi vì an bài đến cửa thành chờ người trở lại báo tin, cho nên Khương Khiếu Vân bấm thời gian sớm ra ngoài nên đón, mắt thấy xe ngựa dừng lại, hắn trên mặt lộ ra một nụ cười, tự mình tiến lên bén rèm cửa lên, đưa ra một cái tay nói, tứ muội, đã lâu không gặp. Nhị ca. Khương Nguyệt Thiền vui vẻ ra mặt, nắm tay khoác lên Khương Khiếu Vân trên tay, đỡ hắn nhảy xuống xe ngựa. Không còn tại Bùi Thiếu Khanh trước mặt đoan trang, toát ra thêm vài phần tiểu nữ nhi tư thái. Ngươi chậm một chút, đừng ngã. Khương Khiếu Vân có chút bất đắc dĩ nói, cũng xuất giá rồi còn lô mãng cùng một tiểu cô nương giống như, chờ thấy nhị muội giới thiệu cho ngươi đồng chí, cũng không thể như thế không có dáng vẻ. Nhị ca, cái này đồng chí là cái dạng gì người ạ? Khương Nguyệt Thiền có chút hiếu kỳ hỏi một câu. Khương Khiếu Vân sắc mặt có chút cứng ngắc, hàm hồ hồ trả lời, Đường quý phi đệ đệ, cha là lễ bộ Tả thị lang Đường phí, hắn là trong nhà con trai trưởng, thê tử năm xưa chết bệnh, cùng tứ muội ngươi ngược lại cũng xứng đôi. Ta hỏi là hắn bản thân. Khương Nguyệt Thiền đối nhị ca loại này tránh nặng tìm nhẹ thái độ bất mãn cao mày. Khương Khiếu Vân kiên trì đến cùng nói, bản thân hắn khá hữu tài học, năm nay thi hương trúng cử, bộ dáng cũng coi như chu chính, chỉ là làm người ngang ngược phóng túng rồi chút ít, nhưng tứ muội yên tâm, ngươi xuất giá sau hắn định lấy lễ để tiếp đón. So với Bùi Thiếu Khanh như thế nào? Khương Nguyệt Thiền theo bản năng bật thốt lên, muốn một cái càng trực quan so sánh. Này Khương Khiếu Vân trầm ngâm chốc lát, mới ánh mắt tránh né trả lời một câu, không kém bao nhiêu đâu. Như trước kia Bùi Thiếu Khanh không sai biệt lắm, loại trừ càng hữu tài học điểm này bên ngoài. Việc hôn sự này là gia tộc thông gia, Khương Nguyệt Thiền không có cự tuyệt tư cách, Khương Khiếu Vân mặc dù không đành lòng tâm nhưng là không có cách nào sợ nàng tiếp tục truy vấn, liền chuyển hướng đề tài, tứ muội như thế đột nhiên để lên Bùi Thiếu Khanh. Hắn cứu rồi ta một mạng, Khương Nguyệt Thiền biết rõ mình coi như là không nói, hộ vệ cũng sẽ hướng Khương Khiếu Vân bẩm báo, cho nên đúng sự thật báo cho biết gặp phải đạo tặc một chuyện. Thật là to gan cùng đồ. Khương Khiếu Vân sắc mặt u ám mắng một câu, lạnh giọng nói, nếu không phải Bùi Thiếu Khanh có dạ ở phía trước, ta nhất định đem rút gân rút cốt. Bùi Thiếu Khanh là vì cứu Khương Nguyệt Thiền mới thay nàng hứa hẹn không truy cứu Thạch Phá Thiên trách nhiệm, cho nên Khương Khiếu Vân có lại giận đùng đùng hỏa, cũng không đến nỗi lật lọng. Khương gia thiếu Bùi Thiếu Khanh một cái ân huệ. Khương Khiếu Vân hít sâu một hơi, sau đó ánh mắt có chút phức tạp nói, ngày mai vi huynh tiệc mời hắn cảm ơn, miễn cho bị người khác nói ta Bình Tây hầu phủ người không biết lễ phép. Ta cũng đi đi, ta còn không có chính thức đáp tạ qua ân cứu mạng đây. Khương Nguyệt Thiền liền vội vàng nói. Khương Khiếu Vân gật đầu một cái, được, sau đó ta liền biết một phong tiệc mời, sai người đưa về Uy Viễn hầu phủ. Chương 135, Tạ Thanh Nô có thai. Bạn cũ Lâm Xuyên Bá Chi Tử chương 135, Tạ Thanh Ngô có thai, bạn cũ Lâm Xuyên Bá Chi Tử tắm xong tẩy đi một thân cho bụi, đổi bộ quần áo Bùi Thiếu Khanh bên ngoài phòng bàn trước viết thoăn thoắt. Hắn tại viết cho Ngụy Nhạc bài thiếp. Hồi kinh rồi dù sao cũng phải thăm viếng trưởng bối kiêm thêm đi. Phu quân đang viết gì nha? Tạ Thanh Ngô thanh âm từ phía sau truyền vào trong tai. Bùi Thiếu Khanh theo bản năng quay đầu, hô hấp cứng lại. Chỉ thấy mới vừa tắm xong Tạ Thanh Ngô quả nhiên xuyên một bộ màu đỏ thấm vượng quan hà bí, cả người tản ra đoan trang ưu nhã đường đường đại khí. Phức tạp trang phục không lấn át được thân thể yêu kiều đường cong, nên tròn địa phương vẫn êm dịu, nên bệnh địa phương cũng vẫn bình cao. Gì đó tình thú đồ lót so với cái này cũng cực kỳ yếu ớt. Nay phượng quan hà bí là thiếp gả cho Bùi Thiếu Khanh lúc bệ hạ đặc biệt ban cho, chưa mang đi Thông Châu, phu quân còn không có gặp qua ta xuyên áo cưới bộ dáng, nhưng yêu thích. Tạ Thanh Ngô nụ cười ngọt ngào, thân thể tại chỗ biên độ nhỏ xoay chuyển vòng vo một vòng, vật trang sức đinh đông vang dội thanh thúy như suối.
Thích,
rất ưa thích rồi. Bùi Thiếu Khanh ngay lập tức sẽ thả tay xuống bên trong bút hướng Tạ Thanh Ngô đi tới. Tạ Thanh Ngô mặt mày ngậm cười, từng bước một chậm rãi lui về phía sau đến mép giường ngồi xuống, đem khăn cô dâu đội đầu đắp lên, hai tay trưng bày tại trên chân, giống như là mới ra gả cô dâu. Bùi Thiếu Khanh không đi hất khăn cô dâu đội đầu, mà là trực tiếp nhẹ nhàng đưa nàng đánh ngã. Này ra ngoài Tạ Thanh Ngô đoán, cách khăn cô dâu đội đầu nàng xem không khách khí mặt, cũng vĩnh viễn không đoán được Bùi Thiếu Khanh bước kế tiếp biết làm gì. Làn váy rủ xuống, lộ ra một đôi bạch ti bọc bắp chân, thon dài mà tinh tế. Tháo xuống tú giày, yêu kiểu nắm chặt thon dài chân ngọc đầy đặn đều đặn, khiến người yêu thích không buông tay. Tạ Thanh Ngô phương thảo dậm đạp, nhưng Bùi Thiếu Khanh không thích thổi mao cầu thử, liền để cho nàng thay đổi hoàn toàn cái nhìn đối đãi, mặc vào tất chân càng lộ vẻ đường danh rõ ràng. La quần nửa cởi, phượng quan lay động, châu sai châm cài tóc va chạm đình đường không ngừng. Xong chuyện sau, bên ngoài sắc trời đã tối. Phu quân nôn Tạ Thanh Ngô vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện, nhưng chẳng biết tại sao đột nhiên cảm giác buồn nôn. Vội vàng xuống giường hướng về phía Đàm Vu nôn nhẹ. Bùi Thiếu Khanh nhân cần nói, nương tử không có sao chứ? Ta không việc gì, chính là không biết làm sao chuyện đột nhiên nghĩ nôn, có thể là mới vừa làm xong giọng còn không có khôi phục. Tạ Thanh Ngô tỉnh lại sau lắc lắc đầu nói. Bùi Thiếu Khanh nhưng nghĩ đến kiếp trước xem qua những thứ kia truyền hình kịch bên trong tình huống, nương tử chẳng lẽ là mang thai?
Mang thai?
Tạ Thanh Ngô nghe vậy nhất thời ngơ ngẩn. Bùi Thiếu Khanh nói, nương tử đưa tay cho ta. Hắn tuy nhiên không là chuyên nghiệp y sư, nhưng coi như người tập võ, đem cái hỉ mạch vẫn là không có vấn đề. Tạ Thanh Ngô có chút khẩn trương đem đưa tay tới. Nương tử quả nhiên có, lần này hồi kinh thật là năm mang thai mà về vậy. Bùi Thiếu Khanh lặp đi lặp lại xác nhận mấy lần sau vui mừng quá đỗi, kích động cười lớn nói, hắn phải làm cha. Mặc dù Triệu Chỉ Lan bình thường kêu hắn cha, thế nhưng cái này cùng loại cảm giác đó hoàn toàn bất đồng, khó mà nói rõ. Ít nhất từ nơi này một khắc bắt đầu, hắn cũng đã với cái thế giới này có mấy phần thừa nhận cảm giác cùng nơi quy tụ cảm. Ta mang thai. Tạ Thanh Ngô ngày nhớ đêm mong thụ thai, nhưng thật biết mình mang thai sau lại có chút mờ mịt luống cuống, theo bản năng sở mới vừa bị Bùi Thiếu Khanh rót đầy bụng, mặt đẹp nhất bạch đạo, chúng ta đây mới vừa còn cùng phòng, sẽ không đả thương đến hài nhi chứ? Nương tử vô ưu, nào có dễ dàng như vậy thương tổn đến thai nhi, tạm thời là dưỡng thai rồi, vậy gộc bên dưới ra hiếu tử sao? Bùi Thiếu Khanh ôm Tạ Thanh Ngô an ủi, về sau con của hắn có thể thổi khoác lát chính mình còn chưa ra đời lúc liền chịu qua đánh, bị cha ruột đánh đòn cảnh cáo. Đi ngươi đi. Tạ Thanh Ngô nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ hờn dỗi một tiếng, lấy tay cẩn thận từng ly từng tí sờ cái bụng mặt đẹp nghiêm một chút nói, về sau chúng ta tuyệt đối không thể lại cùng phòng, về sau cũng để cho Lan Nhi cùng ngươi ngủ. Hảo hảo hảo, toàn nghe nương tử. Bùi Thiếu Khanh cười thân hắn một cái, đưa tay sờ một cái hắn mềm mại bụng nói, tiếp theo khổ cực nương tử. Tháng 10 mang thai cùng sinh sản, đối với phụ nữ có thai tới nói là một cái vô cùng khó khăn cùng thống khổ thời kỳ, đặc biệt là tại cổ đại, quý nhân như thường gặp nạn sản bảo hiểm. Ngày mai theo ta về nhà mẹ đẻ một chuyến đi, vừa vặn đem cái tin tức tốt này nói cho cha mẹ, thuận tiện hỏi vừa hỏi ngươi vị kia bằng hữu thủ diệt môn. Tạ Thanh Ngô giúp vào Bùi Thiếu Khanh trong ngực, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Bùi Thiếu Khanh ôm hắn đáp, được. Còn có công công cùng huynh trưởng bên kia, có hay không phải đi tìm một phòng? Tạ Thanh Ngô do dự chưa chắc hỏi. Bùi Thiếu Khanh trầm ngâm chốc lát nói, tạm thời trước không nói cho bọn hắn biết, như là đã quyết định xa lánh Uy Viễn hồi phủ, chỉ là quan xuất ra thái độ không đủ, còn phải từ nơi này chồng cụ thể chuyện lên thể hiện ra mới được. Hết thảy phu quân làm chủ. Tạ Thanh Ngô kêu, chớ nói Bùi Thiếu Khanh là một hàng giả, coi như không phải. Các nàng đó nhi tử tại Bùi Thế Kình trong mắt cũng so ra kém Bùi Thiếu Đường đích trưởng tôn, sau này có thể được Uy Viễn hồi phủ trợ lực có hạn, chỉ có thể dựa vào các nàng. Cho nên xa lánh Uy Viễn hồi phủ đối lợi nhiều hơn hại. Đông đông đùng, đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, sau đó truyền tới Thu Diệp thanh âm. Lão gia, Lâm Xuyên bá gia công tử tới chơi, nói là ngài cố giao bạn tốt. Bùi Thiếu Khanh nghiêng đầu nhìn về phía Tạ Thanh Ngô. Lão gia đang ở tắm mình thay quần áo, nhường Chu công tử chờ một chút. Tạ Thanh Ngô đối Thu Diệp đáp một câu, sau đó mới nhìn về phía Bùi Thiếu Khanh nói, Lâm Xuyên bá gia công tử kêu Chu Duệ, là con trai độc nhất trong nhà, vì vậy từ nhỏ bị tương chiều hỏng rồi, có thể theo Bùi Thiếu Khanh xen lẫn cùng nhau là cái gì tính tình, hẳn không yêu cầu thiếp nói tỉ mỉ chứ. Bùi Thiếu Khanh gật đầu một cái bày tỏ giải. Nhân dĩ chủng loại mà tụ vật dĩ quần mà phân, Bùi Thiếu Khanh là một vô sĩ. Kia Chu Duệ khẳng định cũng không tốt đến chỗ nào. Bùi Thiếu Khanh có một nhóm hồ bằng cầu hữu, tốt nhất chính là Chu Duệ, hai người tốt đến có thể ở thanh lâu cùng chung nhất nữ. Tạ Thanh Ngô nói đến chỗ này mặt lộ ghét bỏ cùng chán ghét, lại tiếp tục nói, giữa bọn họ chung sống rất nhiều chi tiết tiếp cũng không biết, phu quân cùng với gặp mặt liền toàn bằng chính ngươi xem tình thế mà làm. Vậy có thể không tránh không gặp? Bùi Thiếu Khanh hỏi. Không thể. Tạ Thanh Ngô bật thốt lên, mặt đẹp nghiêm túc nói, chính là bởi vì ta đối giữa bọn họ chung sống chi tiết không biết, cho nên phu quân nếu không phải gặp mà nói sợ rằng ngược lại dễ dàng tự nhiên đâm ngang. Nói tới chỗ này hắn dừng lại một chút, đưa ra cái đề nghị, phu quân vừa vặn có thể mượn Chu Duệ hướng những thứ kia hồ bằng cầu hữu truyền ra ngươi đã đại triệt đại ngộ muốn cùng đi qua vạch rõ giới hạn ý tưởng, như vậy chính bọn hắn sẽ xa lánh ngươi, chỉ cần ứng đối Chu Duệ một người. Được, kia nương tử ở nhà cực kỳ nghỉ ngơi, vi phu đi một lát sẽ trở lại. Bùi Thiếu Khanh gật gật đầu nói. Tạ Thanh Ngô mặt lộ vẻ cổ vũ, chính là cái con nhà giàu, tin tưởng phu quân có thể dễ dàng đắn đo. Bùi Thiếu Khanh tại Thu Diệp dưới sự hướng dẫn đi tới hầu phủ một chỗ thiên tính, hắn mới vừa đi vào, chờ đã lâu Chu Duệ liền đứng dậy tiến lên đón. Chừng hai mắt vây quanh hắn xoay quanh, thật giống như phải đem hắn nhìn cái tỉ mỉ. Chu Minh nhìn cái gì chứ?
Bùi Thiếu Khanh bất động thanh sắc hỏi, đồng thời cũng đánh giá Chu Duệ, chừng 20 niên kỷ, dáng người cao ngất, tối ra không tệ. Chậc chậc. Chu Duệ ngẩng đầu lên trong miệng liên tục lấy làm kỳ, bao nhiêu nguyện không thấy, Bùi huynh không chỉ có thăng quan phong tức danh dương thiên hạ, mà ngay cả khí lực cũng cường tráng một vòng, vẫn là cái kia ta quen thuộc Bùi huynh sao? Không phải. Chu huynh nói đùa. Bùi Thiếu Khanh cố làm phiền muộn thở dài một cái nói, chỉ là lần này gặp gỡ sau đại triệt đại ngộ, không nghĩ lại giống như đi qua như vậy sống ngủng thời gian, cũng không nguyện lại bị tùy ý này đi, cho nên rút kinh nghiệm xương máu nghĩ tại trên sự nghiệp đã có thành tựu thôi. Chỉ là đã như thế, Bùi huynh ưu tú có thể lộ ra huynh đệ ta vô dụng nữa à? Trong nhà cha mấy tháng này hận không được một ngày đánh ta ba bữa. Chu Duệ siết chặt trong tay quạt xếp, lộ ra một thú đoán ánh mắt. Nói tốt cùng nhau len lén bảy nát. Ngươi nhưng lặng lẽ thành công. Kia Chu huynh cũng mau tỉnh lại đánh ngã sự nghiệp cho Lâm Xuyên bá xem một chút đi. Bùi Thiếu Khanh nghiêm túc khuyên, chậm rãi thở ra một hơi, ta đây trở về là quyết định, loại trừ Chu huynh bên ngoài, đi qua những thứ kia cùng nhau đùa giỡn bằng hữu ta cũng không muốn sẽ liên lạc lại. Cũng còn khá tiểu tử ngươi nhớ kỹ ta. Chu Duệ mặt mày hớn hở, quét một tiếng triển khai quạt xếp, lời nói này ta giúp ngươi chuyển đi, đám người kia loại trừ phía sau chửi ngươi không có nghĩa khí bên ngoài, tuyệt đối không dám tới quấy rầy ngươi. Đa tạ Chu huynh. Bùi Thiếu Khanh chắp tay nói. Chu Duệ lơ lên nói, huynh đệ ta ngươi ở giữa từng cộng ngữ nhất nữ, làm sao cần phải khách khí như vậy. Tiếng nói rơi xuống, nháy nháy mắt, ngày gần đây lại mới được nhất đứa nhỏ phóng đãng, cực phẩm. Vi huynh đem hết toàn lực khó mà chiến thắng, Bùi huynh sao không đào đạo tương trợ. Thảo, tiểu tử này chơi được là thực sự mở a. Bùi Thiếu Khanh cũng không dám đáp ứng, vạn nhất hắn theo khỉ lớn nhỏ bất đồng hoài nghi mình thân phận làm sao bây giờ. Đa tạ Chu huynh thịnh tình tương yêu, bất quá vẫn là liền như vậy, ngày xưa là không hiểu chuyện, bây giờ ta cũng không thể lại làm như thế, chung quy vợ bạn lại sao có thể lớn. Chu Duệ một mặt vẻ hồ nghi, ngươi biến hóa là thực sự đại, lúc trước nhưng là ngươi nói vui hoan bằng hữu vợ ta mới để cho ngươi tùy tiện kỵ, nếu không phải gương mặt này, ta đều muốn hoài nghi đứng trước mặt ta là một hạng giả. Chu Minh cũng thật là biết nói đùa, nếu không sờ sờ trên mặt ta có người hay không mặt nạ ra. Bùi Thiếu Khanh nghe lời này mà không đổi sắc, ngược lại còn trêu đùa một câu. Đừng, ta đối nam nhân cũng không hứng thú. Chu Duệ khoát tay một cái nói, tính toán một chút, không nói những thứ này, lâu như vậy không thấy, đi uống một ly, ngươi trước nói sự kiện kia có mặt mày, vừa uống vừa nói. Bùi Thiếu Khanh bất lộ thanh sắc chân mày cau lại. Trước sự kiện kia. Chuyện gì? Hắn ôm trong lòng lòng hiếu kỳ đi theo Chu Duệ ra ngoài. Hai người chân trước mới vừa đi, chân sau đã có người hồi báo đến Nạp Lan Ngọc Cẩn nơi đó. Hắn sau khi nghe xong khinh thường rêu cợt một tiếng, rêu cợt nói, chó không sửa đổi đan vân. Sau đó lại sắc mặt biến ảo không ngừng, Bùi Thiếu Khanh không có vấn đề, nhưng nàng cảm thấy muốn cùng Tạ Thanh Ngô trò chuyện một chút. Chu Duệ mang theo Bùi Thiếu Khanh hướng kinh thành tốt nhất Thanh Lâu đi tới, một đường tràn đầy phấn khởi nói không ngừng. Bùi huynh, ngươi rời đi kinh thành không lâu sau Ngưng Hương viện liền lại mới tới mấy cái mỹ nhân, trong đó còn có hai cái dị tộc nữ đây, tóc vàng mắt xanh da trắng Chu Duệ. Ta thảo ngươi mã. Đột nhiên quát to một tiếng cắt đứt Chu Duệ mà nói. Bùi Thiếu Khanh theo bản năng theo tiếng nhìn, chỉ thấy một tên công tử áo gấm mang theo tùy tùng khí thế hung hăng ép tới gần. Trên đường dân chúng trong nháy mắt thuần thục tản ra đem trung gian đất chống nhường lại, đứng ở bên cạnh chuẩn bị xem cuộc vui. Kinh thành dân chúng giải trí sinh hoạt chính là phong phú. Đường chí ngươi muốn làm cái gì? Chu Duệ nhìn một màn này nhất thời là mặt liền biến sắc, nuốt nước miếng một cái có chút niềm tin chưa đủ nói, ngươi nhưng là ăn no đọc sách thánh hiền người đọc sách, quân tử động khẩu không động thủ. Nghe đường chí danh tự này, Bùi Thiếu Khanh meo mắt lại đánh giá cầm đầu công tử áo gấm, Tạ Thanh Ngô nói qua Khương Nguyệt Thiền muốn nhìn nhau nam nhân liền kêu đường chí. Cũng cho hắn nói qua đường chí, một cái quần là áo lụa bên trong cực kỳ có tài văn chương, văn nhân bên trong kém nhất phẩm đức thứ bại hoại. Chương 136, tỏi điệu, đương thời liền mồ hôi đầm địa rồi. Chương 136, tỏi điệu, đương thời liền mồ hôi đầm địa rồi. Đi mẹ ngươi, buồn công tử đường chí vừa định bắt chuyện tùy tùng chen nhau lên tiểu nhìn rõ rồi Chu Duệ bên cạnh người, nhất thời bước chân dừng lại, Bùi Thiếu Khanh. Ta hôm nay mới vừa hồi kinh, mặc dù không biết Chu Minh là như thế nào đắc tội được mình, nhưng hoàng thành dưới chân chém chém giết giết luôn là không ổn, nếu như không là gì đó sinh tử đại thù mà nói, sao không ngồi xuống nói một chút. Bùi Thiếu Khanh ôn hòa lễ độ, phong độ nhẹ nhàng chắp tay nói. Đường Chí khỏe miệng co quắp một cái, nhìn tổng quát kinh thành nhiều như vậy quần là áo lụa, ngươi bởi vì tranh đoạt tình nhân đánh chết Khương Bách tồi tệ nhất, lấy ở đâu bức khuôn mặt nói lời như vậy. Hắn lạnh rên một tiếng, ánh mắt khinh thường quét Chu Duệ liếc mắt, không mặn không nhạt nói, "Được, đã như vậy ta liền cho ngươi Bùi Thiếu Khanh mặt mũi này." Bùi Thiếu Khanh liền Khương Bách cũng dám đánh chết, hắn cũng sợ thật động thủ chính mình hội bước Khương Bách gót chân. Chung quy hắn lập tức phải làm Khương gia con rể. Bùi Thiếu Khanh đánh người nhà họ Khương là thực sự đánh vào chỗ chết. Chu Duệ thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Bùi Thiếu Khanh ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng kính nể, Bùi huynh vậy mà đều đã trưởng thành đến có thể không đánh mà thắng chi binh trình độ. Đa tạ Đường huynh. Bùi Thiếu Khanh khẽ mỉm cười chắp tay, nói, "Vậy thì Ngưng Hương viện cộng ẩm." Ước chừng một khắc đồng hồ sau, Ngưng Hương viện lầu 3 gần cửa sổ trong bao gian. Trên giường em đưa có bàn. Bùi Thiếu Khanh một mình quỳ ngồi một bên. Đường Chí cùng Chu Duệ hai người quỳ ngồi đối diện hắn. "Đường huynh, Chu huynh, giữa các ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Bùi Thiếu Khanh một bên ung dung thong thả cho hai người châm trà, một bên Phong Khinh Vân đạm hỏi. Chu Duệ mở miệng trước, chính là một hiểu lầm. Đường Chí cắt đứt hắn, siết chặt gì hót đỏ mắt cắn răng nói, "Này Vương bắt đạn tại vạn chúng nhìn chừng chừng xuống nói tào qua ta ra chim én. Hiện tại kinh thành mọi người đều biết, là một bằng hữu đều muốn tới hỏi ta một câu thiệt giả, đổi thành Bùi huynh ngươi làm như thế nào?" "Thiệt giả?" Bùi Thiếu Khanh theo bản năng bật thốt lên, ánh mắt tại giữa hai người không ngừng lưu chuyển. Nguyên lai vẫn là vừa ra cảm tình tranh chấp. "Đường Chí, giả." "Giả." "Giả." Hắn trong nháy mắt sắc mặt đỏ lên, tức đến nổ phổi nói, Chu Duệ đánh cuộc thua cho ta, nuốt không trôi khẩu khí này, chỉ làm tin nhảm bại hoại thanh danh của ta, ta một đời thanh danh hủy trong chốc lát. Khục khục ho khan. Bùi Thiếu Khanh ho khan hai tiếng phòng ngừa bật cười, vừa nhìn về phía Chu Duệ, nghiêm trang chất vấn, Chu Minh, này có thể thì ngươi sai rồi. Chu Duệ thật mẹ hắn là một hung ác loại người, quả nhiên có thể nghĩ ra ác độc như vậy phương thức trả thù, có một số việc coi như là giả, nhưng chuyển chuyển cũng trở thành thật. Hắn đánh rắm. Bùi Minh, ta là cái loại này không chịu thua người sao? Chu Duệ tại chỗ phủ nhận, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Đường Chí nói, là hắn trước vạn chúng nhìn chừng chừng xuống mắng Thảo Tam Mã, giống nhau mới vừa như vậy, mẹ ta không có phúc khí, phải đi trước, ta không thể để cho hắn chết còn muốn bị người làm đủ. Người nào nhục mẹ ta, ta liền chuẩn bị người nào. Lời đến nơi này, trên mặt hắn u ám vẻ mặt đột nhiên quét một cái sạch, lộ ra một bộ vô lại sắc mặt uy hiếp nói, ngươi muốn thực có can đảm dẫn người đánh ta, ta liền mỗi ngày đi trên đường giảng như thế tạo ngươi ra chim én, còn ra tiền khiến người đem biên thành bình thư, tràn đầy đại chu tên giảng. Dù sao hắn lại không lỗ lã, đồng tính chi thích từ xưa cũng có, mà coi như tin nhảm bên trong công, không người hội ác ý rêu cả hắn, chỉ có thể trêu chọc hắn thậm chí hâm mộ hắn. Kia hắn nương chi? Đường Chí giận dữ, xoay người liền bóp Chu Duệ cổ đem đẩy ngã ở trên nguyên tháp. Tập trùng, lại mắng ta nương. Chu Duệ trở tay nắm chặt tóc hắn, hung tợn nói, mới vừa là nhìn ngươi nhiều người, một chọi một ngươi cho rằng là đại gia sợ ngươi. Đủ rồi. Bùi Thiếu Khanh giận mà rút kiếm. Hai người duy trì một cái bấm cổ, một cái túm tóc dáng vẻ, đồng loạt nhìn về phía Bùi Thiếu Khanh. Bùi Thiếu Khanh giơ kiếm nghiêm túc nói, các ngươi như vậy là đánh không chết đối phương, dùng cái này. Đường thứ ba người hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời buông tay. Bổn công tử là cử nhân, khinh thường cùng ngươi này bạch thân tiện dân độc thủ, có nhục thân phận ta. Đường Chí hướng trên đất nhẹ nhàng hứ một cái, đỡ thẳng phát còn nói. Chu Duệ trả lời lại một cách niệm mai đạo, ngươi cái này cử nhân lượng nước so với thủy tiên cô nương thủy cũng còn nhiều đi, không cho ngươi làm nhục nhà ta thủy tiên. Đường Chí sắc mặt trợn tâm trầm, lạnh lùng trợn mắt nhìn Chu Duệ nói. Chu Duệ rêu cợt một tiếng, một bên lý lấy cổ áo một bên rêu cợt nói, còn đặt nơi này diễn tình cảm, thật đối thủy tiên là chân ái như thế không tục huyền lấy về nhà, còn không phải là vì tiền đồ muốn kết hôn bình tây hầu gia khuê nữ, lười cùng ngươi này ngu xuẩn vật tranh cãi. Đường Chí sầm mặt lại ném câu tiếp theo, nhìn về phía Bùi Thiếu Khanh ngự khí không kiên nhẫn hỏi, Bùi huynh ngươi nói chuyện này giải quyết như thế nào? Ta xem tội điều tội điều. Bùi Thiếu Khanh nói. Chu Duệ biên tạo tin nhảm dĩ nhiên bị ủi, nhưng người nào cho ngươi trước minh biết rõ người ta nương qua đời sớm còn lệnh bắt được điểm này mắng, này không tinh khiết đáng đời sao? Liên như vậy. Đường Chí trong nháy mắt nổ mạnh, đỏ mắt hét, Bùi Thiếu Khanh, bổn công tử tại sao biết rõ ngươi cùng Chu Duệ quan hệ tốt hơn, nhưng mới vượt nhưng không có động thủ, mà nguyện ý nghe ngươi ngồi xuống nói. Sợ động thủ theo Khương Bách giống nhau bị ta ngoài đường phố đánh chết. Bùi Thiếu Khanh ngữ khí bình tĩnh đáp. Đường Chí hô hấp cứng lại, hôm nay không có cách nào trò chuyện. Lại nổi lên tình cảm xuống gầm hết lên, bổn công tử há là tham sống sợ chết người. Ta đó là bởi vì nể mặt ngươi, nhưng ngươi không muốn cho thể diện mà không cần. Ta liền đem lời để ở chỗ này, chuyện này tuyệt đối không xong. Hắn căn bản không đem mắng Chu Duệ ạ nạ cả lời này coi là chuyện to tát, thuận mồm chuyện mà thôi, so sánh Chu Duệ bịa đặt mang đến cho hắn tổn thương mà nói căn bản không tính cái gì. Cho nên hắn vẫn cho rằng mình là chiếm lý. Cộng thêm lại sợ bị đánh vì vậy mới nguyện ý đáp ứng Bùi Thiếu Khanh ngồi xuống nói một chút, thật không nghĩ đến Bùi Thiếu Khanh thật không ngờ trần trụi thiên vị Chu Duệ, vậy hắn liền tuyệt đối không có cách nào khoan dung. Tiếng nói rơi xuống, trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Đường Minh cảm thấy ta mạn phép che chở Chu Minh. Bùi Thiếu Khanh ngồi ở tại chỗ không động, nhìn lấy hắn bóng lưng hỏi. Đường Chí dừng bước lại, quay đầu mắt lộ ra đùa cợt nói, chẳng lẽ ta còn muốn nói ngươi xử sự công bình? Ba. Bùi Thiếu Khanh đứng dậy vừa xài bước đi ra đến Đường Chí trước mặt, giơ tay lên chính là một cái bạt hai đem đập ngã trên mặt đất, hắn đây mẫu thân mới kêu thiên bị. Đưa ta cho thể diện mà không cần, cho thể diện mà không cần người là ngươi. Hắn cảm giác mình cho tới bây giờ không có như vậy công bình qua. Đường Chí không cảm kích rồi coi như xong. Còn mắng hắn cho thể diện mà không cần, buồn cười. Đi mẹ ngươi, Bùi huynh không có trước tiên nói giúp ta, đối với ngươi chính là lớn nhất công bình, đổi tại lúc trước hắn liền sớm theo ta cùng nhau là ngươi. Chu Duệ xông lên hướng về phía trên đất Đường Chí đạp mạnh rồi mới đá. Đường Chí chật vật không chịu nổi bò dậy, vừa xúc động và phẫn nộ giận lại càng quất đủ, cắn răng nghiến lợi chỉ hai người hung tợn nói, cái nhục ngày hôm nay ta lại ghi nhớ. Chu Duệ làm bộ lại phải động thủ. Đường Chí sợ đến xoay người liền lăn một vòng chạy. Chạy xuống sau lầu, xác định kéo ra khoảng cách an toàn mới hướng về phía trên hét lớn một tiếng, Chu Duệ, bất kể ngươi có đồng ý hay không, lão tử chính là muốn thảo ngươi mã. Đáng chết này cậu tạm chủng lại bị thăm hỏi sức khỏe mẫu thân, Chu Duệ nổi trận lôi đình muốn đuổi theo ra ngoài. Bùi Thiếu Khanh kéo hắn, được rồi, đuổi theo cũng không khả năng đánh chết hắn, đem ngươi tạo chuyện hắn biên soạn thành mà nói bản, nói không chừng còn có thể bán sách kiếm một bút. Ta quay đầu liền trọng kim mời một đám cùng tú tài đến nhà ta biên soạn. Chu Duệ hung tợn nói, uống ly trà làm mất giận. Bùi Thiếu Khanh kéo Chu Duệ lần nữa ngồi xuống, một bên cho hắn châm trà một bên dường như tùy ý hỏi, ngươi nói chuyện kia có mặt mày? Đúng. Chu Duệ lập tức ngồi thẳng thân thể, ánh mắt vừa hưng phấn lại thấp thỏng, theo bản năng phụ phục tiến tới nhẹ giọng nói, Long Bảo ta đã sai người len lén tàng đến Tề Vương phụ lên, tùy thời có thể tố cáo hắn. Bùi Thiếu Khanh phạch một cái mồ hôi lạnh liền xuống. Thời tiết này thiên còn không tính lãnh, nhưng hắn hiện tại cả người nhưng như rơi vào hầm băng. Nhưng mà Chu Duệ còn chưa phát hiện hảo huynh đệ sắc mặt biến hóa, lại nhại không ngừng nói, đắc tội hai chúng ta huynh đệ, cho dù là hoàng tử cũng đừng nghĩ có kết quả tốt. Nếu là thật khiến hắn lên làm hoàng đế, hai ta coi như thảm, thật may Bùi huynh ngươi muốn đến này diệu kế. Nay chủ ý cùi bắp còn mẹ nó là ta nghĩ ra được. Bùi Thiếu Khanh đầu góc bo ve, đã không nghe vào Chu Duệ phía sau lời nói, trong lòng đem nguyên chủ tổ tông 18 đời tất cả đều thăm hỏi một lần, muốn chết à. Đại Chu hoàng tử phàm là tuổi tròn 15 liền muốn bên ngoài khai phủ liệt thiên, nhưng ngũ hoàng tử Tề Vương Yến trong veo ngoại lệ. Hắn là thái tử mưu phản một năm kia tròn 10 năm. Năm đó liền bị phong làm Tề Vương. Hoàng đế lấy không nỡ bỏ hắn làm lý do. Đặc biệt chuẩn hắn không cần liệt thiên, ở kinh thành. Mặc dù không có trực tiếp lập thành thái tử, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy Tề Vương cơ hội rất lớn, rối rít sẵn sàng góp sức. Sau đó cựu hoàng tử sinh ra, hoàng đế lại không chút nào keo kiệt đối cựu hoàng tử yêu thích, cộng thêm giống như quý phi nhà mẹ bối cảnh, liền lại có một nhóm người coi tốt cựu hoàng tử. Cho nên trước mắt có thế lực, cũng có tư cách đấu võ cái vị trí kia, cũng chỉ có Tề Vương cùng cựu hoàng tử. Mà nghe Chu Duệ ý tứ, chính mình tựa hồ cùng Tề Vương có thù oán, vẫn là đại thủ, cho nên mới muốn tiên hạ thủ vi cường, chôn long bảo đều xấu hắn ý đồ mưu phản, nhưng loại sự tình này là đơn giản như vậy sao? Ở một phương diện khác, nguyên chủ thật là so với hắn còn muốn to gan lớn mật, đây chính là người không biết không sợ đi. Bùi Minh, Bùi Minh, Bùi Minh. Chu Duệ gặp Bùi Thiếu Khanh thất thần, đem bàn tay ở trước mặt hắn lung lay. Bùi Thiếu Khanh phục hồi lại tinh thần, chuyện gì? Mọi việc đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông, chúng ta khi nào động thủ? Tố giác Tề Vương như phản vừa có thể báo thủ còn có thể lập công được thường đây. Chu Duệ mặt đầy vẻ hưng phấn, nhìn Bùi Thiếu Khanh khoảng thời gian này nhiều phong quang, hắn cũng muốn toàn bộ có quyền quan con cong. Bùi Thiếu Khanh hít sâu một hơi, một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Chu Duệ nói, "Chu Minh, chuyện này tạm thời không thể bằng động, lại kiên nhận chờ tới mấy năm lại nói. Chờ vài năm, Tề Vương vẫn còn thân thể cao lớn, đến lúc đó long bảo moi ra cũng không mang được. Há chẳng phải là liếc mắt đeo xấu?" Chu Duệ nhíu mày một cái nói. Bùi Thiếu Khanh trấn an nói, "Long bảo lớn có thể nói hắn là ngày sau mưu phản chuẩn bị, kia long bảo nhỏ cũng có thể nói hắn là sớm có lòng mưu phản sao?" "Có lý, Bùi Minh đại tài vậy." Chu Duệ ánh mắt sáng lên, sau đó lại không hiểu hỏi một câu, "Bất quá tại sao còn muốn chờ tới mấy năm? Nếu là tiểu tử kia thật bị lập thành thái tử, coi như gì đó đã trễ rồi a." "Chu Minh, ta cùng với Khương gia có thủ án à, lúc này diệt trừ Tề Vương, há chẳng phải là tiện nghi Khương gia? Nhược giống như quý phi nhi tử làm thái tử, ta lại làm sao có thể có kết quả tốt?" Bùi Thiếu Khanh lý do này không sơ hở nào để tấn công. Chu Duệ ngược lại hít một hơi khí lạnh, nói như vậy mà nói, vô luận Tề Vương làm thái tử vẫn là cựu hoàng tử làm thái tử, Bùi huynh ngươi thật giống như đều không kết quả tốt ta. Bùi Thiếu Khanh, tại trước hôm nay, hắn đều vẫn cảm thấy chính mình giả mạo Bùi Thiếu Khanh thân phận quả thực là kiếm lớn đặc biệt kiếm. Nhưng bây giờ hắn cảm giác mình cao hơn quá sớm. Tên khốn này để lại một nhóm thiên khanh a. Chương 137, con đường phía trước ở phương nào? Bùi Giang lịch tử càng lịch chương 137, con đường phía trước ở phương nào? Bùi Giang lịch tử càng lịch Tạ Thanh Ngôn nếu không có giảng chính mình theo Tề Vương ở giữa có gì mâu thuẫn, chứng minh hắn khẳng định không biết chuyện, nếu không trọng yếu như vậy chuyện tại vào kinh trước không có khả năng không nói. Cho nên muốn biết rõ là chuyện gì xảy ra, vậy cũng chỉ có dựa vào Chu Duệ nói, Bùi Thiếu Khanh chuẩn bị chuốc say hắn. Bất quá trước đó, hắn còn muốn hỏi một cái vấn đề mấu chốt, long bảo một chuyện có mấy người biết được? Ta làm việc, Bùi huynh yên tâm, người ta ở bên trong tổng cộng liền ba người. Chu Duệ vỗ ngực nói. Bùi Thiếu Khanh bắt lại cổ tay hắn, không kịp chờ đợi hỏi tới, kia người thứ ba là ai? Bùi huynh mau buông tay, tê Chu Duệ vậy vậy bị nắm đau cổ tay mới đáp, là Tề Vương phủ một tên gia đình, ta bỏ ra nhiều tiền thu mua, nếu không ta cũng không biện pháp chui vào đem long bảo vùi vào trong hậu hoa viên a. Bùi huynh yên tâm, chuyện này tiết lộ hắn cũng chết không có chỗ chôn, tuyệt đối không dám nói lung tung. Tề Vương khai phủ 4 năm, sẵn sàng góp sức hắn không chỉ có trong triều quan chức cùng các nơi hào thường, cũng không thiếu trên giang hồ người tài dị sĩ, người ngoài muốn thần không biết quỷ không hay lẻn vào vương phủ còn muốn đào hố chôn long bảo, rất khó. Chỉ có người chết sẽ không nói lung tung. Bùi Thiếu Khanh ánh mắt lạnh giá hỏi, người này tên họ là gì? Vô luận như thế nào tên gia đình này nhất định phải chết, nếu không phải Chu Duệ thân phận đặc thù, hắn đều muốn cùng nhau giết chết. Bùi Minh, này không cho tới chứ? Chu Duệ bị hắn ánh mắt sợ đến sắc mặt trắng nhợt, lộ bụng nói. Bùi Thiếu Khanh hít sâu một hơi, ánh mắt chân thành nói, Chu Minh, can hệ trọng đại, một khi tiết lộ mà nói, không chỉ là hai người chúng ta, thậm chí sẽ còn là gia tộc đưa tới tai họa ngập đầu, không thể không cẩn thận nặng. Tốt lắm, chuyện này giao cho ta tới làm. Gặp Bùi Thiếu Khanh nói trịnh trọng như vậy chuyện lạ, Chu Duệ cũng không khỏi coi trọng, mắt lộ ra hung quang cắn răng nói. Bùi Thiếu Khanh không tin hắn, sợ ngược lại vì vậy ra chuyện rắc rối gì, nói, chôn long bảo chuyện đã phiền toái Chu Minh, chuyện này hay là để ta đi. Được rồi, gia đình kia kêu Vương Nhị, phụ mẫu đều mất chưa lấy vợ sinh con, thế nhưng ở bên ngoài có cái lâu dài quan hệ rất tốt nhân tình, ngụ ở Dương Liếu hẻm. Bùi Thiếu Khanh sau khi nghe xong thở phào nhẹ nhõm, Vương Nhị nhân tế quan hệ rất đơn giản, chỉ cần giết hắn và hắn cái kia nhân tình, chuyện này sẽ không có tiết lộ mạo hiểm. Hắn lộ ra một nụ cười, kéo Chu Duệ hướng bảy biện đồ nhắm bàn bắt tiên đi tới, không nói những thứ kia mất hứng chuyện, "Chu Minh, uống rượu, đã lâu không gặp, tối nay chúng ta có thể được không say không về nhà." "Bùi Minh, có muốn hay không kêu Hòa Khôi tới đi theo?" "Không cần, tối nay trong mắt bổn công tử không chứa nổi mỹ nhân, chỉ muốn theo hảo huynh để ôn chuyện một chút tình." Chu Duệ đối Bùi Thiếu Khanh không có cái gì để phòng, đối mặt hắn mời rượu cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, cho nên rất nhanh thì uống mặt đỏ tới mang hai, thậm chí không rõ, buồn ngủ. "Chu Minh, nhắc tới ta theo Tề Vương ở giữa đến cùng vì sao kết toán?" Bùi Thiếu Khanh gặp rót đến không sai biệt lắm trình độ, lập tức để ly rượu xuống hỏi nhỏ. Còn có thể là vì gì đó? Không cũng là bởi vì nữ nhân sao? Chu Duệ cả người đã nằm úp sấp ở trên bàn, ánh mắt nửa khép nửa mở, mơ hồ không do nói, ngươi ngủ hắn nuôi nữ nhân,
bị hắn dẫn người bắt gian tại trận đánh cho một trận, ngươi nói đời này đều không chịu qua loại này bị quất, muốn giết chết hắn kêu Bùi Thiếu Khanh đột nhiên là có thể hiểu thành gì đó. Tạ Thanh Ngô chưa nghe nói qua chuyện này, bởi vì chuyện này đối Bùi Thiếu Khanh cùng Tề Vương hai người tới nói đều rất mất thể diện. Một cái bị xanh biết, một cái bị đánh thành chó. Cho nên song phương đều không biết ra bên ngoài chuyện. Nhưng này mối thù nhất định là kết. Mặc dù đương thời Bùi Thiếu Khanh đã bị Tề Vương bắt gian tại trận đánh cho một trận, nhưng đó cũng chỉ là bởi vì Tề Vương cưỡng bức lý trí không thể giết hắn, nếu không đã sớm giết. Tề Vương thân là thiên hoàng dòng dõi quý tộc, sao có thể khoan dung một cái cho mình mang qua nón xanh người sống trên đời? Đến tương lai có cơ hội nhất định còn muốn trả thù. Hảo huynh đệ, Bùi Thiếu Khanh nắm Chu Duệ chủ động dung nói, chuyện này theo Chu Duệ hoàn toàn không có quan hệ, nhưng Chu Duệ không tiếc mạo hiểm giết cựu tộc mạo hiểm giúp Bùi Thiếu Khanh báo thù, đây là bực nào trọng tình trọng nghĩa. Chỉ bằng điểm này, hắn cảm thấy cái khác Hồ Bằng Cẩu Hữu có thể cắt đứt liên lạc, nhưng Chu Duệ không thể, bởi vì hắn không ở Hồ Bằng Cẩu Hữu nhóm, là huynh đệ sinh tử a. Ân ân hảo huynh đệ, hảo huynh đệ. Chu Duệ si ngốc cười một tiếng tự lẩm bẩm, sau đó liền tiếng ngáy máy liệt. Bùi Thiếu Khanh thấy vậy bật cười, tự mình uống rượu, suy tư lên sau này đường làm như thế nào đi. Chu Duệ mới vừa có một câu nói rất đúng. Tương lai vô luận là cựu hoàng tử lên ngôi vẫn là Tề Vương lên ngôi, mình cũng không có kết quả tốt, hết lần này tới lần khác theo bây giờ nhìn lại thái tử chỉ có thể tại hai người bọn họ bên trong sinh ra. Trung quy ngoài ra có tư cách thừa kế ngôi vị hoàng đế hoàng tử đều đã đi ra ngoài liền tiên rồi, chỉ có ngũ hoàng tử cùng tuổi tác đứng đầu tiểu cựu hoàng tử hai cái long trùng vẫn còn kinh thành. Đông đông đùng. Nạp Lan Ngọc Cẩn đi tới Bùi Thiếu Khanh bên ngoài phòng, "Đệ muội, ta có thể đi vào sao? Đại tẩu có chuyện gì không?" Tạ Thanh Ngô mở cửa lạnh nhạt hỏi, không có mời hắn vào bên trong ý tứ. Nạp Lan Ngọc Cẩn yêu kiểu cười một tiếng nói, mặc dù không biết đệ muội vì sao đi một chuyến Thông Châu trở lại liền đối với ta thái độ khác hẳn, nhưng đi vào thật tốt trò chuyện một chút như thế nào? Chúng ta vợ chồng bị khu trục đến Thông Châu kia sơn cùng thủy tận chi địa tự sinh tự diệt, mà chị dâu lại có thể ở kinh thành thong thả tự đắc, chẳng lẽ liền không cho phép tâm lý ta không thăng bằng sao? Tạ Thanh Ngô trong lời nói có gai nói. Nạp Lan Ngọc Cẩn đôi mi thanh tú nhíu một cái, cũng lời dò xét rồi, trực tiếp nói, công công Nôn Thiếu Khanh tại Thông Châu gây nên đều là đệ muội bảy mưu tính kế công, ta vốn là nửa tin nửa ngờ, bây giờ nhìn lại xác thực không phải như thế. Nói lời này đồng thời, hắn một mực chăm chú nhìn Tạ Thanh Ngô ánh mắt, quan sát hắn biểu tình biến hóa. Gì đó? Tạ Thanh Ngô mắt lộ ra kinh ngạc, rốt cuộc hiểu rõ Nạp Lan Ngọc Cẩn đối thái độ mình phá lệ nhiệt tình nguyên nhân, ý niệm chuyển động, khẽ cười nói, công công thật là coi trọng tiếp, ta cũng không bản lĩnh này, phu quân có hôm nay tạo hóa toàn dựa vào chính hắn tình ngộ, chung quy không có hầu phụ dựa vào, không dựa vào chính mình dựa vào người nào. Trước tận mắt nhìn thấy Tạ Thanh Ngô thái độ biến hóa, hiện tại lại nghe nàng chính miệng nói. Nạp Lan Ngọc Cẩn tin Bùi Thiếu Khanh có thể ở Thông Châu rực rỡ hào quang là bởi vì mau chóng tỉnh ngộ sau lãng tử hồi đầu. Đệ muội nói đùa, uy viễn hầu phủ vĩnh viễn đều là các ngươi già, coi như Thiếu Khanh không thể hiểu được công công một phen khổ tâm ngươi vẫn không thể sao? Khiến hắn đi Thông Châu là vì bảo vệ hắn, chúng ta làm vợ hẳn là chính xác dẫn dắt trượng phu bảo vệ gia tộc và hài mới được. Nếu như vẫn là lấy trước Bùi Thiếu Khanh, Nạp Lan Ngọc Cẩn hận không được hắn theo uy viễn hầu phủ càng xa lánh hẹn xong. Nhưng hối cải để làm người mới sau bởi vì công phong tước, cho thấy to lớn tiềm lực cùng năng lực Bùi Thiếu Khanh, hắn gái này Bùi gia trưởng tức chỉ hy vọng kỳ năng cùng gia tộc cộng đồng tiến thối. Trung quy chỉ cần Bùi gia hưng thịnh rồi, chồng của nàng thân là Bùi gia người thừa kế mới là có lợi lớn nhất người. Tạ Thanh Ngô ngoài cười nhưng trong không cười, nhẹ nhõm nói một câu, đại tẩu mới có thể nói cười, phu quân đối với ta nói câu nào, đó chính là công công nếu quả thật muốn bảo vệ hắn nên đem hắn chuẩn bị đi quân Bắc Cương bên trong. Nạp Lan Ngọc Cẩn thoáng chốc mặt liền biến sắc, lạnh lùng nói, hổ dữ không ăn thịt con, công công dẫu có nhiều đi nữa không phải cũng sẽ không hại con mình, Thiếu Khanh làm sao có thể như thế ác ý suy đoán cha đẻ. Nhất định là nguyên này tiện vụ khua môi múa mép bản lộng thị phi khích bát cha con bọn họ quan hệ. Dù là Bùi Thiếu Khanh thật nói qua như vậy nói, hắn cũng phải đem trách nhiệm đẩy lên Tạ Thanh Ngô trên đầu. Bởi vì nàng không nghĩ hai cha con mâu thuẫn trở nên gay gắt, ta cùng với Uy Viễn Hầu cha con quan hệ còn cần người khích bát sao? Đưa xong Chu Duệ sau trở lại Bùi Thiếu Khanh vừa vặn nghe lời này, há mồm liền hỏi một câu. "Phu quân." Tạ Thanh Ngô chạy chậm lên đón ôm hắn cánh tay, nhẹ giọng nói, "Công công cùng đại tẩu còn tưởng rằng ngươi tại Thông Châu gây nên đều là thiếp bảy mưu tính kế công, bọn họ thật là để mắt thiếp. Bọn họ không phải để mắt đương tử ngươi, mà là thái xem thường ta ạ." Bùi Thiếu Khanh giễu cợt một tiếng. Nạp Lan Ngọc Cẩn hít sâu một hơi, ngựa khi ôn hòa nói, "Thiếu Khanh, nếu ngươi đã mau chóng tỉnh ngộ vậy cũng nên hiểu chuyện, công công thường xuyên vì ngươi chùi đít giải quyết tốt, lần này hắn cho ngươi đi Thông Châu loại trừ là tránh làm hại bên ngoài chưa chắc không có lịch luyện ngươi ý tưởng vậy ta còn phải cảm tạ hắn thôi." Bùi Thiếu Khanh cắt đứt hắn mà nói, lạnh giọng nói, "Nếu như hắn thật quan tâm ta chết sống, cũng sẽ không an bài mấy cái bình thường hộ vệ liền mệnh ta lên đường mà không phải cao thủ, nếu không phải ta mệnh đại, trên đường sẽ chết tại sơn phỉ trong tay." Nạp Lan Ngọc Cẩn trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Bùi Thế Kình tại biết rõ đường xá xa xôi lại giống như quý phi khả năng cố ý trả thù dưới tình huống, không có phái cao thủ hộ tống Bùi Thiếu Khanh nhậm chức, đây là không tranh sự thật. "Ta đã phong tước, đợi ra mắt hoàng thượng sau hội đòi hỏi một tòa phủ đệ dọn ra ngoài ở, xem ở đã qua hơn 20 năm công ơn môi dưỡng phân thượng, sau này ta còn là sẽ để cho hắn một tiếng cha, nhưng hắn có thể ngàn vạn lần chớ lấy thêm ta làm con trai." Bùi Thiếu Khanh mặt vô biểu tình nói. Sở dĩ còn nói Bùi Thế Kình một tiếng cha, là bởi vì bị giới hạn lễ phép, làm con trai không thể chủ động đoạn tuyệt cha con quan hệ, nếu không dư luận hội gây bất lợi cho hắn. Đồng thời cũng là còn có thể tiếp tục mượn dùng Uy Viễn Hầu phủ gia hộ, bởi vì chỉ cần không có trên mặt nổi công khai đoạn tuyệt quan hệ, hắn thủy chung là Uy Viễn Hầu phủ nhị công tử.
trung quy Bình Dương Nam lực uy hiếp cuối cùng không bằng Bình Dương Nam Uy Viễn Hầu chi tử cái này xếp hàng tổ hợp đại. Đồng thời lại đạt tới hoàn toàn xa lãnh Uy Viễn Hầu phủ con mắt, đối Bùi Thiếu Khanh tới nói, đây là cùng thắng. Nạp Lan Ngọc Cẩn đỗng nhiên biến sắc, lời này cơ hồ cùng Đoạn Tuyệt Tra còn quan hệ không khác nhau gì cả, chỉ là trên mặt nổi không ngừng, quát lên, Bùi Thiếu Khanh ngươi nói gì đó? Cha sẽ hiểu ta đang nói gì, làm phiền chị dâu viết phong thư nói cho hắn minh là được, ta lười phí khoản này mực. Bùi Thiếu Khanh ném câu nói tiếp theo, liền không tiếp tục để ý Nạp Lan Ngọc Cẩn, ôm Tạ Thanh Ngô đi vào nhà. Nạp Lan Ngọc Cẩn nhìn bóng lưng hai người giận đến ngực chập trùng kịch liệt, thật chặt nắm chặt khăn tay, dưới cái nhìn của nàng Bùi Thiếu Khanh chính là bất hiếu, là đại nghịch bất đạo. Dù là công công là không quan tâm hắn chết sống, đem hắn trục xuất Thông Châu là có khiến hắn tự sinh tự diệt chi ý, nhưng đây còn không phải là bởi vì đối với hắn quá mức thất vọng. Hơn nữa cha sai đến đâu cũng là cha, làm con trai tuyệt không có thể mang lòng oán hận. Nạp Lan Ngọc Cẩn dậm chân một cái xoay người rời đi, phải nhanh một chút viết phong thư báo cho biết công công chuyện này. Hắn phán đoán sai, lại yêm lịch tử càng địch. Chương 138, trong kinh còn có long trùng. Hoàng đế không còn sống lâu nữa. Chương 138, trong kinh còn có long trùng. Hoàng đế không còn sống lâu nữa. Thật không nghĩ tới công công thà chịu cảm thấy là ta ở sau lưng bày mưu tính kế, cũng không muốn tin tưởng hắn con mình quá khứ là tại nhún nhường hoặc là lãng tử hồi đầu. Tạ Thanh Nô cảm khái một tiếng, như vậy có thể thấy chồng của nàng là bực nào phế vật cùng bùn nhau không dính lên tường được, may mắn mình bị đoạn, nếu không tốt thời gian vẫn còn phía sau. Mặc dù bây giờ Bùi Thiếu Khanh cũng lao đánh nàng phía sau chủ ý, nhất tâm muốn thử một chút hắn cố đạo nhiệt tâm. Hôm nay này náo trò, theo Uy Viễn Hầu phủ sơ mà không ngừng con mắt coi như là đã tới. Bùi Thiếu Khanh bỏ đi áo khoác, đi tới hắn bên cạnh ngồi xuống, sắc mặt ngưng trọng nói, bây giờ còn có cái quan trọng hơn chuyện.
Chuyện gì?
Tạ Thanh Ngô nghi ngờ hỏi. Bùi Thiếu Khanh đem cùng Tề Vương chi oán nói thẳng ra. Tạ Thanh Ngô nghe khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, nắm thật chặt Bùi Thiếu Khanh tay, cắn răng mắng, cái này giết Thiên Đao Vương bắt đảng, hắn làm sao dám à? Việc đã đến nước này, nhiều lời vô dụng, việc cần kiếp trước mắt là phải mau sau khi nghị xong đường. Bùi Thiếu Khanh đem ôm tới trong ngực khẽ vuốt hắn lưng ngọc trần an, ngựa khí sâu kỳ nói, bệ hạ già rồi, chữa bị tranh nhiều nhất vài năm thì sẽ hạ màn kết thúc. Như thế trong thời gian ngắn ta thật sự khó mà leo đến một cái có thể không nhìn hoàng quyền địa vị. Cho nên nếu không sớm nghĩ xong đường ra, một khi Tể Vương kế vị hoặc là cựu hoàng tử kế vị, trả đũa nhất định theo nhau mà tới. Theo bọn họ bộ bộ nắm trong tay triều chính, Uy Viễn Hầu phủ này tấm da hổ cũng không bảo vệ được ta quá lâu, chung quy không thể là ta khởi binh tạo phản. Nếu như đổi thành Bùi Thiếu Đường cái này Bùi Thế Kình tự mình bồi dưỡng cũng ký thác kỳ vọng đích trưởng tử, vậy hắn nhất định sẽ trực tiếp khởi binh tạo phản. Thế nhưng Bùi Thiếu Khanh, Bùi Thế Kình nói không chừng vì gia tộc còn có thể đại nghĩa diệt thân đây. Thật là tiến thối lương nan. Thân cận công công sẽ để cho ngươi có thân phận bại lộ chi hiểm, xa lánh công công sẽ để cho ngươi không cách nào được đến hắn toàn lực che chở. Tạ Thanh Ngô thở dài, yêu thương nuốt ve Bùi Thiếu Khanh gò má, cảm thấy hắn thật là quá khó khăn. Bùi Thiếu Khanh thở ra một hơi, ánh mắt thâm thúy nhìn phía trước nhẹ giọng nói, nếu như tại Tề Vương cùng cựu hoàng tử ở ngoài còn có lựa chọn thứ ba là tốt rồi. Thế nhưng cái này căn bản không khả năng. Trên lý thuyết cảnh thái đế mấy cái khác liền phiên nhi tử cũng có quyền thừa kế, nhưng bọn hắn ở trong triều không có bất kỳ căn cơ, lấy cái gì theo Tề Vương cùng cựu hoàng tử tranh? Ai làm thái tử là hoàng đế định đoạt. Nhưng người nào làm hoàng đế, cái này coi như không nhất định từ hoàng đế định đoạt. Có một cái. Tạ Thanh Ngô đột nhiên linh quang chợt lóe nghĩ tới một người, theo Bùi Thiếu Khanh trong ngực đứng dậy. Bùi Thiếu Khanh lập tức hỏi tới, người nào? Phế thái tử. Tạ Thanh Ngô gần từng chữ. Bùi Thiếu Khanh nghe vậy nhất thời lăng ngay tại chỗ. Tạ Thanh Ngô nhưng hưng phấn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lại nhại không ngừng nói, phế thái tử bên người từ nhỏ thì có rất lớn một nhóm người theo đuổi, dù là theo hắn mưu phản có nhiều người bị giáng chức bị giết, nhưng trong triều kỳ thực còn có một nhóm tâm hướng hắn thái tử cũ đảng, trong quân cũng có người. Chỉ có hắn có tư cách, có thực lực theo Tề Vương cùng Cựu hoàng tử tranh, hơn nữa bởi vì hắn mưu phản thất bại bị giam giữ nguyên nhân, Tề Vương cùng Cựu hoàng tử hai phương thế lực cũng không để mắt đến hắn, trong triều các lộ đại thần cũng đúng hắn xa lánh, chúng ta vừa vặn giúp người đang gặp nạn sốt lên bếp. Lục soát chết lạc đà so với Mã đại, phế thái tử cũ đảng bản thân liền là một cỗ không nhỏ thế lực, chỉ là bởi vì không có thành tâm ra sức đối tượng, mới tựa như chia rẽ. Một khi phế thái tử kế vị, hắn có thể nhanh chóng nắm giữ triều chính, mà theo Long Bùi Thiếu Khanh không chỉ có không cần sợ bị Tề Vương cùng Khương gia trả thù, còn có thể nhất phi trùng thiên. Đương nhiên, mạo hiểm khẳng định cũng có, loại chuyện này một khi thất bại, đây tuyệt đối là một con đường chết. Nhưng liệu một phen, xe đạp biến motor, huống chi không bắt cũng tương đương với mãn tính tự sát. Hơn nữa hắn có miêu miêu doanh, có thể thần không biết bị không hay liên lạc với bị tù ở thâm cung phế thái tử. Nương tử có thể nguyện cùng vi phu đánh một trận. Bùi Thiếu Khanh nắm chặt Tạ Thanh Nô mềm mại tay, ánh mắt sáng quắc hỏi. Tạ Thanh Nô cười một tiếng, nhẹ giọng nói, này vốn là thiếp đưa đề nghị, được việc thì nhất phi trùng thiên, thua chuyện đơn giản vừa chết người, có thể cùng phu quân như vậy nhân vật phong lưu đồng sinh cộng tử, có sợ gì hay? Tiếng nói rơi xuống, hắn cúi đầu sờ một cái chính mình như cũng bằng phẳng bụng, cho tới hai tử, công công cùng ta phụ thân không che chở được chúng ta đều sẽ bảo vệ hắn. Như nàng và Bùi Thiếu Khanh lần đầu gặp lúc nói, hắn cũng không sợ chết, chỉ là không cam lòng không muốn cho nguyên chủ như vậy phế vật chôn theo, tức thì thà nương thân với một tên sơn phỉ. Nương tử. Bùi Thiếu Khanh hết sức cảm động, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Tạ Thanh Nô, đầu đầy máu nghiêm trọng. Tạ Thanh Nô cười nói yêu kiều nâng lên căn ngón tay ngọc nhỏ dài đặt ở bên miệng hắn, lắc đầu một cái đau, phu quân muốn làm cái gì? Không tốt nha, ta có thể đang có mang. Vừa mới lên đầu Bùi Thiếu Khanh lại nhanh chóng đầu. Kia nương tử có thể hiểu phế thái tử là cái dạng gì người? Hắn dứt bỏ tạp niệm hỏi tới chính sự. Tạ Thanh Ngô trầm ngâm nói,
ta cùng với hắn chỉ tại mấy lần trong cung ngự bữa tiệc từng thấy, chưa bao giờ âm thầm chung sống, không biết hắn là người, nhưng trong kinh dân chúng đồn đãi hắn làm người tinh khiết thiện, không có hoàng tộc cái giá, trong triều đủ loại quan lại cũng đều cho là đem tới sẽ là một đời minh quân. Vậy hắn như thế nào mưu phản? Bùi Thiếu Khanh không hiểu những mày, như vậy một cái hoàng đế, dân chúng cùng đủ loại quan lại cũng hài lòng thái tử chỉ cần làm từng bước chờ kế vị là được, lại tại sao lại đột nhiên phát động cung biến? Tạ Thanh Ngô mím môi lắc đầu một cái, liên quan tới thái tử mưu phản nguyên nhân đến nay vẫn là mê, không vì ngoại giới đều biết, hắn năm đó cũng mới mà đúng tuổi, vậy hạ thân thể thời gian qua không được, không đến nỗi là không kịp đợi. 5 năm trước thái tử chợt phát động cung biến, làm cho tất cả mọi người cũng đội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng càng đội vàng không kịp chuẩn bị là chàng này cung biến mới ngắn ngủi 2 giờ liền bị bình định. 5 năm giam cầm, chính là không biết thái tử điện hạ hùng tâm vẫn còn không, chỉ sợ vợ chồng chúng ta cạo đầu quang gánh một đầu nhiệt. Bùi Thiếu Khanh chậm rãi thở ra một hơi đạo, hy vọng thái tử điện hạ còn có dạ tâm, còn có thể chi lăng lên. Tạ Thanh Nô không muốn nói ủ rũ mà nói, nụ cười tươi đẹp nói, nhường Ly tướng quân sai mèo cho Tam Hoa truyền bức thư mệnh hắn quan sát thái tử trạng thái, sau đó sẽ cân nhắc có hay không muốn vào một bước tiếp xúc cùng tỏ rõ ý đồ. Ừm. Bùi Thiếu Khanh gật đầu một cái, hắn chưa bao giờ bí mật, nghĩ đến liền làm. Hô, Ly tướng quân. Có thần. Bình một tiếng, Ly tướng quân lập tức chạy như bay tới, tại Bùi Thiếu Khanh trước mặt quỳ một chân trên đất. Bùi Thiếu Khanh ra lệnh, mệnh ngươi trong kinh mật thám cho Tam Hoa đưa tin, khiến nó cặn kẽ quan sát một đoạn thời gian phế thái tử trạng thái, sau đó truyền tin đi ra. Ly tướng quân, ngươi nhớ lấy bạn không dễ thân tự tiến vào hoàng cung, ngươi là yêu, trên người yêu khí, trong cung có cao thủ hoặc là liên quan bảo vật có thể thăm dò đến ngươi tồn tại. Tạ Thanh Ngô nghiêm túc bổ sung một câu. Miêu Miêu doanh ưu thế lớn nhất chính là ở chỗ Ly tướng quân mấy vị kia ái phi, bọn họ có người trí tuệ, nhưng lại còn không có thành yêu, không có ngưng tụ nội đàn cũng chưa có yêu khí. Ly tướng quân ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, dâu run lên một cái, thần tất nhiên sẽ nhớ kỹ trong lòng. Sau đó xoay người chạy như một làn khói. Đúng rồi, ngươi sau khi ra cửa Khương gia đưa một phong thiệp mời. Mời chúng ta tối mai say tiên các ăn uống tiệc rượu, chính thức cảm tạ ngươi đối Khương Nguyệt Thiền ân cứu mạng. Cho chuyện xong chính sự sau, Tạ Thanh Ngô đột nhiên mới nhớ tới này một lần. Bùi Thiếu Khanh nói, vậy liền đi, không đi ngược lại thất lễ, hiện tại muốn theo Khương gia tạm hoãn mâu thuẫn. Sáng mai hắn còn muốn vào cung bái kiến hoàng đế. Trung quy hoàng đế đối với hắn ân sủng có thừa. Hồi kinh sau đó mới như thế cũng phải vào cung tạ ơn. Đêm đã khuya, bình thường gia đình đã sớm tắt đèn, nhưng trong cung ngự thư phòng vẫn là đèn đuốc sáng choang. Có vết thương cũ trong người, lại tuổi tác đã cao cảnh thái đế trước sau như một tại thức đêm túi đầu xử lý quốc sự. Hắn lên ngôi trước, đại chu phong vũ phiêu diêu, tây ngụy nhiều lần xâm phạm, chiếm cứ biên cảnh số thành, bắc man thỉnh thoảng xuôi nam đánh thu phong tàn sát đại chu con dân, quốc nội càng là thật to tiểu tiểu phản tác động bất động nô ra. Hắn trong lúc tại vị lui tây ngụy, đánh bắc man, nhẹ thuế phú, trọng hình phạt, giết tham quan, từng bước một có thể dùng bên ngoài an bình, nội bộ thái bình, bây giờ càng ngay cả công thủ dịch hình muốn chủ động xuất binh đem bắc man diệt quốc vong tộc. Có thể nói một đời minh quân, mà hết thể này đều là xây dựng ở hắn vài chục năm như một ngày công văn lao hình bên trong. Bệ hạ, sắp trời đã tối, bằng không hôm nay liền nghỉ ngơi đi, long thể làm trọng a. Lưu Hải cho cảnh thái đế đem đi một ly bát suốt, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ khuyên nhủ. Bớt nói nhảm, chớ mấy thập niên này không đều là như vậy tới sao? Cảnh thái đế buông xuống ngự bút, vương lên bát suốt vừa mới chuẩn bị uống, đột nhiên liền mặt liền biến sắc. Bệ hạ, Lưu Hải kinh hãi, đột nhiên tiến lên đỡ cảnh thái đế, cho hắn trong cơ thể độ một cỗ nội lực. Cảnh thái đế thành công tỉnh lại, đem thiếu chút nữa phun ra ngoài huyết nuốt trở về. Khàn khàn nói, cầm kim đan, đi nhanh. Lưu Hải phân phó một cái tiểu thái giám. Kim đan là dùng linh đan vỡ vụn luyện chế, có thể để cho cảnh thái đế nhanh chóng hấp thu sức thuốc duy trì ở tinh khí thần. Nhưng hoàng đế vết thương cũ quá nặng, dùng lâu dài tạo thành tính ỉ lại, là thuốc có 3 phần độc, đưa đến trong cơ thể đọc lại không ít đan độc, tiến một bước tổn hại thân thể. Rất nhanh kim đan bị đưa đến, hoàng đế sau khi dùng sắc mặt nhanh chóng trở nên đỏ thắm có sáng bóng, chậm rãi thở ra một hơi. Lưu Hải, chớ còn có vài năm có thể sống. Bệ hạ nếu bây giờ lên không hề như thế mọi chuyện tự thân làm, nghỉ ngơi cho khỏe. Vậy ít nhất còn có 5-6 năm dài, nếu không nhiều nhất 3 năm. Lưu Hải đối với hoàng đế không cần cấm kỵ, trực tiếp trả lời thẳng. 3 năm đủ rồi. Hoàng đế tự lẩm bẩm. Lưu Hải có chút túi đầu, thân hình chợt lóe đi tới mới vừa đưa kim đan thái giám trước mặt một trường đem đập chết. Nguyên bản trống rỗng trong ngự thư phòng đột nhiên xuất hiện hai gã người mặc hắc y liề, mặt mang cái khăn đen thân ảnh, không nói một lời lôi kéo kia thái giám chết bầm thi thể rời đi. Xuất hiện lặng yên không một tiếng động, đi cũng lặng yên không một tiếng động. Hoàng đế trầm giọng nói, Lưu Hải, năm nay trung thu ngự yến muốn so với thường ngày lớn hơn, càng long trọng. Bên ngoài bây giờ đều đang đồn thân thể của hắn không tốt, cho nên hắn mới càng phải thông qua tại loại này lòng trọng trong hoạt động tham dự, nói cho những người đó những thứ này tin nhảm là lời nói vô căn cứ, tất cả đều cho chấm thành thật an phận một điểm. Phải bệ hạ. Lưu Hải cung kính thề. Đột nhiên ngự thư phòng cửa bị người nhẹ nhàng gõ vang. Lưu Hải xoay người ra ngoài, chỉ chốc lát sau mặt nở nụ cười không người đi tới hoàng đế bên cạnh. Bệ hạ, nói điểm nhường ngài chuyện cao hứng, ám vệ báo lại. Tối nay Bùi Thiếu Khanh vợ chồng cùng Nạp Lan Ngọc Cẩn nổi lên xung đột tiểu Bùi Hoài Khanh thậm chí ngay cả lời như vậy nói hết ra, thật đúng là có chút ít đại nghịch bất đạo. Cảnh thái đế trong miệng đang phê bình, nhưng trên mặt nhưng nụ cười rõ ràng. Bùi Thiếu Khanh có thể nói ra những lời này, có thể thấy cha con quan hệ nhiều tồi tệ, hắn muốn chính là thứ hiệu quả này. Còn phải tiếp tục không ngừng cho Bùi Thiếu Khanh thăng quan, khiến hắn có theo Bùi Thế Kình xích mích sức lực. Sau đó trong 3 năm, hắn phải đem Bùi Thiếu Khanh cất nhắc đến có thể làm một đem bổ về phía Uy Viễn Hầu phủ đao độ cao, dù là hắn dùng không được cũng có thể để lại cho tân quân. Lưu Hải, khiến người sớm xem xét một hồi kinh thành có hay không thích hợp làm Bình Dương Nam phủ trạch tử, nhất định phải có thể thể hiện chấm ân sủng, không phải sợ quá chế. Là bệ hạ, nô tỳ tuân lệnh. Chương 139, Bùi Thiếu Khanh, bệ hạ ân tình thần trả không hết. Chương 139, Bùi Thiếu Khanh, bệ hạ ân tình thần trả không hết. Ngày kế giờ thịnh, bãi chiều sau đó, Lưu Hải nói khẽ với hoàng đế nói, bệ hạ, Bình Dương Nam cầu kiến. Tuyên tới ngự thư phòng. Cảnh Thái đế nói, một chén trà sau, Bùi Thiếu Khanh cúi đầu đi vào ngự thư phòng, mới vừa vào cửa chân liền cong đi xuống, chắp tay hành lễ đồng thời, trong miệng hô to, thần Bùi Thiếu Khanh tham kiến Ngô hoàng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cái cuối cùng tuổi chữ lúc rơi xuống, người hắn đã trượt ra đi thật xa quỷ ổn tại trong ngự thư phòng giữa. Bởi vì từ đầu đến cuối cúi đầu, hắn hoàn toàn không nhìn thấy Cảnh Thái đế khuôn mặt, trong tầm mắt chỉ có cấp mấy nấc thang. Mà Cảnh Thái đế trên cao nhìn xuống nhìn một màn này, nhưng không nhịn được lộ ra nụ cười, chủ yếu là cái này cũng đã từng cái kia ngang ngược tự tứ Bùi Thiếu Khanh so sánh tương phản thái thái. Bùi Thái Khanh miễn lễ, người tới, ban thưởng ghế ngồi. Tạ hoàng thượng. Bùi Thiếu Khanh đứng dậy, nhưng lại như cũ cúi đầu, tại thái giám đưa đến trên băng ghế nhỏ hạ xuống nửa cái mông, lưng thẳng tắp, một mực cung kính. Bất quá hắn mới vừa thừa dịp trong lúc đứng dậy khẽ thật nhanh liếc một cái Cảnh Thái đế, rộng lớn long bào bên dưới vóc người hơi lộ ra gầy gò, mặt mũi giàn mua, nhưng cặp mắt sáng ngời lấp lánh có thần, nhìn quanh ở giữa quý khí bức người. Nhìn lấy hắn cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, Cảnh Thái đế không khỏi cười ra tiếng, hôm nay nhỏ Bùi Thái Khanh cùng đi qua tưởng như hai người, quả thực là nhường chấm khó chịu. Thần ngày xưa bướng bỉnh có nhiều vô lễ, may mắn được bệ hạ bao dung khoan thứ, hiện nay đại triệt đại ngộ, mới biết ngày xưa chi hoang đường. Bùi Thiếu Khanh mặt đầy vẻ xấu hổ, biết sai có thể thay đổi chẳng gì tốt để bằng, tiểu Bùi Thái Khanh hiện nay trở thành giường cột nước nhà, cũng coi như không phụ chấm nhiều lần khoan dung. Cảnh Thái đế chậm rãi gật đầu, ngựa khí vững vàng hỏi một câu, Bùi Khanh vào cùng vì chuyện gì? Là vì tạ ơn. Bùi Thiếu Khanh lại một tiếng quỳ xuống, hai tay mai phục dập đầu nói, thần chẳng qua là lập được một chút mặt công, nhưng là lại bị bệ hạ phong tước ban cho mã nhiều lần trọng thưởng, thần cảm kích rơi nước mắt. Mà vô luận như thế nào tự tiện giết Nam Chấn Tình An vệ đồng Liêu càng là tội lớn, lại chỉ bị phạt đồng 3 năm, thần tại khắc sâu trong lòng ngũ tạng thời khắc cũng là không quá sợ hãi, sau này chỉ có thật tâm dụng sự, lấy tính mạng tương báo hoàng ân hạo đãng. Cảnh Thái đế trầm ung dung nói, người giết Nam Chấn Tình An vệ chuyện chấm đã tra rõ nguyên do, tin tưởng tiểu Bùi Thái Khanh trong lòng cũng nắm chắc, nhưng chấm nhưng chưa từng trừng phạt giống như quý phi, chấm lại hỏi ngươi, trong lòng có thể có đoán? Thần không đoán. Bùi Thiếu Khanh không chút do dự như đinh chém sắt trả lời, động tình nói, là thần đánh chết quý phi nương nương yêu cháu ở phía trước. Hắn là cháu báo thù thật là lẽ bất di bất dịch, huống chi bệ hạ cũng giống như quý phi chính là người một nhà, so sánh ngài đối với ta ân tình, nương nương đối với ta về điểm kia địch ý có thể tính là cái gì đây? Ta không phải không oán, là ngài ân tình để cho ta không oán. Không oán là tốt rồi. Cảnh Thái đế chậm rãi gật đầu thở dài, các ngươi một là chấm ái khanh, một là chấm ái phi, môi hở răng lạnh, chấm há có thể xem các ngươi tự giết lẫn nhau. Lưu Hải truyền giống như quý phi tới ngự thư phòng, chấm nên vì ái khanh ái phi ở giữa nói cho. Ôi chao, nô tỳ tuân lệnh. Lưu Hải đáp một tiếng cất bước liền hướng bên ngoài đi. Đi ngang qua Bùi Thiếu Khanh bên cạnh lúc dừng lại cười tủm tỉm nói, "Vậy hạ đối Bình Dương Nam ân sủng nhưng là nhường chúng ta đều có chút đến đây. Vậy hạ ân tình thần trả không hết." Bùi Thiếu Khanh thanh âm khàn khàn, tựa hồ là bởi vì quá mức kích động cùng cảm động mà quên mất lễ phép, đột nhiên ngẩng đầu tới ngửa mặt thị quân, trên mặt đã lệ rơi đầy mặt, thanh âm nghẹn ngào nói, "Vậy hạ, thần không lừa gạt ngài, ngay cả ta cha ruột cũng không có đối với ta tốt như vậy qua, thật." Cảnh Thái đế tin tưởng lời này, chung quy trong kinh mọi người đều biết Bùi Thế Kình đối Bùi Thiếu Khanh không phải đánh chính là mắng. Đương nhiên, cũng là bởi vì Bùi Thiếu Khanh láo gây họa. Cũng không thể nói như vậy, trên đời không có người có thể so với cha mẹ càng yêu con mình, uy viện hầu tỉnh cờ đối với ngươi nghiêm nghị cũng là vì ngươi tốt. Cảnh Thái đế trên mặt biểu hiện hiền hòa, tự mình đi xuống đưa tay đỡ Bùi Thiếu Khanh, mau mau đứng lên đi, khát một mực quỷ. Hắn cửu ngũ chí tôn, đối một người trẻ tuổi làm đến bước này, kia người tuổi trẻ có thể không liều chết thành tâm ra sức. Bởi vì ngẩng đầu lên đi qua Bùi Thiếu Khanh có thể thấy rõ Cảnh Thái đế khuôn mặt, cho nên hắn bén nhạy phát hiện đối phương trong miệng là Bùi Thế Kình nói chuyện, nhưng ánh mắt nhưng ẩn chứa nụ cười. Trong chốc ngắn này, phúc chí tâm linh Bùi Thiếu Khanh thật giống như trong lúc bất chợt biết hoàng đế tại sao đối với hắn tiểu công đại thượng, nhiều lần làm ân sủng. Nhưng trong lúc nhất thời lại thiên đầu vạn tự lý không rõ ràng. Bất quá ít nhất có một điểm hắn rất xác định, đó chính là hoàng đế vui vẻ nhìn thấy mình cùng Bùi Thế Kình cùng cùng. Đã như vậy, vậy thì ra đại lực độ. Vậy hạ, thần ủy của ta. Cha ta từ nhỏ đã chỉ thích đại ca, đối với ta hở một tí đánh chửi, mẹ ta lại phải đi trước, cho tới bây giờ cũng chưa có trưởng bối yêu ta. Bùi Thiếu Khanh ôm hoàng đế chân, nước mắt nước mũi một tay nắm giữ nói, nằm mơ cũng không nghĩ đến. Lần đầu cảm nhận được trưởng bối quan tâm lại là tại ngài trên người, hoàng thượng a hoàng thượng, nếu là ngài là cha ta tốt biết bao nhiêu a. Hắn làm dáng thất lễ, nói ra lời càng là có vẻ hơi buồn cười, nhưng hoàng đế trong lòng cũng rất cao hứng, vẫy tay ngăn cản chuẩn bị đi lên kéo ra Bùi Thiếu Khanh thái giám, thật tựa như trưởng bối bình thường ngồi chồm hổm xuống quên lơn, chẳng biết rõ ngươi không phải là không hiểu chuyện hải tử, điểm này theo ngươi bây giờ đi rồi Thông Châu sau đó nhiều lần kiến công là có thể nhìn ra. Lúc trước làm sằng làm bậy, cũng chỉ là muốn dụ lên uy viễn hầu càng nhiều chú ý thôi, bất quá dùng sai lầm rồi phương pháp mà thôi, an tâm. Hiện tại ngươi đã vẻ vang cửa nhà vi phụ làm vẻ vang, uy viễn hầu nhất định sẽ thay đổi quá khứ đối với ngươi cái nhìn, ngươi sớm chút như vậy thì đâu đến nỗi này. Thần kinh thường. Bùi Thiếu Khanh đoán niệm thâm hậu cắn răng nghiến lợi nói, lão nhân gia ông ta vừa coi là ta bùi gia xỉ đủ, bỏ ta như bước chân, hiện nay ta đã có thể độc lập môn hộ làm sao cần phải hắn tới yêu mến. Thần hôm nay tới còn có một chuyện liền muốn yêu cầu bệ hạ ban cho trạch, thần muốn dọn ra Uy Viễn Hầu phủ, sau này cùng Uy Viễn Hầu lại không quan hệ.
Càn rỡ.
Cảnh Thái Đế sắc mặt trầm xuống, nghiêm nghị mắng, Uy Viễn Hầu là ngươi cha đẻ, có sống ngươi dưỡng ngươi ẩn, dẫu có nhiều đi nữa không phải, ngươi cũng không thể như thế đại nghịch bất đạo, chấm không nghĩ nghe nữa lời ấy.
Là thần biết tội, thần biết tội.
Bùi Thiếu Khanh sợ đến giật mình, vội vàng mai phục dập đầu. Cảnh Thái Đế sắc mặt hòa hoãn, lại đưa tay đỡ hắn lên, nhà chấm có thể bàn cho, thế nhưng về sau ngàn vạn lần không nên lại nói loại này đại nghịch bất đạo mà nói, cha con nào có qua đêm thủ, gặp một mặt tự nhiên sẽ tiêu giải. Phải đa tạ bệ hạ dạy bảo, thần tất nhiên sẽ khắc trong tâm khảm. Bùi Thiếu Khanh mặc dù trong miệng cung cung kính kính nhận sai, nhưng trong ánh mắt nhưng tràn đầy không phục. Nhưng vào lúc này, giống như quý phi chậm chậm tới, Lưu Hải Y theo dập quân theo ở sau lưng nàng. Bùi Thiếu Khanh lập tức hành lễ, tham kiến nương nương. Hắn cũng thật nhanh liếc một cái, giống như quý phi người mặc một bộ đại màu tím làm chủ tề ngực đu quần, vai xương quai xanh trắng non như ngọc, đầy đặn ngực miêu tả sinh động. Bộ dáng cùng Khương Nguyệt Thiền bảy phần tương tự, thân cao cùng vóc người cũng cơ hồ không sai biệt lắm, nhưng là lại càng thêm bênh váo hung hăng, ngạo khí theo trong xương từ trong da ngoài phát ra.
Hừ.
Giống như quý phi cũng không che giấu mình đối với hắn ý, không có trả lời, mà là tự mình hướng hoàng đế thi lễ một cái, tham kiến bệ hạ vạn an.
Ái phi miễn lễ.
Hoàng đế không che giấu chút nào chính mình đối với nàng yêu thích, tiến lên dắt tay nàng đi tới phía trên ngồi xuống. Ái phi à, sự tình Lưu Hải hẳn đã nói với ngươi, ngươi cảm thấy thế nào hả?
Thiếp đều nghe bệ hạ.
Giống như quý phi miễn cưỡng cười vui nói, trong nhà để cho nàng tạm thời gác lại cùng Bùi Thiếu Khanh cửu hận, việc cần kiếp trước mắt là muốn lấy tranh chữ làm chủ. Hắn ở điểm này phân rõ nặng nhẹ. Đợi nàng nhi tử làm hoàng đế, hắn làm buông rèm chấp chính thái hậu, còn không thu thập được Bùi Thiếu Khanh sao?
Được, tốt, ái phi là một lòng dạ rộng lớn thức đại thể nữ nhân, chấm được ái phi thật là bình sinh nhất rất may.
Cảnh Thái Đế vui mà vỗ tay, nhìn về phía Bùi Thiếu Khanh cười nói, còn không mau cảm ơn giống như quý phi.
Thần tạ quý phi nương nương khoan hồng độ lượng, ân này nhất định khắc trong tâm khảm.
Bùi Thiếu Khanh dập đầu nói.
Giống như quý phi tùy ý phất tay một cái, miễn.
Đúng rồi, tiểu Bùi Ái Khanh a, ngươi mang đến cái sách tay kia giả bộ là vật gì?
Cảnh Thái Đế chỉ Bùi Thiếu Khanh trên vai khoác bọc, hiếu kỳ hỏi.
Bùi Thiếu Khanh lập tức từ trên lưng lấy xuống, sau đó hai tay dâng lên, bệ hạ, đây là thần cố ý cho ngài mang lễ vật, tin tưởng ngài và nương nương cũng sẽ thích.
Ồ.
Cảnh Thái Đế chân mày cau lại, nhiều hứng thú run lên tay áo, nhanh đưa cho chấm nhìn một chút. Giống như quý phi cũng có chút hiếu kỳ, nhưng không có đem loại tâm tình này lưu vu biểu diện, vẫn là ánh mắt lạnh lùng đối đãi.
Lưu Hải tự tay chuyển trình cho Cảnh Thái Đế.
Nhường chấp tới.
Cảnh Thái Đế phất tay một cái nhường Lưu Hải lui ra, tự mình hủy đi bọc quần áo, cái này cũng thể hiện đối Bùi Thiếu Khanh tín nhiệm, mở bọc ra sau nhìn bên trong đủ loại nhan sắc băng tàm ti lộ ra vẻ nghi hoặc. Tất cả đều là băng tàm ti chế tạo đồ lót gợi cảm. Đồ chơi này khinh bạc không diện tích mới, thoạt nhìn không lớn bọc, lại giả vờ rồi bàn nhỏ 10 cái, nổn ngang chất ở một chỗ, cũng làm người ta nhìn không ra manh mối.
Đây đều là cái gì đó? Giống như quý phi ghét bỏ nhíu mày một cái, xốc lên một món trong đó mở háng bạch ti lưới cá liên thể áo, đầu tiên là không hiểu, sau đó đột nhiên kịp phản ứng mặt đỏ tới mang thai ném vào đi, hướng về phía Bùi Thiếu Khanh mắng, thật là tốt một cái hạ lưu bại hoại.
Ha 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 ha, ái phi chớ buồn, tiểu Bùi Ái Khanh lễ vật này chấm đồ thật là hài lòng a.
Cảnh Thái Đế cũng xem hiểu những thứ này là quần áo, mặt mũi hồng hào đạo.
Giống như quý phi nghe vậy thẹn thùng bật phần, cố làm tiểu nữ nhi tư thái tại hắn trong ngực một trận nhăn nhó, vậy hạ Lưu Hải khẽ cau mày.
Đối với Bùi Thiếu Khanh có chút bất mãn. Hoàng đế thân thể vốn cũng không tốt lúc trước hậu cung tần phi đông đảo, nhưng xảo phụ làm khó không mẹ chi thổi, các nàng kỹ thuật khá hơn nữa, hoàng đế bệnh không đứng lên cũng vô dụng. Nhưng bây giờ hoàng đế rõ ràng bị những thứ này quần áo gợi lên hứng thú, cho nên tiếp theo không tránh được sẽ cùng tần phi môn cùng phòng, mà này đối với hắn thân thể nhất định bất lợi.
Bệ hạ thích là tốt rồi, sau này mỗi ra một món tiểu mới thần liền lập tức đưa cho ngài tới.
Bùi Thiếu Khanh không có ý thức được Lưu Hải bất mãn, cười hì hì nói,
chỉ cần đồ lót gợi cảm trong cung lưu hành, như vậy chẳng mấy chốc sẽ tại kinh thành phu nhân vòng đại hành kỳ đạo. Hơn nữa Tạ Thanh Ngô mấy ngày nay cũng sẽ đi viếng thăm ngày xưa quê trung mật hưu, hướng các nàng tặng đồ lót gợi cảm coi như lễ ra mắt, trợ giúp mở ra thị trường.
Chờ đồ chơi này hoàn toàn bị người tiếp nhận sau là có thể đi một chút trong cung quan hệ vận hành thành công phẩm, bạch hoa hoa bạc thì sẽ liên tục không ngừng chạy vào hắn hầu bao.
Cảnh Thái Đế vẻ mặt tươi cười, tốt, tốt.
Hôm nay đặc biệt ban cho tiểu Bùi Ái Khanh theo chấm cùng dùng cơm trưa.
Tạ bệ hạ, thần hết sức vinh hạnh.
Bùi Thiếu Khanh không hề thể diện ôm hoàng đế khóc giống tố cáo Uy Viễn Hầu, cùng dâng tặng lễ vật đưa đến hoàng đế cởi mở cười to bị ở lại trong cung dùng bữa chuyện rất nhanh truyền ra ngoài.
Mau giống như là hoàng đế sai người truyền đi.
Trong kinh các quý nhân nghe sau tại cảm thấy hoang đường sau khi càng thêm cảm khái hắn ân sủng mạnh mẽ, đồng thời cũng rất tò mò Bùi Thiếu Khanh rốt cuộc là đưa hoàng đế lễ vật gì.
Mà Bùi Thiếu Khanh đối với cái này không biết gì cả.
Hắn hiện tại đang cảm giác như đứng đống lửa.
Bởi vì cơm ăn một nửa, hoàng đế liền nhận được một phong Điền Châu địa long xoay mình cấp báo, tức thì triệu tập đại thần thương nghị quốc sự đi rồi, lưu lại giống như quý phi thay mặt chiêu đãi.
Chương 140, hùng hổ dọa người giống như quý phi, chủ công có lệnh. Chương 140, hùng hổ dọa người giống như quý phi. Chủ công có lệnh ngự thiện phòng phụ cận có nhất điện được đặt tên là Nhận Phúc Điện.
Cảnh Thái Đế chiêu đãi ngoại thần lúc sẽ an bài ở chỗ này dùng cơm, bởi vì rời ngự thiện phòng khá gần, có thể bảo đảm ăn đến trong miệng lúc là thức ăn tươi mới nhất trạng thái hoàn mỹ.
Giờ phút này trong điện loại trừ đứng túi đầu thái giám cùng cung nữ bên ngoài, chỉ có giống như quý phi cùng Bùi Thiếu Khanh hai người.
Tất cả đều cho buồn cung lui ra.
Giống như quý phi mặt vô biểu tình buông chén đũa xuống, phất phất tay phân phó nói,
cung nữ cùng thái giám túi đầu đối đôi mà ra. Bùi Thiếu Khanh biết do hắn muốn gây sự, lập tức đứng dậy cáo từ, nương nương mời từ từ dùng, thần xin được cáo lui trước. Đứng lại. Giống như quý phi quát nhẹ, ngoài cười nhưng trong không cười nói, thức ăn mới vừa lên tể, Bình Dương Nam còn không có ăn mấy hớp muốn đi, nhưng là ghét bỏ bệ hạ không có tự mình đi theo. Vẫn là trong cung ngự thiện sai Bùi phụ xa rồi. Thần chỉ đau lòng bệ hạ bởi vì bệ bội nhiều việc quốc sự không thể chắc bụng, lại chỗ này sẽ có ý niệm này. Nghe này tiện phụ như thế ác độc chủ mũ, Bùi Thiếu Khanh vội vàng lên tiếng phủ nhận, lại bổ sung nói, trong cung ngự thiện tinh mỹ tuyệt luân, thần trong nhà cơm canh đạm bạc khó mà so sánh. Hừ. Giống như quý phi bước liên tục nhẹ nhàng, kéo lấy thật dài làn váy đi tới Bùi Thiếu Khanh trước mặt, không mặn không lời nói, vậy vì sao đi vội vã? Nhưng là cô ý muốn cho bệ hạ cảm thấy bổn cung chiêu đãi không chu toàn gạt bỏ ngươi. Thần vạn vạn không dám. Bùi Thiếu Khanh cho dù dùng mọi cách không muốn, nhưng ngại vì này đáng chết vạn ác xã hội phong kiến lễ phép, vẫn là trước tiên quỳ xuống. Phong thủy luân chuyển, hắn cũng làm nếm được Công Tôn Dật ban đầu đối mặt hắn mùi vị, dù là hắn có thể dễ dàng bóp chết giống như quý phi, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể giả bộ cháu trai. Tiền ngoài có tiền, quyền trên có quyền. Trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống quỳ ở trước mặt mình Bùi Thiếu Khanh, giống như quý phi trong lòng có loại mùa hè nóng bức uống băng mật thủy sảng khoái, nhưng chỉ gần như thế còn chưa đủ. Hắn tiện tay kéo qua cái ghế, êm dịu cái mông rơi xuống đi tới, nâng lên một cái tú giày đưa tới Bùi Thiếu Khanh trước mặt, nhẹ nhõm nói, "Buồn cung hôm nay bước đi nhiều, chân có chút chua, Bùi Khanh giúp ta xoa xoa." Một mực cung kính chổng mông lên quỳ sấp lấy Bùi Thiếu đột nhiên ngẩng đầu, mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm giống như quý phi. Giống như quý phi bị hắn ánh mắt sợ đến tâm run lên, nhưng sau đó càng thêm thẹn quá thành giận. Như thế, Bùi Khanh nghe không hiểu người mà nói. Giống như quý phi lạnh rên một tiếng, trong ánh mắt lộ ra khinh miệt cùng vẻ của cợt, mũi giày tại Bùi Thiếu Khanh trước mặt nhẹ nhàng đung đưa. Mặc dù không có thể tiếp tục trả thù Bùi Thiếu Khanh, nhưng lại không trở ngại làm được hắn, xuất một chút trong lòng cái kia ác ý. "Thần, tuân lệnh." Người tại hoàng cung dưới mái hiên, không cúi đầu không được. Bùi Thiếu Khanh cố đè xuống trong lòng tức giận, nắm chặt giống như quý phi đưa tới chân nhẹ nhàng vì đó cởi xuống tú giày. Thật mỏng màu đen băng tảng ti xuống trắng nõn như ngọc chân nhỏ ra thịt mịn màng, giống như vô cùng mịn màng, mu bàn chân lên mạch máu mơ hồ có thể thấy, màu đỏ giáp dầu cùng màu da tạo thành so sánh rõ ràng, nằm trong tay cách nhắn nhủi mượt mà tất chân cũng có nhu cảm, lớn nhỏ vừa lúc. Nhìn đánh chết yêu cháu Bùi Thiếu Khanh giờ phút này quỳ xuống trước mặt giúp mình nắm chân, giống như quý phi trên mặt viết đầy đắc ý, ngoài miệng cũng không than lời, uy viễn hầu có thể biết con trai mình là một vô sĩ định hót định thần. Nương nương lời này giải thích thế nào? Bùi Thiếu Khanh hỏi. Giống như quý phi giễu cợt một tiếng, cho bệ hạ đưa như vậy quần áo, chẳng lẽ không phải định hót? Chẳng lẽ không phải định thần? Luôn quan môn ngủ nước cũng có thể chết chỉ ngươi. Đừng nói, người này tay nghề còn rất tốt, hắn đá rơi xuống giày, đem cái chân còn lại cũng đưa tới. Bùi Thiếu Khanh tiếp chức nhưng là đạo pháp cao nhân. Túc đạo cũng là đạo, thủ pháp cũng là pháp thần, cái này cũng là vì nương nương tốt nhường bệ hạ trọng trấn hùng phong, cũng có thể nhường nương nương ngón giữa cùng ngón áp út yên tâm lưu móng tay. Bùi Thiếu Khanh từ tốn nói. Giống như quý phi đầu tiên là sử sốt, theo bản năng liếc nhìn chính mình chùi lùi tay phải ngón áp út cùng ngón giữa sau nhất thời giây biết, mặt đỏ như dáng, tức giận đan sen trách mắng một tiếng, ngươi càng rỡ, lại dám trêu đùa bổn cung. Hắn nhấc chân liền hướng Bùi Thiếu Khanh trên mặt đã tới. Nương nương xin tự trọng. Bùi Thiếu Khanh một cái nắm chặt hắn cổ chân, lạnh lùng cảnh cáo nói, ta khuyên nương nương ngươi có chừng mực, vạn không muốn khinh người quá đáng. Bổn cung là chủ, ngươi là thần, hôm nay chính là bắt nạt ngươi thì như thế nào? Giống như quý phi lại dùng cái chân còn lại đi đạp Bùi Thiếu Khanh, thế nhưng cũng bị Bùi Thiếu Khanh nắm chặt. Hắn kịch liệt dãy rủa, buông ra bổn cung. Thần tuân lệnh. Bùi Thiếu Khanh đột nhiên buông tay. A. Dãy rủa bên trong giống như quý phi trong nháy mắt tính cả cái ghế cùng nhau lui về phía sau ngã xuống, trên mặt đất ghé cái hai chân chỉ thiên, dưới làn váy chân nhắn, hai cái tất chân bọc thon dài đùi đẹp cùng hai bên tròn chính đầy đặn đầy tháng triển lộ không bỏ sót, hắn lên cơn giận dữ hô, tới Bùi Thiếu Khanh mặt liền biến sắc, nếu quả thật để cho nàng gọi người đi vào nhìn thấy một màn này, cho mình ăn cái lại dám phạm thượng tội danh, kia nhảy vào hoàng hà cũng không tẩy sạch. Hắn trực tiếp nhào qua đặt ở giống như quý phi trên người che lấy miệng của nàng, thấp giọng uy hiếp nói, thần xin khuyên nương nương nghĩ lại, nếu để cho người đi vào nhìn thấy một màn này mà nói thần dĩ nhiên khó thoát tại kiếp, thế nhưng ngươi cảm thấy bệ hạ trong lòng sẽ đối với nương nương không có phân nửa ngăn cách sao? Ngươi có thể không có vấn đề, nhưng sẽ không là cựu hoàng tử suy nghĩ một chút sao? Hắn chính là chữa vị hữu lực người cạnh tranh một trong a, nương nương cũng không muốn cựu hoàng tử thất sủng chứ? Mẫu thân, lê gớm kéo ngươi cùng nhau tự bạo. A a, giống như quý phi trận to đôi mắt đẹp, không nghĩ đến Bùi Thiếu Khanh lớn mật như thế, nhưng nhìn ép ở trên người mình đối phương, hắn thật đúng là không dám kêu người đi vào. Hoàng đế chính là chỗ này thế gian nhất đẳng đích kỷ máu lạnh sinh vật, bây giờ gọi người đi vào, dĩ nhiên có thể đều xấu Bùi Thiếu Khanh định ô nhục chính mình đem trị tội, nhưng sau này hoàng đế há lại còn có thể như dị vãng như vậy nhìn hắn. Đột nhiên hắn thân thể mềm mại run lên, gương mặt nhanh chóng trở nên đỏ bừng, hai mắt không thể tin trợn mắt nhìn Bùi Thiếu Khanh. Phản ứng tự nhiên, nương nương thứ tội. Bùi Thiếu Khanh cũng có thể cảm nhận được nghĩ sai rồi vị trí, vội vàng xin lỗi. Lâu dài thuộc về kiềm chế trạng thái giống như quý phi tim đập rộn lên, cả người nóng gian, để che giấu chính mình thất thố, liền tàn nhẫn đoan Bùi Thiếu Khanh liếc mắt. Bùi Thiếu Khanh thấy nàng tâm tình khôi phục tỉnh táo sau vốn là muốn buông nàng ra đứng dậy, có thể thấy hắn hô hấp càng ngày càng gấp rút, coi như Bùi Hoa lão luyện trong nháy mắt liền hiểu hắn hiện tại trạng thái, liền dò xét tính bắt đầu hành động. Giống như quý phi ư một tiếng, thân thể mềm mại run lẩy bẩy, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy khiếp sợ và xấu hổ, cái miệng tại Bùi Thiếu Khanh trên tay cắn một cái, đợi hắn buông tay sau, thấp giọng mắng, ngươi điên rồi sao? Nhanh nhường buồn cung lên. Nương nương thật nếu để cho thần lên sao? Bùi Thiếu Khanh thấy nàng rất rõ ràng hưởng thụ bộ dáng, mắt lộ ra hài hước. Giống như quý phi cứng họng phút chốc, mặc dù hận không được nhường Bùi Thiếu Khanh phá cửa mà vào, nhưng lý trí vẫn là vượt trên rồi dục vọng, cắn răng nhẹ giọng mắng, "Lên." Nương nương toàn thân cao thấp chỉ có mạnh miệng. Bùi Thiếu Khanh tựa như cười mà không phải cười nói, "Loạn thân tặc tử, không tiếp." Gan lớn lấn chủ gian xảo nô chống trải trong đại điện, thân tử cùng quý phi thật chặt ôm nhau, trận trận khẽ rên huyền chuyển. Ước một khắc đồng hồ sau, giống như quý phi ánh mắt mê ly nằm trên đất. "Nương nương thứ tội, là thần mạo phạm." Bùi Thiếu Khanh bung ra nàng lui về phía sau quỳ xuống cung kính nói. Giống như quý phi có chút thất vọng mất mát, nằm trên đất chậm trong chốc lát mới bò dậy, sửa lại một chút có chút nuột ngang áo khoác, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Bùi Thiếu nói một câu, "Ngươi này loạn thần tặc tử sẽ không sợ chết sao?" "Là nương nương quốc sắc thiên hương, thần mới nhất thời khó mà tự khống." Bùi Thiếu Khanh cúi đầu trầm giọng nói, "Vậy còn quái buồn cung rồi hả? Rõ ràng chính là ngươi sắc đảm ngập trời." Giống như quý phi hừ nói, nhưng trên mặt lại có mấy phần ngắc ý, lại lạnh giọng nói, "Ngươi cẩu tặc kia trước hết giết ta yêu cháu, hiện lại chiếm ta tiện nghi, nếu không phải bệ hạ ở giữa nói cho, ta không phải đưa ngươi rút gân rút cốt." "Bệ hạ hoàng ân hạo đãng, thân cả đời này cũng còn không xong." Bùi Thiếu Khanh nói năng có khí phách nói. Giống như quý phi giễu cợt một tiếng, trong mắt lóe lên dị sắc nói, "Ngươi nghĩ chấm mút thiên hạ này chỉ có hắn có thể đụng chạm địa phương, đây chính là ngươi báo ân phương thức." Hắn đã sớm biết Bùi Thiếu Khanh háo sắc, nhưng lại quả thực không nghĩ đến hắn ngay cả mình cũng dám có ý đồ không an phận. Thần hay bệ hạ nhường nương nương hài lòng, lại làm sao không tính báo ân? Bùi Thiếu Khanh ngẩng đầu lên hỏi ngược lại. Giống như quý phi xấu hổ muốn chết, càn rỡ, "Ngươi còn dám không che đậy miệng buồn cung liền trị ngươi tội, Lan, phải thân cáo lui." Bùi Thiếu Khanh khẽ mỉm cười đứng dậy rời đi, đi mấy bước sau vừa quay đầu từ tốn nói, "Nương nương, ngài thân thể thật đúng là nhuận." Sau khi nói xong bất đồng hắn phát tác liền vội vã rời đi. Đáng ghét không kiếp. Tức giận đan sen giống như quý phi giận đến ngực nhiều vẻ lên xuống, thật chặt nắm chặt nắm đấm nói, "Ngày sau buồn cung không phải đưa ngươi lột da cho thịt." Túy Tiên các phía sau trong ngõ hẻm, vào kinh thành sau không dám vênh hoang quát lác, thời ra kim giáp ly tướng quân trừng mắt to nhìn trước mặt hai gã thuộc hạ. Hắn nhớ mang máng này hai cái mèo theo Thông Châu xuất phát lúc còn bắp thịt cả người, nhưng bây giờ đã mập giống như hai quả cầu giống như, không dựa vào nghe thấy mùi cũng không nhận ra. Mới vào kinh bao lâu, các người dĩ nhiên cũng làm tự cam đọa lạc mập thành cái bộ dáng này. Nhìn một chút điểm nào còn có ta miêu miêu doanh tinh nhuệ phong độ. Ly tướng quân đứng thẳng người lên chỉ hai mèo vô cùng đau đớn nghiêm nghị khiển trách. Hai cái mèo trắng không nói lời nào, chỉ nhất mội nhìn chằm chằm ly tướng quân kia so với bọn hắn còn tròn một vòng cái bụng nhìn. So với hai cái mèo cộng lại còn mập ly tướng quân hít hít cái bụng, nói năng có khí phách nói, "Các ngươi nhìn cái gì vậy? Vậy có thể giống nhau sao? Bản tướng quân đây là bụng tướng quân, các ngươi thì sao? Các ngươi là tướng quân sao?" Hai cái mèo trắng hai mắt nhìn nhau một cái, đồng loạt lắc đầu. "Vậy không được, không phải tướng quân nhưng dám lưu bụng tướng quân, cái này gọi là quá chế, là trọng tội. Thế nhưng bản tướng quân niệm bọn ngươi lao khổ công cao, không đáng truy cứu." Ly tướng quân sờ râu một cái, nghiêm trang nói. Hai cái mèo đồng loạt như dã tỏi bình thường dập đầu tạ ơn. Ly tướng quân hiếu kỳ hỏi, "Hai người các ngươi đến cùng ăn cái gì? Thời gian ngắn ngủi như thế bành trướng." Hai cái mèo trắng đem Ly tướng quân dẫn tới Túy Tiên các bếp sau, ăn uống no đủ sau, miệng đầy dầu mỡ Ly tướng quân sờ cái bụng cảm khái nói, "Không trách các ngươi, dù là chủ công ở nơi này cũng phải mập một vòng." "Đúng rồi, chủ công có lệnh." Ly tướng quân này mới đột nhiên nghĩ tới chính sự, lập tức lau miệng nói. Hai cái theo chân nó cùng khoản dáng vẻ nằm mèo trắng cũng liền bận rộn bò dậy, sắc mặt nghiêm nghị chờ nghe lệnh. "Chủ công mệnh các ngươi đi cho Tam Hoa truyền tin, khiến nó mấy ngày nay cặn kẽ quan sát phế thái tử trạng thái." "Miêu." Hai cái mèo trắng cùng kêu lên đáp ứng. "Tốc độ làm." Ly tướng quân gật đầu một cái, sau đó lại nói một câu, "Hai người các ngươi đi vào trộn một cái gà quay cho ta, bản tướng quân phải dẫn trở về cho chủ công nếm thử một chút." Chương 141, đoán được hoàng đế tâm tư, đại tẩu sơ khởi nghi. Chương 141, đoán được hoàng đế tâm tư, đại tẩu sơ khởi nghi. Bùi Thiếu Khanh theo hoàng cung trở lại ra phu quân, vậy hạ nói thế nào? Tạ Thanh Ngô đội vàng nên đón hỏi. Bùi Thiếu Khanh đáp, "Vậy hạ đáp ứng ban thưởng một tòa nhà, ngoài ra ta phát hiện một cái vấn đề." Vừa nói hắn ngồi ở bên bàn. "Vấn đề gì?" Tạ Thanh Ngô cho hắn chấm trà. Bùi Thiếu Khanh nâng chung trà lên nhấp một miếng, sau khi để xuống mới cau mày chậm rãi nói, "Hắn tựa hồ rất vui lòng nhìn thấy ta cùng với Uy Viễn hầu phủ quan hệ không thân, ta hoài nghi sở dĩ nhiều lần trọng thưởng ta cũng vậy vì vậy." "Ừ." Tạ Thanh Ngô tinh tế suy tư. Trong căn phòng hai vợ chồng nhất thời đều không ngôn ngữ, yên lặng đến có thể nghe ngoài cửa sổ xào xạc phong thanh. Một lát sau Tạ Thanh Ngô đánh vỡ yên lặng, "Nếu như bệ hạ đúng là muốn nhìn thấy ngươi cùng công công không cùng, lại vì vậy trọng thưởng ngươi, như vậy hết thảy tiền đề đều là hắn biết rõ ngươi cùng công công không cùng, mới có thể như vậy đi làm. Mà hắn chi sở dĩ như vậy xác định, nói rõ hắn vậy là đủ rồi giải đi qua Bùi Thiếu Khanh, cũng đủ rồi giải Bùi Thiếu Khanh cùng công công ở giữa quan hệ có nhiều tồi tệ." Sau đó thận trọng từ lời nói đến việc làm. Bùi Thiếu Khanh rõ ràng Tạ Thanh Ngô ý tứ, hoàng đế tại Uy Viễn hầu phủ lâu dài có nhãn tuyến, bây giờ khả năng cũng có người giám thị hắn. Tạ Thanh Ngô nhỏ nhẹ nói, "Vậy sở dĩ sẽ làm như vậy, sợ rằng hay là bởi vì công công, hắn tại biết rõ ngươi cùng công công không cùng dưới tình huống không ngừng trọng được ngươi, chính là tự cấp ngươi chế tạo phản kháng công công thậm chí trở mặt sức lực, nhất có thể cho các ngươi cha con quan hệ không ngừng trở nên đắc liệt, hay có thể càng sâu ngươi đối hắn trung thành." "Ta hiểu được." Lời đến nơi này, Bùi Thiếu Khanh đã bừng tỉnh đại ngộ, thở ra một hơi đạo, "Bệ hạ tuổi già sức yếu, cho nên kiêng kỵ Uy Viễn hầu, một bên muốn dùng hắn, một bên cũng phải chuẩn bị áp chế hắn thủ đoạn. Đối với ta nhiều lần trọng thưởng rơi trong mắt người ngoài là đối Uy Viễn hầu phủ ân sủng có thừa, nhưng kỳ thực nhưng là cho Uy Viễn hầu làm áp lực, khiến hắn băn khoăn dân gian dư luận không dám mang quân đề cao cãi lại thánh chỉ, tăng cường đối với hắn khống chế. Đồng thời lại đúng như nương tử nói, có khả năng ta cùng Uy Viễn Hầu mâu thuẫn, còn có thể được ta cảm kích cùng trung thành, sau này thậm chí là có thể lợi dụng ta đối phó Uy Viễn Hầu, lấy tử chế phụ, tức hắn binh quyền. Một mũi tên trúng ba con chim, đồng thời đắn đo Uy Viễn Hầu cùng hắn phụ tử hai đời người, hoàng đế thật là cái lao âm tiền a. Biết hoàng đế chuyên sủng chính mình nguyên nhân, Bùi Thiếu Khanh đột nhiên sẽ không như vậy thấp thỏm. Trung quy không biết mới khiến người sợ hãi, hắn là cái hàng giả. Chỉ cần hoàng đế cho bảng giá đủ cao, vậy mình làm một lần trung thần giúp hắn đối phó Uy Viễn Hầu thì như thế nào? Hơn nữa hắn còn có thể dưỡng hầu đề cao. Chỉ cần Uy Viễn Hầu binh quyền không có tước, hoàng đế vì thông qua hắn đạt thành con mắt thì sẽ một mực chuyên sủng cho hắn. Cho nên phu quân xa lánh Uy Viễn Hầu vừa lúc là bệ hạ hy vọng nhìn thấy chuyện, cái này thật đúng là trời xui đất khiến đụng phải bệ hạ trong tâm khảm. Tạ Thanh Nô cười nói, xa lánh Uy Viễn Hầu phủ vừa có khả năng phòng ngừa thân phận của hắn bại lộ, có thể đòi hoàng thượng thích, nhất cử lương thiện. Bùi Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng, sau này còn phải ra đại lực độ làm cái đại nghịch bất đạo, lục thân không nhận không vâng lời tử, dùng Uy Viễn Hầu phủ quét hoàng đế hảo cảm. Phu quân, còn có sự kiện cũng đừng quên, Tề Vương phủ cái nhà kia đình cùng hắn nhân tình. Tạ Thanh Ngô lo lắng hắn nhạc cực sinh bi, nhẹ giọng nhắc nhở một câu. Bùi Thiếu Khanh nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, đứng dậy nói, ta đi tìm Liễu Di, chuyện này giao cho hắn. Mặc dù nhường Liễu Ngọc Hành đường đường du long cảnh võ giả đối hai người bình thường xuất thủ, có chút đại pháo đánh văn tự ý tứ, nhưng cái này cũng là vì phòng ngừa không sơ hở tí nào. Ừm. Tạ Thanh Ngô đứng dậy đưa hắn ra ngoài. Bùi Thiếu Khanh chân trước mới vừa đi, Lý tướng quân chân sau liền thí điên ngậm cái đã bị gió thổi lạnh phao câu gà trở lại. Chủ mẫu, chủ công ở chỗ nào? Thần mang đến cho hắn ví tiên các nổi danh thịt kho tàu phượng bĩ. Là ngươi ăn còn dư lại phao câu gà đi. Tạ Thanh Ngô liếc mắt nhìn tấu hắn, tức giận liếc mắt. Hắn chỉ nghe nói qua ví tiên các thịt kho tàu gà. Lý tướng quân nháy nháy con mắt, ngụm nước dọc theo phao câu gà chảy xuống. Chủ mẫu minh giám, thần có thể đem cái này phao câu gà mang về cũng không dễ dàng à? Nếu chủ công không ở, vậy mời chủ mẫu hưởng dụng phượng bĩ đi. Ngươi một mảnh trung thành cùng hiếu tâm ta đã cảm nhận được, này phao câu gà ngươi tự mình ăn đi. Tạ Thanh Ngô lộ ra cái ghét bỏ vẻ mặt, phất tay một cái nói. Tạ chủ mẫu thưởng. Dùng miệng thủy đem phao câu gà rửa sạch sẽ, Lý tướng quân mặt mày hớn hở, không chút khách khí một cái nuốt vào, thỏa mãn nổ khí, ba vừa vặn. Tạ Thanh Ngô dặn dò câu, không đem ngươi trên lông dầu làm sạch sẽ thì không cho tùy tiện chạy trên giường đi. Thật giống như mỗi mèo nhà đều thích lên giường nằm. Phải thân tuân lệnh. Thân hiện tại tiểu ra đi tìm địa phương tắm mình. Lý tướng quân quay đầu chạy, sau đó lại khẩn cấp vòng trở lại, đúng rồi chủ mẫu. Nhớ kỹ nói cho chủ công, hắn giao phó việc thần làm xong. Tiếng nói rơi xuống, lại xoay người đứng thẳng người lên chạy đến một cái vẻ bề ngoài trước nắm lên dành riêng cho hắn khăn đội vã mà đi, đi tới hàng xóm cách vách ra phòng bếp, dò xét một hồi trên lò đốt một nồi nước, không nóng, liền ù một tiếng nhảy xuống, ngồi ở trong nồi bắt đầu tăng kỳ. Gia đình giàu có phòng bị nước nóng, cho nên đều là nhất nồi lớn suốt, nước ấm thăng được rất chậm, đủ Lý tướng quân ở bên trong thành thơi rửa sạch sẽ. Đương nhiên, nó là không có thể rửa sạch sẽ còn quyết định bởi ở lúc nào có người phát hiện cũng hắn ngang nhau đuổi theo đuổi đi. Lúc trước gầy thời điểm, hắn còn có thể đập lấy ở trong nồi du một vòng, bây giờ không có cái điều kiện này rồi. Bên kia, Bùi Thiếu Khanh đi tới Liễu Ngọc Hành căn phòng gõ văn môn, "Liễu Di, ta có thể đi vào sao?" "Công tử mời vào." Một thân màu vàng nhạt quần dài Liễu Ngọc Hành mở cửa mời hắn vào bên trong, đối đại hắn sau khi ngồi xuống lại chủ động châm trà, "Công tử có chuyện gì không?" "Yêu cầu Liễu Di giết hai cái người." Bùi Thiếu Khanh không có đi đụng ly trà, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề đạo. Liễu Ngọc Hành đơn giản ngôn ý hái hỏi, "Bộ dạng dài ngắn thế nào? Tên gọi là gì? Ở địa phương nào?" Nhất nam tử kêu Vương Nghị, dáng dấp một cái khác nữ tử người kêu Lưu Sảo Đường, bộ dáng hai người thường tại Dương Liễu hẻm. Bùi Thiếu Khanh đem theo Chu Duệ nơi đó biết được tin tức toàn bộ báo cho biết, dặn dò cần phải hành sự cẩn thận, trong kinh không thể so với vùng khác, hoàn thành dưới chân ra án mạng, Tinh An vệ định nghiêm tra đến cùng. "Công tử hãy yên tâm, hai cái tay trói gà không chặt người bình thường mà thôi, thiết bắt vào tay tuyệt không lưu vết." Liễu Ngọc Hành lòng tin 10 phần trả lời. Bùi Thiếu Khanh chậm rãi gật đầu, cho chuyện xong chính sự sau lại nói, "Ta mới vừa hồi kinh rất bận, Liễu Di cùng Lan Nhi các ngươi nhược cảm thấy buồn bực liền chính mình ra ngoài đi dạo một chút. Chờ làm xong này hai ngày sau ta lại mang các ngươi cố gắng chơi đùa. Công tử ngài bận rộn chính ngài, không cần làm ta muôn tâm." Liễu Ngọc Hành thân thiện trả lời. Bùi Thiếu Khanh nâng chung trà lên một lời cạn sạch, lau miệng đứng dậy cáo tử, chuyện này nhờ cậy Liễu Di rồi. Thiếp hiểu được. Liễu Ngọc Hành đứng dậy đưa tiễn. Theo Liễu Ngọc Hành nơi đó rời đi, Bùi Thiếu Khanh lại đi tìm Diệp Hàn Sương. Diệp Hàn Sương đang ở trong sân mặt luyện kiếm, kiếm quang như long, áo quyết tung bay, chiếu nặng lương tâm lung la lung lay, so với trong tay nàng kiếm, Bùi Thiếu Khanh cảm thấy vẫn là này đối quả lớn đối với người lực sát thương muốn lớn hơn. "Đại ca." Diệp Hàn Sương nhìn thấy Bùi Thiếu Khanh đến lộ ra lau đủ cười, lập tức thu kiếm tiến ra đón. Bùi Thiếu Khanh làm bộ nên vì hắn lau mồ hôi. Diệp Hàn Sương lập tức nhu thuận nửa ngồi đi xuống. Mới vừa vận động dữ dội xong hắn cái chán cùng trên cổ đổ mồ hôi tràn trề, gò má đỏ ửng như mây, Bùi Thiếu Khanh tại hoàng cung bị giống như quý phi câu dẫn ra tà hỏa vốn là đều đã đè xuống, hiện tại lại dần dần đốt lên. Hắn lau mồ hôi lau qua tay liền dọc theo thấm mồ hôi cổ chui vào trong cổ áo, cách khinh bạc tơ lụa cái yếm có thể dễ dàng cảm nhận được hắn mềm mại đạn xúc cảm. "Đại ca, đi trong căn phòng chuẩn bị đi." Diệp Hàn Sương một bên ngồi thân thể phương tiện Bùi Thiếu Khanh vừa nói, nhưng Bùi Thiếu Khanh ánh mắt nhưng là rơi vào trong sân trên núi giả, nói: "Đi núi giả phía sau." Diệp Hàn Sương khẽ cắn môi đỏ mọng ư một tiếng, cầm lấy kiếm hướng núi giả phía sau đi tới, sau đó nhu thuận hai tay vịn núi giả phụ phục trầm eo thật cao mân mê cái mông.
hai bên giống như đầy tháng giống như cái mông tròn làm cho người ta đánh vào thị giác cả mười phần, khiến người muốn lập tức thân vùi lấp trong đó. Diệp Hàn Sương nhẹ giọng thúc giục, đại ca nhanh lên một chút. Chờ một chút, ta đi trước trong phòng cầm một băng ghế đi ra dưới nệm chân. Bùi Thiếu Khanh thở ra một hơi nói, kém người một bậc, yêu cần phải mượn lực đả lực. Nếu không đúng không tề hộ độ. Diệp Hàn Sương ngay từ đầu còn khắc chế, có thể yêu quá tha thiết khó mà tự kiềm chế, qua đường nha hoàn mặt đỏ tới mang tai. Nhưng đối với tự mình nhị công tử loại này chuyện hoang đường đã sớm thành thói quen, chỉ là có chút thất lạc, dù sao lấy trước kêu là các nàng, nhưng bây giờ tiện nghi người ngoài. Nạp Lan Ngọc cần quan sát một ngày, cảm thấy Diệp Hàn Sương thoạt nhìn thành thật chất phát tương đối khá lừa dối, cho nên muốn tìm nàng bộ vài lời, kết quả vừa tới cửa viện chỉ nghe thấy rồi bên trong đủ loại khó nghe tà âm. "Phu nhân, nhị công tử thật giống như đang ở bên trong làm việc đây, chúng ta đi thôi." Nha hoàn sắc mặt đỏ bừng. Nạp Lan Ngọc cần không để ý đến, hắn nghe thanh âm thật giống như không phải từ trong phòng phát ra ngoài, liền theo tiếng đi vòng qua tường viện phía sau theo thông gió cùng trang sức lỗ thủ hướng bên trong viện nhìn, vừa vặn nhìn thấy núi giả phía sau hai người, lúc này mặt đỏ tới mang thai phun một cái. Hất tay một cái khăn xoay người đi, nhưng vừa vặn một màn kết nhưng trong đầu thật lâu vậy không đi, nhường thường xuyên theo làm quả phụ không có phân biệt nội tâm của nàng nổi lên từng cơn sóng gợn, một giây kế tiếp đột nhiên dừng bước, nhíu mày bất động đứng nguyên tại chỗ. "Phu nhân." Thiếp thân nha hoàn thấy vậy không hiểu. Nạp Lan Ngọc cần xoay người nhìn về phía nha hoàn, nhị công tử nơi đó là không phải so với thường ngày lớn hơn rất nhiều. Hắn mặc dù không có thấy tận mắt Bùi Thiếu Khanh, nhưng trước Bùi Thiếu Khanh muốn xâm phạm hắn lúc hắn bị ép cách áo quần cảm thụ qua hắn được danh, từ đã kết hôn phụ nhân kinh nghiệm phong phú, hắn dám khẳng định mới vừa nhìn thấy cái kia so với nàng những năm trước đây cảm thụ qua lớn hơn rất nhiều. Mà sở dĩ hỏi tiếp thân nha hoàn, là bởi vì hắn nha hoàn này năm xưa bị Bùi Thiếu Khanh kia vô sỉ gieo họa qua. "A." Nghe phu nhân lại nói ra loại này hổ lang chi ngữ, nha hoàn mắc cỡ không tốt, gương mặt đỏ bừng đập nói lắp ba đáp, nô tỳ mới vừa không có thể thấy rõ. Bất quá hắn cảm thấy nữ nhân kia diễn rất giả dối. Hắn thân hình như thế khoa trương, nhị công tử lại làm sao có thể để cho nàng như vậy sống không bằng chết đây. Nạp Lan Ngọc cần nói, ngươi đi xem một lần nữa. "A." Nha hoàn hoàn toàn ở trong gió ngổn ngang. Nạp Lan Ngọc cần lập lại, đi nhanh. "Ồ nha." Nha hoàn không có cách nào lại chỉ có thể kiên trì đến cùng trở về nhìn lén, một lát sau kinh hoàng thất thố đi mà phục nói, "Phu nhân, nhị công tử làm xong, ta không nhìn thấy, hắn thật giống như phát hiện ta." Nạp Lan Ngọc cần đứng tại chỗ biến ảo không ngừng, thật lâu không lên tiếng, qua một lúc lâu mới một lần nữa bước chân rời đi. Chương 142, Tâm loạn Khương Nguyệt Tiễn, án mạng. Chương 142, Tâm loạn Khương Nguyệt Tiễn, án mạng. Đại ca, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Diệp Hàn Sương dùng cái yếm lau thân thể, lại phát hiện Bùi Thiếu Khanh sau khi mặc chỉnh tề một mực ở tại chỗ ngẩn người. Bùi Thiếu Khanh lắc đầu một cái đáp, không việc gì. Hắn nhận ra mới vừa cái kia tại tường viện bên ngoài rình coi nha hoàn, ngày thứ nhất trở về phủ lúc gặp hắn đi theo Nạp Lan Ngọc Cẩn sau lưng, hẳn là hắn của hồi môn tiếp thân nha hoàn. Đại ca là lo lắng mới vừa cái kia nha hoàn loạn nói bậy sao? Nếu không ta đi giết rồi hắn. Diệp Hàn Sương sau khi mặc chỉnh tề nói, muốn chủ động vi huynh Vân Ưu. Khắc. Bùi Thiếu Khanh bật thốt lên, đứng dậy theo nói, không phải là bởi vì hắn, được rồi, chính ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, buồn chán tiểu ra đi dạo một chút, ta trở về tắm mình thay quần áo, buổi tối có trưởng tiệc rượu muốn đi. Hắn lo lắng là cái kia nha hoàn nhìn thấy chính mình điêu lương thiếu trụ, vạn nhất coi là để tải câu chuyện ra ngoài tuyên dương khắp trốn, cái khác cùng Bùi Thiếu Khanh phát sinh qua quan hệ nha hoàn biết được nhất định sẽ phản bác, nếu như truyền tới Nạp Lan Ngọc Cẩn thậm chí Bùi Thế Kình trong thai có thể sẽ rước lấy hoài nghi. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Bùi Thiếu Khanh lại cảm thấy xác suất không lớn, bởi vì đối phương coi như Nạp Lan Ngọc Cẩn thiếp thân nha hoàn nhất định là một người thông minh, ở sau lưng loạn chuyển chủ tử cuộc sống riêng, bị đánh chết rồi cũng là chết vô ích. Ồ. Diệp Hàn Sương nhu thuận gật đầu một cái. Trạng vạng tối, mặt trời chiều về tây, mới vừa lên đèn, Bùi Thiếu Khanh mang theo Tạ Thánh Ngô đi ra cửa Túy Tiên Các dự tiệc. Bởi vì là ngồi xe ngựa đi, cho nên kêu Vương Bằng mang theo bốn người đi theo. Hai người mới vừa vào cửa, tiểu nhị liền liếc mắt nhận ra Bùi Thiếu Khanh vị này đã từng khách quen, ân cần không người tiến lên bắt chuyện. "Bùi nhị công tử tới, Khương nhị công tử tại lầu ba nhã gian lặng lặng chờ, mời đi theo ta." "Nhìn thường." Tạ Thanh Ngô lạnh nhạt nói. Theo sau lưng Vương Bằng lập tức từ trong lòng ngực móc ra nhất khối bạc vụn nhỏ ném cho tới bắt chuyện tiểu nhị. "Tạ Tạ nhị công tử, cảm ơn nhị phu nhân." Tiểu nhị đang bưng bạc vụn mặt mày hớn hở, một mực cung kính tại phía trước dẫn đường, "Công tử phu nhân cẩn thận nấp thang." Một đường đi tới lầu ba một căn phòng riêng trước, tiểu nhị dừng bước lại, "Nhị công tử, phu nhân, tiểu liền không vào, có bất kỳ yêu cầu nói một tiếng." Vương Bằng đưa tay đẩy cửa phòng ra. Bùi Thiếu Khanh mang theo Tạ Thanh Ngô đi vào. "Bùi huynh, hồi lâu không thấy, ngươi nhưng là làm ra thật là lớn động tĩnh, để tại hạ xem thế là đủ rồi, mặc cảm a." Một thân màu xanh da trời cẩm bào, tướng mạo anh tuấn Khương Khiếu Vân cười ha ha lấy đứng dậy tiến lên đón. Mặc lấy tập kích màu đỏ giao lĩnh nhu quần Khương Nguyệt Thiền cũng vui vẻ ra mặt nên hướng Tạ Thanh Ngô, "Tạ tỷ tỷ." Bùi Thiếu Khanh cùng Tạ Thanh Ngô nhanh chóng hai mắt nhìn nhau một cái. Khương Khiếu Vân nếu như chỉ là mời dự tiệc, vậy còn có thể nói được, mặt ngoài công phu làm đủ sao, nhưng lại còn nhiệt tình như vậy, nói rõ Bình Tây Hầu phủ đã quyết định cùng bọn họ biến chiến tranh thành tơ lụa. "Ừ, tạm thời." Khương Minh qua khen, "Ta chỉ là đi qua phí hoài quá nhiều niên, một buổi sáng đốn ngộ, lấy được điểm bé nhỏ thành tích thôi." Bùi Thiếu Khanh cười lắc đầu một cái nói, "Bùi huynh khiêm tốn, khiêm tốn a. Thật là làm cho ta không có thói quen." Khương Khiếu Vân lắc đầu một cái, sau đó lại hướng Tạ Thanh Ngô thi lễ một cái, "Đệ muội mau mời ngồi vào." Hắn tuổi tác so với Bùi Thiếu Khanh muốn dài mấy tuổi, lại đều là con dòng cháu giống, tự nhận là huynh hoàn toàn không khác người. "Làm phiền Khương nhị công tử khoản đãi." Tạ Thanh Ngô yêu kiểu cười một tiếng,
nắm chặt chào đón Khương Nguyệt Tiền mềm mại tay nói, thật không nghĩ tới nhanh như vậy lại cùng Nguyệt Tiền muội muội gặp nhau, lại còn có thể nở nụ cười đối lập, vốn tưởng rằng vào thủ đô sau thì phải làm bộ như không quen biết Mạch Lộ Nhân. Bởi vì nguyên lai cha sớm đã có tin đưa đến kinh thành nhường Tam Tỷ buông xuống A Bách Thủ, cộng thêm Bình Dương Nam đối với ta có ân cứu mạng, ta tự nhiên có thể không cố kỵ chút nào từ hưng cùng Tạ Tỷ Tỷ chung sống. Khương Nguyệt Tiền không có gì tâm nhãn tử, theo bản năng bật thốt lên đáp. Khương Khiếu Vân đối với mình ra tứ muội cái này tính cách có chút bất đắc dĩ, nhưng nhường Bùi Thiếu Khanh biết rõ Khương gia bây giờ đối với hắn thái độ tốt hơn, liền thuận thế nói, phụ thân ý tứ là cá nhân tư đoán là tiểu, quốc sự làm trọng. Uy Viễn Hầu tại chuẩn bị đầu mùa xuân sau đối Bắc Phương Man Tử chiến tranh, là quan đồng liêu, hắn không muốn vào lúc này bởi vì cá nhân thủ riêng kéo sau đó chân, cho nên A Bách Thủ lại tạm thời gác lại, đến tương lai lại bản về cũng không mượn. Bình Tây Hầu có thể lấy đại cục làm trọng, tại hạ cảm giác sâu sắc bội phục. Bùi Thiếu Khanh khen một câu, lại nói tiếp, cho tới sau này Bình Tây Hầu vô luận nghĩ thế nào tính sổ, tại hạ cũng sẽ thản nhiên đối mặt, ít nhất hiện tại ta có thể an tâm ở Khương huynh cộng ẩm, tiện nội cùng Khương tứ tiểu thư ở giữa cũng có thể thật to phương phương qua lại. Bùi huynh lời nói này được, dù là ngày mai chúng ta vừa muốn rút kiếm đối mặt, nhưng không ảnh hưởng hôm nay chúng ta không say không về. Mời ngồi. Khương Khiếu Vân thật sâu nhìn Bùi Thiếu Khanh liếc mắt, xa lạ, quá xa lạ, hắn cơ hồ cảm giác đứng ở trước mặt mình là một người khác. Cái bàn là tứ tứ phương phương bàn bắt tiên, trải một đầu thật dài khăn trải bàn, bốn phương tám hướng đều đơn độc thả một cái ghế, bốn người vừa vặn đều ngồi một phương. Bùi Thiếu Khanh đối diện là Khương Khiếu Vân, bên trái là Tạ Thanh Ngô, bên phải là Khương Nguyệt Tiền. Khương Nguyệt Tiền đứng dậy tự mình cho Bùi Thiếu Khanh rót một ly rượu, trịnh trọng chuyện lạ nâng ly nói, Bình Dương Nam, ly thứ nhất tiếp với ngươi, cảm tạ ngươi gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, nếu không tiếp khó bảo toàn tính mạng. Phu nhân quá khách khí, mời. Bùi Thiếu Khanh cùng hắn đụng một cái ly, sau đó ngửa đầu một lời cạn sạch. Khương Nguyệt Tiền cũng uống một hơi cạn sạch, hắn tựa hồ là không cẩn thận tự lực, một ly rượu xuống bụng, gương mặt cũng đã có chút đỏ bừng, thêm mấy phần khó mà nói rõ mị ý tiếp lấy Khương Khiếu Vân lại nâng ly nói, ly thứ hai này ta tới kính ngươi, cảm tạ ngươi cứu sáng muội. Mời. Bùi Thiếu Khanh lại đổ chính mình một ly. Để ly rượu xuống đi qua, hắn lau miệng thuận miệng hỏi, phu nhân nhưng là đã gặp Đường Chí rồi hả? Khương Nguyệt Tiền sắc mặt nhất thời ảm đạm xuống. Nếu như hắn không có gả cho người khác, chưa thấy qua hắn vong phu như vậy anh hùng hán, chưa thấy qua còn trẻ phong tức Bùi Thiếu Khanh một lời lui sơ tặc, vậy cũng có thể an nhiên nhận mệnh gả cho Đồng Chí, nhưng là bây giờ hắn như thế đều không cam tâm. Bùi huynh ngươi còn nói sao, ngươi đem ta kia tương lai em rể đánh cho thành cái kia quỷ dáng vẻ, Nguyệt Tiền hôm nay giật nảy mình. Khương Khiếu Vân gặp tự mình muội muội sắc mặt có cái gì không đúng, vội vàng tiếp lời, hay nói giỡn giống như nói. Đồng Chí biết rõ mình bị đánh cho thành đầu heo, lại còn đồng ý tại sáng hôm nay với hắn muội muội gặp mặt, cũng không biết kia vô sỉ là thế nào nghĩ. Bùi Thiếu Khanh lơ đến cười cười, Khương Minh lời này coi như sai lầm rồi, nếu không phải biết rõ Đường Chí có thể sẽ trở thành em rể ngươi, ta sẽ không chỉ là đem hắn đánh cho thành như vậy, đây đều là đã thu tay lại kết quả. Vậy ta còn muốn cảm ơn Bùi huynh không được. Khương Khiếu Vân cười ha ha lấy nhíu mày, vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười. Vị hôn phu ta đương nhiên là ta tới tạ. Khương Nguyệt Thiền miễn cưỡng tươi cười, nói xong, cũng không đợi Bùi Thiếu Khanh đáp lại liền tự mình rót ly rượu uống một hơi cạn sạch. Bùi Thiếu Khanh nhìn ra hắn đối Đường Chí căn bản cũng không thích, có mua men say từ, cố ý ở tại lôi khu lên thiêu vũ, mặt tươi cười nói, ta mặc dù cùng Đường Chí huyên náo không vui, nhưng tứ tiểu thư đám cưới ta nhất định phải đòi một ly rượu, cũng đừng quên đưa thì mời. Khương Nguyệt Tiền trừng mắt liếc hắn một cái, tên khốn này sẽ không xem người sắc mặt sao? Chẳng lẽ không nhìn ra chính mình không thích Đường Chí? Thật đúng là kia ấm không ra thế nào cũng phải xách kia ấm. Nhất định, nhất định, đến lúc đó này thiệp mời ta tự mình đưa. Khương Khiếu Vân liên tục đáp ứng, sợ mình muội muội tâm tình lần nữa mất khống chế, vội vàng đổi một cái đề tài, Bùi huynh, ta nghe nói năm nay trung thu ngự yến kích thước đem chưa từng có san đạ, so với năm trước càng náo nhiệt. Thật sao? Bùi Thiếu Khanh lộ ra nhiều hứng thú vẻ mặt, tiếp lấy lại lời nói xoay chuyển, đúng rồi, tứ tiểu thư hôn sự đã chính thức quyết định sao? Khương Nguyệt Tiền cuối cùng không thể nhịn được nữa, tại dưới mặt bàn mặt đá Bùi Thiếu Khanh một cước. Bùi Thiếu Khanh cười tủm tỉm nhìn nàng một cái. Khương Nguyệt Tiền lại một chân đá đi, nhưng lần này bị Bùi Thiếu Khanh một cái nắm được mắt cá chân, hắn thử thăm dò trở về xé một hồi không có khẽ động, sợ hai Khương Khiếu Vân cùng Tạ Thanh Ngô phát hiện, chỉ có thể làm bộ như không có chuyện gì xảy ra uống rượu. Còn không có, được rồi Bùi huynh, vẫn là trò chuyện một chút trung thu ngự yến đi. Khương Khiếu Vân cưỡng ép đem đề tài xé trở lại, nói, ta nghe nói năm nay trung thu ngự yến bệ hạ định nhiều cái có tiền thưởng tranh tài. Ồ, không phải là ngâm thơ đối câu, ta không giỏi đạo này, chỉ có thể nhìn Khương huynh đại xuất danh tiếng. Bùi Thiếu Khanh thuận miệng qua loa lấy lệ, nhẹ nhàng sờ Khương Nguyệt Tiền bắp chân. Nàng mặc là tơ lụa quần dài, cuốn lên sau trắng như tuyết bắp chân liền lộ ra một tiết mặc cho hắn thưởng thức. Nhắn nhủi bóng loáng, vô cùng mịn màng. Khương Nguyệt Tiền tim đập rộn lên, không nghĩ đến Bùi Thiếu Khanh tại loại trường hợp này xuống lại dám khinh bạc chính mình, trong nội tâm nàng vừa xấu hổ vừa giận lại kích thích, tàn nhẫn đoan hắn liếc mắt. Sau đó lại vừa là trái tim run lên, bởi vì Bùi Thiếu Khanh cởi hắn tú giày cùng bờ lưới, nắm thon dài chân ngọc đùa bỡn, bàn chân nhột hảo cảm giống như dọc theo chân truyền khắp toàn thân, cả người xương cũng mềm nhũn đi xuống. Nguồn suối không tiếng động tiếp dòng chảy nhỏ, bóng cây chiếu thủy yêu êm ái. Ao nhỏ tống. Dương Văn Lý. Hắn đột nhiên nghĩ đến trên xe ngựa Tạ Thanh Nô cùng hắn nói qua Bùi Thiếu Khanh rất nhiều đùa bỡn nhà gái pháp, không khỏi ám đạo, người này thật giống như thật rất biết chơi. Mặc dù Khương Nguyệt Tiền cảm giác rất mắc cỡ, nhưng là có một loại vỏ đã mẹ lại sức ý tưởng. Giữ 3 năm ít, lập tức sẽ gả cho Đường Chí cái loại này hóa sắc, hắn xứng sao làm cho mình giữ mình trong sạch. Nguyệt Tiền muội muội nghĩ gì vậy, nói chuyện với ngươi đều không nghe. Tạ Thanh Nô cười tủm tỉm nói, A. Khương Nguyệt Thiền phục hồi lại tinh thần, ánh mắt phiêu hốt đáp, ta đang suy nghĩ sau đó không lâu hôn sự. Hắn chột dạ đến độ không dám cùng Tạ Thanh Ngô mắt đối mắt. Đột nhiên cảm giác Bùi Thiếu Khanh buông lòng chính mình chân nhỏ, hắn có chút thất vọng mất mát thu về. Ăn uống no đủ sau, bốn người lẫn nhau cáo tử. Đưa mắt nhìn Bùi Thiếu Khanh cùng Tạ Thanh Ngô rời đi, Khương Khiếu Vân mới nhìn hướng muội muội cau mày hỏi, Nguyệt Thiền ngươi làm sao vậy, một đêm cũng mất tập trung. Ta không việc gì, chỉ là muốn đến đường chí liền sốt ruột. Khương Nguyệt Thiền tùy tiện tìm một cái cớ. Hắn tâm bị Bùi Thiếu Khanh cáo rối loạn, lòng bàn chân cũng là tâm. Khương Khiếu Vân thở dài, nhị ca biết rõ ngươi không thích hắn, nhưng không có cách nào đường chí hắn rất được bệ hạ coi trọng, cha có thể phải báo cát, nhược lôi kéo hắn chúng ta ở trong triều quyền phát biểu đem ra tăng thật lớn. Đại Chu cũng có nội cát, thế nhưng không giống Minh Chiêu nội cát, càng giống như thanh triều phòng quân cơ, các thần không cần đi qua đình đẩy, toàn bộ từ hoàng đế chính mình chọn lựa. Mà này cũng là cảnh thái đế tại sao có thể từ đầu đến cuối vững vàng khống chế quốc gia này vài chục năm một trong những nguyên nhân. Nhị ca, ta rõ ràng. Khương Nguyệt Thiền nhìn chằm chằm Bùi gia đi xa xe ngựa, tự lẩm bẩm đáp. Khuya phát, Vương Nhị lén lén lút lút lưu ra Tề Vương phủ, đi Dương Liễu hẻm tư hội nhân tình lưu xảo đương. Sau đó hai người còn chưa có bắt đầu ba, liền song song bị theo gió lẻn vào đêm Liễu Ngọc hành bẻ gãy cổ. Ngay kế, hàng xóm báo quan, Thiên Kinh thành chỗ ở Vịnh Yên huyện huyện nha phái người đi, suy đoán là võ giả gây nên sau chuyển giao cho Vịnh Yên huyện tình an vệ bách hộ chỗ. Vê đút vê đút vê đút. 69 sủ bạc con, TXT, 894-63, 403-707-23.